Chương 211, Nam Lĩnh Phong Vân 2 chương 211, Nam Lĩnh Phong Vân 2 cái này. Cổ Nguyệt lão tổ sợ tới mức hồn phi phách tán, không kìm được lùi lại mấy bước. Cổ đạo nghe đồn có cổ thần tồn tại, đó chính là hóa thần thực thụ. Vị thiên nhân cổ xưa trước mắt này lại muốn lao đi diệt tộc Nam Lĩnh cổ đạo, việc này khác gì bảo lao đi nổ mạng đâu. Hóa thần và thiên nhân ai mạnh ai yếu, lão vẫn còn phân biệt được rõ ràng. Vị thiếu niên tiên nhân trước mắt này, e rằng trước mặt cổ thần chỉ cần đối phương búng tay một cái là sẽ tan thành mây khói thôi. Tiền bối, Cổ Nguyệt lão tổ mặt mũi đầy cay đắng, định tiếp tục cầu xin tha thứ. Lúc này, trong lòng bàn tay Tô Thần hiện ra một giọt trường thọ huyết. Trong mấy mắt, một mùi hương lạ lùng khó tả khiến toàn thân Cổ Nguyệt lão tổ sôi sục, thân hình giàn mua như được tiếp thêm sức sống mới, chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy như có thể sống thêm được vài ngày. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Sơn Hải ngũ vực, những kỳ vật có thể kéo dài thọ nguyên, nhất là cho Nguyên Anh, gần như đã tuyệt tích, mỗi một viên đều là kỳ dược truyền lại từ thời thượng cổ, chưa từng nghe nói có loại nào hình dạng như giọt máu thế này. Vật này kéo dài thọ nguyên được bao lâu? Cổ Nguyệt lão tổ run giọng hỏi. Một giọt máu, trăm năm thọ. Tô Thần bình thản nói, không thể nào. Cho dù là thượng cổ kỳ dược đều khó có khả năng có như vậy nghịch thiên diên thọ kéo dài hiệu quả. Cổ Nguyệt lão tổ phản ứng rất mãnh liệt. Lão từng xem qua các ghi chép về kỳ hiệu kéo dài thọ nguyên thời thượng cổ, cao nhất cũng chỉ được vài năm, vài chục năm là cùng, làm sao có thể có thần dược kéo dài trăm năm thọ nguyên được? Phải biết rằng, có thể giúp Nguyên Anh sống thêm trăm năm, phóng mắt khắp sơn hải giới này tuyệt đối chính là thần dược rồi. Nhưng rất nhanh, trong mắt Cổ Nguyệt lão tổ hiện lên sự giằng xé. Cho dù có được thần huyết kéo dài thọ nguyên thần dị này thì đã sao? Đi tiêu diệt Nam Lĩnh cổ đạo, đối đầu với một hóa thần khủng bố, việc này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Để lão phu suy nghĩ chút. Cổ Nguyệt lão tổ trong lòng xoắn xuýt. Lúc này, Tô Thần dường như đã nhìn ra nỗi lo lắng của lão, nhịn không được bật cười. Ngươi đang lo lắng điều gì? Cổ thần. Nghe vậy, Cổ Nguyệt lão tổ ngẩn người. Chẳng lẽ không nên lo lắng về cổ thần sao? Hóa thần. Đó là hóa thần trong truyền thuyết của Nam Lĩnh, có gốc gác từ thời thượng cổ, tuyệt đối là vô địch ở Nam Lĩnh, thậm chí còn là tồn tại khủng bố có thể tranh phong với hóa thần của Trung Bực và hải thần của Bắc Hải. Ha ha, một cái phân thân còn bị ta giết sạch, đến mức không dám bước chân vào Nam Lĩnh nửa bước, loại phế vật đó có gì phải lo? Ngoại thần mà thôi, cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi, tất cả đã có ta. Ngươi nếu thực sự có thể giúp ta dụ hắn tới Nam Lĩnh thì coi như đã lập đại công, đến lúc đó ta sẽ dùng hồn niệm giúp ngươi tẩy đi hồn hư, thức tỉnh chân ngã, bước vào thiên nhân cảnh cũng không phải là không thể. Trên lưng Hà Mô, Tô Thần đang cười. Tiếng cười của hắn tuy bình thản nhưng lọt vào tai Cổ Nguyệt lão tổ lại chẳng khác nào sấm đánh ngang tai. Vị người sáng lập Cổ Nguyệt thành trại này, năm đó từng là nhân vật sủng nhi tung hoành Nam Lĩnh, hiện tại chỉ là một Nguyên Anh lão lục hụ sắp gần đất xa trời. Lão rốt cuộc cũng nhận ra Tô Thần không hề tầm thường, đôi mắt trợn trừng hiện lên vẻ không thể tin nổi, giờ khắc này mơ hồ nảy sinh suy đoán. Ngài là vị tồn tại bí ẩn đã cướp đi thông tiên quả, lại còn đánh đổ cả thông tiên thụ kia. Ông, giờ khắc này, đầu óc Cổ Nguyệt lão tổ kêu ong ong. Trong Thất Huyền Sơn mạch chính giữa, có lẽ còn nhiều nơi gây tranh cãi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, điều không thể chối cãi chính là sự hiện diện thần bí, ngay cả bóng dáng cũng không thấy này, mạnh đến mức đáng sợ, tuyệt đối là cấp bậc hóa thần. Nói cách khác, bên ngoài Nam Lĩnh Giới Bích, vị huyền đế quân khủng bố của Trung Vực kia sẽ không đột nhiên im hơi lặng tiếng như thế, chỉ có hóa thần cùng cấp mới có thể khiến hắn có phản ứng như vậy. Tiểu lão nhi nguyện ý trợ giúp tiền bối diệt sạch Nam Lĩnh cổ đạo. Giờ khắc này, hơi thở của Cổ Nguyệt lão tổ bắt đầu dồn dập, ánh mắt nóng rực, không còn một tia do dự, sụp xuống lại tạ. Giới hạn của các cường giả tiên đạo thuộc nhân tộc tại Nam Lĩnh vốn không cao, kịch trần cũng chỉ tới thiên nhân cảnh mà thôi. Hơn nữa, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không tính Thất Huyền Tông thì bản thổ cũng chỉ giải rác 2-3 vị. Hơn nữa, những thiên nhân này đều là những kẻ ẩn cư, phần lớn đang cân nhắc làm sao để bước vào nguyên thần đại đạo trong truyền thuyết, hoặc nỗ lực tìm kiếm vị trí tiên đạo của bán bộ hóa thần. Ba đại thành trại nghe thì vai phong, là ba thế lực đỉnh cấp nhất Nam Lĩnh. Nhưng thực tế, ngay cả vị Nguyên Anh đệ nhị cảnh hồn hư như lão cũng chỉ ở mức bình thường. Ngày hôm nay, đứng sau lưng lão sẽ là một vị hóa thần khủng bố. Mọi thứ sẽ khác hẳn. Việc áp chế đám Nguyên Anh và thiên nhân tại Nam Lĩnh, đối với hóa thần mà nói chỉ như trở bàn tay, muốn lập nên công trạng lúc nào cũng được. Lão phu sắp phát tài rồi. Cổ Nguyệt lão tổ sổ xuống lại tạ. Thế nhưng, hồi lâu vẫn không nghe thấy Tô Thần đáp lại. Lúc này, lão đánh bạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó sớm đã trống không, chẳng thấy người đâu, cũng chẳng thấy Hà Mô. Nếu không phải dọn trường thọ huyết kia vẫn còn đó, lão có lẽ đã nghĩ mình vừa trải qua một giấc mộng hoàng lương. Luyện hóa. Không chút do dự, Cổ Nguyệt lão tổ nuốt dọn trường thọ huyết kia vào bụng, nửa tin nửa ngờ bắt đầu luyện hóa. Lão không tin, ở cái thế giới có xiềng xích thọ nguyên này lại có kỳ vật nào tăng một lúc trăm năm thọ mệnh, nhưng với lão, chỉ cần tăng thêm 10 năm thôi cũng đã quá đủ. Chỉ cần dứt bỏ Nam Lĩnh cổ đạo, lão sẽ trở thành tiên nhân. Đến lúc đó, dù có phải bỏ thân xác, thiên nhân vẫn có thể sống bằng nguyên hồn, sử dụng bí pháp trường thọ của thiên nhân để kéo dài thêm vài trăm năm tuổi thọ nữa. Với hình, trường thọ huyết vừa vào miệng, lập tức, Cổ Nguyệt lão tổ lập tức chấn kinh. Vẻ rán mua trong cơ thể bị quét sạch sành sanh, tựa như có nhành lá xanh gột rửa mọi vết bẩn trên người lão. Mái tóc trắng xóa cùng dáng vẻ già yếu ban nay chớp mắt đã xanh trở lại, khôi phục tướng mạo thanh niên. Đúng là trăm năm thọ mệnh thật. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt lão tổ cười lớn, mừng rỡ khôn cùng. Khí tức đáng sợ trên người lão như thương long vút thẳng lên trời, khuấy động khiến toàn bộ Cổ Nguyệt thành trại phải ngó nhìn. Nhất thời, cả Cổ Nguyệt thành trại rung động. Hôm nay, vốn dĩ thành chủ Cổ Nguyệt đang dẫn đầu các cường giả tiên đạo được chiêu mộ ra khỏi thành để vây quét đầu yêu ma kim đan thần bí kia, giờ phút này cũng lũ lượt kéo đến. Lão tổ, là lão tổ. Lão tổ xuất quan từ khi nào thế? Mau nhìn đi, diện mạo của lão tổ thay đổi rồi, xem ra lần bế tử quan này lão tổ đã đột phá chi cao, phá vỡ gông xiềng, e là giờ đã là thiên nhân rồi. Người đầu tiên mừng rỡ và nhận ra Cổ Nguyệt lão tổ chính là thành chủ. Hắn hớt hải chạy đến, không giấu nổi vẻ phấn khích, việc đầu tiên là chạy tới cầu xin lão tổ diệt trừ mối họa bên ngoài thành trại. Đó chính là đầu yêu ma kim đan đáng sợ kia. Kim đan, mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Chưa kể, nghe nói đầu yêu ma kim đan này còn là một con huyết thiên cấp thuần chủng, chiếm cứ giữa thập vạn đại sơn, được linh khí của vô số sơn mạch cùng dưỡng, tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Hắn đã do dự mấy ngày, vẫn chưa hạ lệnh công thành vây bắt cũng vì kiêng kỵ sự đáng sợ của thiên cấp kim đan, sợ rằng sẽ phải bỏ mạng trong đó. Hôm nay lão tổ ngài xuất quan, thật sự là quá tốt. Với thực lực của ngài, việc giết chết con thiên cấp kia chắc chắn dễ như trở bàn tay, thành trại chúng ta cũng chẳng cần tốn chút nguyên khí nào. Thành chủ Cổ Nguyệt đang ra sức định bợ. Cổ Nguyệt lão tổ cười lớn, rõ ràng rất hưởng thụ điều này, nếu không lão cũng chẳng để bạn hắn lên làm thành chủ, chẳng phải vì hắn có tài định hót rất hợp ý lao sao? Chuyện nhỏ, một con thiên cấp mà thôi, không đáng nhắc tới. Điều thực sự quan trọng là Cổ Nguyệt thành trại chúng ta đã có sự tồn tại kia chống lưng, việc xưng bá, thậm chí thống nhất Nam lĩnh đã nằm trong tầm tay. Ha ha ha. Cổ Nguyệt lão tổ cười lớn. Bên cạnh, thành chủ Cổ Nguyệt phụ họa cười theo. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Cổ Nguyệt lão tổ chợt nhận ra có gì đó không ổn, lão đưa mắt như lướt quét qua dãy núi bên ngoài thành trại, chẳng thấy bóng dáng con thiên cấp nào. Thiên cấp? Hà Mô, Vĩnh, lập tức lao phản ứng lại, vị tiền bối khủng bố mang dáng vẻ thiếu niên kia, dưới chân chẳng phải cưỡi một con huyết tiên cấp thuần chủng, hơn nữa còn là yêu ma cảnh giới kim đan sao? Hóa ra nãy giờ, thành chủ Cổ Nguyệt đang suối lao đi giết tọa kỵ của vị tiền bối hóa thần kia sao? Phen này dọa Cổ Nguyệt lão tổ sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Lão tổ ra tay, trừ khử thiên cấp dễ như trở bàn tay. Chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của lão tổ đại nhân rồi. Chỉ hận vãn bối sinh muộn 500 năm, chưa được tận mắt chứng kiến lúc lão tổ quát tháo phong vân, tung hoành Nam lĩnh, uy trấn một phương, chưa được thấy tư thế bay hùng hiên ngang của lão tổ. Lúc này, thành chủ Cổ Nguyệt vẫn đang ra sức tân bốc. Bành! Ngay sau đó, thành chủ Cổ Nguyệt cảnh giới chân đang trực tiếp bị một trường đánh bay ra ngoài. Người ra tay chính là Cổ Nguyệt lão tổ với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ cùng thịnh nộ. Tất cả câm miệng. Ngươi muốn chết thì đừng kéo theo lão phu vẫn còn tiền đồ rộng mở, vẫn còn tương lai phía trước. Ngươi có biết con Hà Mô kia có lai lịch kinh khủng thế nào không? Cổ Nguyệt lão tổ cực kỳ thất thố, suýt chút nữa là nhảy dựng lên mắng chửi. Tại đây, đám cường giả tiên đạo đứng im như ve sầu mùa đông, không dám thở mạnh, cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao lão tổ lại nổi giận như vậy. Một con huyết thiên cấp thuần chủng mà thôi, lẽ nào lại là thú cưng của vị hóa thần nào sao? Hoa. Trên lầu trúc cao, Hà Mô đang ngâm buồn trong sân, phát ra tiếng kêu khoan khoái. Nó thì có địa vị gì chứ? 3 năm trước, nó chỉ là một con Hà Mô thổ hàng bình thường và khổ cực của thương đội, ngày ngày phải nuốt đống hàng hóa vào bụng, đi đường núi xa xôi, mỗi ngày 12 canh giờ chỉ được nghỉ có 8 tiếng. Giờ đây, nó thấy thật may mắn. May mà 3 năm trước nó không bỏ đi, mà chọn ở lại bên cạnh Tô Thần. Từ đó, vận mệnh của nó đã thay đổi. Ngay cả giữa thập vạn đại sơn ở Nam lĩnh này, giờ nó cũng có thể coi là vạn yêu chi vương rồi. Thiên Cấp Vương, cái tên này nghe cũng không tệ. Hà Mô va va kêu lớn. Chuyện nhỏ nhặt qua đi. Một tháng tiếp theo, toàn bộ Cổ Nguyệt thành trại đều bắt đầu hành động. Không, các người đang làm gì thế? Nơi này là phân bộ Cổ Thần giáo. Thành chủ Cổ Nguyệt, năm đó chính ngươi đã đích thân đến cầu xin Cổ Thần giáo chúng ta lập một phân bộ tại Cổ Nguyệt thành trại này mà. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với hàng vạn hàng ngàn cổ sư hay sao? Tiếng gào thét vang vọng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Với hình, một trận chiến đáng sợ bùng nổ. Ánh sáng từ thuật pháp tiên đạo trong tay thành chủ Cổ Nguyệt giao đấu với một gã khổng lồ hư ảo được kết thành từ vô số bóng trùng phi thiên. Trong mấy mắt, hàng ngàn con cổ trùng này đã bị thiêu thành cho bụi. Chân đan hèn mọn mà cũng dám cản rỡ như vậy sao? Ha ha ha. Sau này Nam lĩnh sẽ không còn cổ đạo nữa, đây là ý muốn của vị tiền bối hóa thần đứng sau Cổ Nguyệt thành trại chúng ta. Thành chủ Cổ Nguyệt cười lạnh. Đêm ấy, các thám tử của các thế lực lớn, thậm chí là thám tử của Thất Huyền Tông đang ẩn náu trong Cổ Nguyệt thành trại, khi nghe thấy lời này đều sửng sợ. Hóa thần? Nam lĩnh lấy đâu ra hóa thần? Trái lại, theo lời đồn thì vị cổ thần của cổ đạo truyền thừa vạn năm bên phía Cổ Thần giáo mới chính là một sinh mệnh hóa thần khủng bố. Đúng là điên rồi. Các thám tử kinh ngạc, không thể hiểu nổi, nhưng họ vẫn truyền tin tức trở về. Rất nhanh, toàn bộ Nam lĩnh chấn động, bởi chính Cổ Nguyệt lão tổ đã tung ra tin tức rằng vị hóa thần đứng sau họ muốn dứt bỏ Nam lĩnh cổ đạo, tuyên chiến với cổ thần. Cổ Nguyệt thành trại họ là người đầu tiên quy thuận, làm đầy tớ cho hóa thần. Bất cứ ai quy thuận vị hóa thần này, giết chết cổ sư, đều có hy vọng nhận được sự ban thưởng của vị hóa thần kia trong tương lai. Nhất thời, cả Nam lĩnh xôn xao như vạc dầu sôi, đặc biệt là Cổ Thần giáo. Kẻ điên, một Cổ Nguyệt thành trại nhỏ bé, cùng lắm chỉ có một Cổ Nguyệt xích thành đạt tới hồn hư viên mãn đệ nhị cảnh, miễn cưỡng đủ xem một chút, mà lại dám đối đầu với Cổ Thần giáo chúng ta. Lẽ nào hắn không biết, núi rừng ngày đêm thuộc về yêu ma thống trị, còn thành trại ngày đêm đều nằm dưới quyền kiểm soát của Cổ Thần giáo chúng ta sao? Đám lao tổ hay thành chủ các ngươi chẳng qua chỉ là tay sai thay mặt Cổ Thần đại nhân quản lý hậu hoa viên Nam lĩnh mà thôi. Giờ khắc này, bên trong Cổ Thần giáo, những bóng người ma quái đều lộ ra nụ cười lạnh đầy khinh bỉ. Sức mạnh của một thành mà dám đối đầu với cả Nam lĩnh. Cổ Nguyệt Thành trại thật sự là chán sống rồi. Hãy thỉnh vị thiên nhân kia của cổ thần giáo chúng ta xuất chiến đi. Tin đồn Cổ Nguyệt Thành trại có hóa thần vừa truyền ra, giờ đây cả Nam Lĩnh đều đang mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị ra tay với cổ thần giáo chúng ta, phải dùng thủ đoạn sấm sét để chém tận giết tuyệt bọn chúng. Đáng hận. Nếu không phải cổ thần bỗng nhiên sụp đổ, chúng ta cũng chẳng cần rắc rối thế này, chỉ cần thỉnh cổ thần đại nhân giáng xuống thần tích là xong, mọi lời đồn đại sẽ tự khắc tan biến. Cổ thần của chúng ta mới thật sự là hóa thần, còn cái gọi là hóa thần của Cổ Nguyệt Thành trại kia tuyệt đối là giả mạo. Phải biết rằng, ngay cả hóa thần ở trung vực cũng không thể xuyên qua giới bích để giáng lâm, sau lưng hắn làm sao có thể có hóa thần được? Thế là, vào ngày hôm đó, tại tế đàn tổng bộ cổ thần giáo, một cỗ quan tài bằng đồng xanh cổ kính chậm rãi nổi lên từ giữa hàng tỷ hang động cổ. Một lão giả khô lâu, người đã sớm bị cổ trùng đục giống máu thịt, thậm chí cả tủy xương, chỉ còn lại một lớp da người mỏng dính với vô số cổ trùng bò lồm lồm dưới lớp da ấy, bò ra từ trong quan tài. Đơn giản thôi, ta giết sạch bọn chúng là xong chứ gì? Ngày hôm ấy, sau khi nghe xong ngọn nguồn sự việc, lão giả khô lâu cười khặc khặc cái gì, để lộ nụ cười nhe răng dữ tợn, bay vút lên trời, cuốn theo mây đen ngập trời giáng xuống Cổ Nguyệt Thành trại. Cũng vào ngày hôm đó, vô số thế lực của cả Nam Lĩnh cũng cùng đổ dồn ánh mắt về Cổ Nguyệt Thành trại. Thậm chí, cả những quân chủ yêu ma của Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Lĩnh cũng đưa mắt nhìn về nơi này. Bọn họ đều đang nghi hoặc, Cổ Nguyệt Thành trại rốt cuộc có hóa thần chống lưng hay không? Nếu có thì làm sao có thể, khi mà giới bích vẫn còn đó, lấy đâu ra hóa thần có thể giáng lâm xuống Nam Lĩnh? Thất tuyệt cổ tiên à, không ngờ cổ thần giáo lại để tên điên này xuất hiện, ngay cả trong cảnh giới thiên nhân, lão ta cũng cực kỳ mạnh mẽ, nghe đồn lão đã sắp chạm đến ngưỡng cửa nguyên thần chi lộ rồi. Hại. Nói lão là thiên nhân mạnh nhất Nam Lĩnh e cũng không quá lời, Cổ Nguyệt Thành trại này khoác lác quá mức rồi, e là sắp xong đời. Một vị nguyên anh đứng trên đỉnh mây, từ xa quan sát đám mây đen kết thành từ vô số cổ trùng trên bầu trời Cổ Nguyệt Thành trại, khung cảnh như tận thế, vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Lúc này, đông có giọng nói trong trẻo của một thiếu niên xen vào, dường như có chút hiếu kỳ. Thiên nhân mạnh nhất Nam Lĩnh, chỉ bằng lão ta? Lúc này, những vị nguyên anh kia nghe vậy vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, còn có người đáp lời, giảng giải về sự lớn mạnh của thất tuyệt cổ tiên này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã kịp phản ứng lại. Người này là ai? Trong mấy mắt, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía giọng nói của thiếu niên vừa vang lên, kinh ngạc phát hiện ở nơi đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên cưỡi cóc. Chương 212, Nam Lĩnh Phong Vân 3 chương 212, Nam Lĩnh Phong Vân 3 từ lúc nào? Thiếu niên này xuất hiện từ lúc nào? Bao nhiêu vị nguyên anh ở đây mà vậy mà không một ai hay biết, làm sao có thể chứ? Giờ khắc này, sự hoảng loạn bùng nổ. Các vị nguyên anh có mặt ở đó đều vô thức lùi lại, giãn ra khoảng cách với thiếu niên cưỡi cóc này. Có thể nói, nếu vừa rồi thiếu niên này ra tay, thì những nguyên anh ở đây có đến bao nhiêu người đi chăng nữa, dẫu có bị giết cũng chẳng ai hay. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu niên trước mắt ít nhất cũng là một cao thủ cảnh giới thiên nhân. Các hạ từ đâu tới? Tiên lộ Đông Bực gần như đã đứt đoạn, nên không thể là Đông Bực, Bắc Hải đang loạn thành một đoàn, nghe nói nhân tộc ở đó bị hải tộc thu hoạch mấy lần, cũng chẳng thể là Bắc Hải, chủ nhân Tây Mạc thì đang đột phá hóa thần rồi mất tích, các bộ lạc tranh quyền đoạt lợi, càng không phải Tây Mạc. Vậy nên các hạ đến từ trung vực. Các vị nguyên anh của Nam Lĩnh bắt đầu trở nên cảnh giác. Dù sao, Thất Huyền Tông của Nam Lĩnh khi trở về đã cướp đi một linh mạch của Thiên Cung ở trung vực, với tính khí của Thiên Cung, việc phái một thiên nhân mạnh mẽ đến báo thù cũng không có gì lạ. Trước việc này, Tô Thần mặt không đổi sắc. Thật đáng tiếc, bốn đại vực Đông Tây Nam Bắc hắn đều đã đi qua. Những vị nguyên anh Nam Lĩnh này đã loại trừ hết thảy đáp án chính xác, chỉ chọn lấy một đáp án sai lầm duy nhất. Ba vị hồn hư, bảy vị pháp tướng sao? Ách, thực lực bên ngoài của Nam Lĩnh quả thực đủ yếu, chỉ có thể áp chế được Đông Bực đã đứt đoạn tiên lộ mà thôi. Tô Thần lắc đầu, không thèm để ý đến những nguyên anh Nam Lĩnh này nữa, mà đứng trên đỉnh mây đưa mắt nhìn về phía cuộc chiến ở đằng xa. Lão giả khô lâu của cổ thần giáo đã giáng lâm, vị thiên nhân mạnh mẽ này mang theo vô số cổ trùng che trời lấp đất đến để diệt tuyệt Cổ Nguyệt Thành trại, chúng đang tung hoành ngang ngược trong thành. Ha ha, ngươi, một thiên nhân nhỏ bé, dám mạo phạm uy nghiêm hóa thần sau lưng ta, ngươi đã có lý do để chết rồi. Cổ Nguyệt lao tổ trong dáng vẻ thanh niên, tóc dài bay loạn, đang cười lớn. Hắn không ra tay, bởi vì ra tay cũng chẳng để làm gì. Hồn hư viên mãn và cảnh giới thiên nhân trông thì chỉ cách nhau một bước, nhưng mỗi một cảnh trong nguyên anh tam cảnh đều là một trời một vực, dẫu sao không phải ai cũng là những thiên tiêu chân long có nội hàm khủng khiếp để có thể chiến đấu vượt cấp. Giống như Tô Thần, khi ở Kim Đan đại viên mãn đã có thể giết chết hồn hư nhị cảnh của nguyên anh, áp chế thiên nhân, thậm chí làm dung chuyển thiên nhân thì cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn. Theo ta thấy, Cổ Nguyệt Thành trại e là không có hóa thần đâu. Bằng không thì lúc này vị thiên nhân này đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi. Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa thấy vị hóa thần nào giáng lâm cả. Trên đỉnh Vân Điên Sơn, có vị nguyên anh lên tiếng. Lúc này, lão giả khô lâu của cổ thần giáo đang tàn phá Cổ Nguyệt Thành trại, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Lão nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, vô số xương trắng rải rác trong thành trại mà lộ ra nụ cười đắc ý. Hóa thần sao? Nam Lĩnh chỉ có một vị hóa thần, đó chính là cổ thần của chúng ta. Dám diệt đạo thống chính tông của cổ thần giáo ta, chỉ bằng Cổ Nguyệt Thành trại các ngươi và vị bán thần sau lưng mà cũng xứng sao? Vâng. Giờ khắc này, hôn niệm 10 vạn dặm tiêu chuẩn của cường giả cảnh giới thiên nhân từ lão giả khô lâu tỏa ra, hung hăng nghiền ép về phía Cổ Nguyệt lão tổ. Trước áp lực đó, Cổ Nguyệt lao tổ chắp tay sau lưng, toàn thân áo bào đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sâu trong đáy mắt là nỗi sợ hãi không thể kiềm chế, nhưng dù vậy hắn vẫn cười lớn, nắm chặt tay, lặp lại câu nói đó. Ngươi dám mạo phạm uy nghiêm hóa thần sau lưng Cổ Nguyệt Thành trại ta, ngươi đã có lý do để chết rồi. Hắn không hề kháng cự, bởi vì đối mặt với thiên nhân, kháng cự cũng vô ích. Cổ Nguyệt lão tổ đang đặt cược. Hắn cược rằng vị tiền bối hóa thần sau lưng mình chắc chắn đang quan sát nơi này, chắc chắn sẽ ra tay. Giải tán thôi. Giải tán đi. Thấy ván này không còn gì xoay chuyển, các vị nguyên anh trên đỉnh Vân Điên Sơn cũng không còn hứng thú, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tô Thần lại khẽ thở dài một tiếng. Phô trương thanh thế lớn như vậy, chỉ là để ép ta ra tay, nhằm chứng thực danh nghĩa hóa thần của ta, rồi buộc cái danh hóa thần này cùng Cổ Nguyệt thành trại các người lại với nhau sao? Để ngươi diệt trừ cổ đạo Nam Lĩnh, tâm tư của ngươi thật sự quá nhiều rồi. Nếu không phải vì lười đi tìm thế lực lớn thứ hai, ta thật sự muốn đứng nhìn ngươi chết ở chỗ này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bèn một luồng uy áp hồn niệm đáng sợ giáng xuống. Trong mấy mắt, vạn dặm bầu trời, vô biên vô tận, vô số cổ trùng như bức màn mây đen che phủ thiên địa vào lúc này đống co rúm lại kịch liệt, đồng loạt phát ra những tiếng kêu thảm thiết chói tai rồi tức khắc bị nghiền nát vụn. Hóa thần? Không đúng, là cao chuyển thiên nhân. Cũng không đúng. Thật kinh khủng. Đây là hồn niệm bao nhiêu vạn dặm vậy? Làm sao có thể? Luồng hồn niệm cấp độ này làm sao có thể sinh ra ở Nam Lĩnh được? Không thể nào, đây không phải hóa thần, nhưng lại còn vượt xa cả hóa thần. Giờ khắc này, lão giả khô lâu đang cười hắc quan mà đến trừng mắt kinh hãi, lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có. Cổ Nguyệt Thành trại quả thực không có hóa thần, nhưng lại có một vị thiên nhân cổ xưa còn đáng sợ hơn cả hóa thần. Ít nhất, giới Bích Ngũ Bực có thể ngăn cản hoàn toàn hóa thần giáng lâm, nhưng lại không cách nào phong tỏa được thiên nhân. Vị thiên nhân khủng khiếp này chỉ cần chấp nhận trả một cái giá nhất định là hoàn toàn có thể thông dong đi lại ở bất kỳ vực nào trong ngũ vực, một khi đặt chân đến thì chính là sức chiến đấu của một hóa thần thực thụ. Không, sau lưng ta chính là cổ thần. Sau lưng cổ thần còn có Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn đáng sợ. Dù ngươi là thiên nhân cổ xưa, không sợ cổ thần, nhưng còn 12 vị hóa thần thì sao? Giết ta chính là làm lay động cổ đạo, cổ thần sẽ không tha cho ngươi, Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn cũng sẽ không tha cho ngươi. Giờ khắc này, luồng hồn niệm khủng khiếp ép thẳng về phía lão giả khô lâu của cổ thần giáo. Lúc này, đối mặt với luồng hồn niệm gần chạm đến cấp độ cựu chuyển thiên nhân, luồng hồn niệm 10 vạn dặm yếu ớt trong cơ thể lão run rẩy bần bật, mặc lão gào thét thế nào cũng không dám rời khỏi cơ thể nửa bước. Nhất là khi vị thiên nhân cổ xưa này còn chưa hề lộ diện, mà dường như chỉ trong nháy mắt đã muốn nghiền nát lão. Thử. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Thần bỗng sáng lên. Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn, đây chính là thế lực cổ xưa bao gồm cả cổ thần, đang nhúng tay vào tứ đại vực và thúc đẩy tứ đại tiên chiến ứng nghiệm xuống nhân gian. Ngay khoảnh khắc này, Tô Thần đã nảy sinh hứng thú. Trong nháy mắt, lão giả khô lâu cảm nhận được áp lực linh hồn khủng bố như biển cả đang bao trùm quanh mình đột nhiên tan thành mây khói. Ha ha ha. Quả nhiên, đối mặt với thế lực do 12 vị hóa thần hợp thành, dù là thiên nhân cổ xưa có thể đối kháng hóa thần cũng phải cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp tục ra tay nữa rồi. Trong lòng lão giả khô lâu ý nghĩ xoay chuyển liên tục, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một thiên nhân có chiến lược cấp hóa thần, sự tôn kính cần có thì vẫn nên có. Đang lúc lão còn phân vân không biết nên lên tiếng thế nào, lại chợt phát hiện trong hư không quanh mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một sợi râu cây, đâm mạnh vào đầu lâu của lão. Á! Khoảnh khắc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vị thiên nhân này của cổ thần giáo vạn lần không ngờ rằng mình cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Tô Thần sở dĩ dừng tay hoàn toàn là vì cảm thấy hứng thú với Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn trong ký ức của lão, đương nhiên không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. 12 vị hóa thần là nguyên liệu. Nói như vậy, chẳng phải nếu săn giết Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn, ta ít nhất có thể bước vào cảnh giới Trường Sinh Tiên Hồn thất chuyển sao? Hôn niệm bạn và dặm, một cửu chuyển thiên nhân đúng nghĩa. Nếu để các nguyên anh ở đây biết được cái danh 12 vị hóa thần lẫy lừng cũng không thể khiến Tô Thần run sợ, trái lại còn làm hắn nảy sinh ý định hưng phấn muốn săn giết hóa thần làm nguyên liệu, e là họ sẽ sợ đến mức chết khiếp tại chỗ. Hóa thần, đó chính là hóa thần, sinh linh đứng trên đỉnh cao của toàn bộ sơn hải giới. Chỉ cần cười nói vui vẻ cũng đủ ảnh hưởng đến sự sống chết của hàng tỷ sinh linh, sự hưng suy của vận khí một vực, sự phồn vinh của tiên đạo. Đó là tiên đạo hóa thần khủng bố tuyệt luân. Đâu phải là nguyên liệu nấu ăn cơ chứ? Vâng. Ngày hôm nay, Cổ Nguyệt Thành trại đã yên tĩnh trở lại. Lão giả khô lâu bị Tô Thần tiện tay nghiền nát thành cho bụi, ngay cả hồn phách cũng không còn, theo gió tan biến. Thiên nhân cứ như vậy mà ngã xuống sao? Cổ Nguyệt lão tổ trợn mắt há hốc mồm. Một trận đại kiếp diệt thế có thể khiến hàng triệu người của Cổ Nguyệt Thành trại tan thành mây khói, nhưng trong tay Tô Thần, nó lại giống như một chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi được tiện tay xử lý xong xuôi. Còn có hồn niệm mênh mông này, sợ là sắp đạt tới hàng trăm triệu giảm rồi. Dù sao chắc chắn là đã vượt xa con số nghìn vạn giảm. Hóa thần. Thế này mà không phải hóa thần thì ai mới có thể là hóa thần chứ? Quả nhiên, lão đã thành công. Đối phương chính là hóa thần, hơn nữa trong trận chiến dưới sự chứng kiến của toàn bộ Nam Lĩnh này, Cổ Nguyệt Thành trại đã thuận lợi gắn được cái mác liên quan đến vị tiền bối hóa thần này. Tiếp theo, việc xóa sổ truyền thừa cổ đạo tại Nam Lĩnh sẽ dễ như trở bàn tay. Dù cho cổ đạo đã truyền thừa vạn năm ở Nam Lĩnh, tài nguyên cổ trùng quý giá như chất bảo, số lượng cổ sư lên đến hàng triệu, không hề thua kém tiên đạo Nam Lĩnh mảy may, cổ thần giáo lại thâm căn cổ đế, nhưng tất cả những điều đó đều không đáng lo ngại. Chỉ vì hóa thần, vị muốn tiêu diệt cổ đạo chính là hóa thần chí cao vô thượng. Từ nay về sau, Nam Lĩnh sẽ không còn cổ đạo, cũng sẽ không còn cổ trùng hay cổ tu nữa. Điều này sao có thể chứ? Trẻ tuổi như vậy, cưới một con cóc vàng cấp kim đan, mà lại là vị hóa thần đứng sau Cổ Nguyệt Thành trại sao? Hồn niệm không biết bao nhiêu dặm, bao la bát ngát không thấy điểm cuối, lẽ nào đây chính là vị cựu chuyển tiên nhân trong truyền thuyết được xưng là hóa thần tiên nhân? Tại Vân Điên Sơn, các nguyên anh chấn động cuối cùng. Về việc Nam Lĩnh có hóa thần, bọn họ căn bản không tin, nếu là những quái vật như cổ thần thì họa chẳng còn khiến họ nửa tin nửa ngờ, nhưng hóa thần nhân tộc thì hiện tại toàn bộ ngũ vực chỉ có trung vực mới có. Tứ đại vực đông tây nam bắc từ lâu đã không còn bất kỳ một vị hóa thần nhân tộc nào. Nhưng hôm nay, thiếu niên trước mắt này với phong thái như thế, lại gọi thẳng tên cổ thần, ra tay tiêu diệt triệt để cổ đạo, rõ ràng chính là hóa thần, cũng chỉ có thể là hóa thần mà thôi. Tiền bối, vị tiền bối hóa thần này, các vị nguyên anh nhao nhao muốn bái kiến, dù chỉ cầu được một hai câu chỉ điểm thì có lẽ cũng đủ để họ thu lợi không nhỏ. Thế nhưng, khi họ ngẩng đầu nhìn lại thì đâu còn thấy bóng dáng Tô Thần nữa. Hà Mô đã biến mất, thiếu niên tiên nhân cũng không rõ tung tích. Ha ha ha. Chư vị, mời vào Cổ Nguyệt đại điện trò chuyện. Trước đây mời chư vị cùng tiêu diệt cổ đạo, mọi người đều hết mực từ chối, lần này chắc không thể như vậy nữa đâu nhỉ. Lúc này, Cổ Nguyệt lao tổ chắp tay sau lưng, cười lớn lên tiếp các vị nguyên anh trên đỉnh Vân Mây. Trước lời này, sắc mặt các vị nguyên anh không ngừng thay đổi. Diệt sạch cổ đạo, chắc chắn phải vây quét tổng đàn cổ thần giáo. Chuyện chọc giận cổ thần như thế, họ không muốn dính dáng vào một chút nào. Nhưng mà, nhân tộc hóa thần đánh cờ với cổ thần, có lẽ đây chính là cơ hội của Nam Lĩnh. Khoảnh khắc này, những bóng người vốn đang do dự muốn rời đi cũng lần lượt bước vào trong Cổ Nguyệt đại điện. Lúc này, tại nơi xa hơn, từng ánh mắt chấn động khôn tả cũng lần lượt thu hồi. Nam Lĩnh sao lại xuất hiện một hóa thần nhân tộc thế này? Lại còn là một cựu chuyển tiên nhân với danh xưng hóa thần tiên nhân, nhưng chẳng phải trong lời đồn, sau thời thượng cổ, bậc thang leo lên đỉnh con đường nguyên thần đã bị chặt đứt rồi sao? Bắt chuyển nghìn vạn dặm đáng lẽ phải là cực hạn của con đường nguyên thần. Việc tăng thêm một dặm hồn niệm, cho dù là 1001 dặm cũng là điều không thể. 3 vạn năm trước, Trung vực sinh ra vị đạt tới đỉnh bát chuyển kia và trở thành người duy nhất, bậc thang lên đỉnh của con đường nguyên thần trong thiên hạ lại gây thêm một đoạn, cực hạn con đường nguyên thần biến thành thất chuyển thiên nhân với 1 triệu dặm hồn niệm. Khí tức người này không phải là vị đạt tới đỉnh bát chuyển ở trung vực kia. Hồn niệm của hắn đạt tới 60 triệu dặm, tương đương với 6 vị bát chuyển thiên nhân rồi, rốt cuộc là làm thế nào? Cảnh giới chiến lược sau thiên nhân đệ tam cảnh, từ thấp đến cao phổ biến là thiên nhân từ 1 đến 6 chuyển, bán bộ hóa thần, thất chuyển thiên nhân, bát chuyển thiên nhân. Sau đó là con đường hóa thần vô thượng. Trong đó chia làm 2 loại, ngoại đạo hóa thần, như cổ thần, âm thần, tiên đạo hóa thần. Hóa thần chính thống vô cùng khủng bố. Bát chuyển thiên nhân với hồn niệm 1000 vạn dặm vốn đã có thể tiêu diệt bán bộ hóa thần dễ như trở bàn tay. Còn vị bát chuyển thiên nhân với hồn niệm 60 triệu dặm này, ha ha, có kịch hay để xem rồi. Cổ thần này, một hóa thần ngoại đạo, không hiểu sao lại đắc tội vị thiên nhân khủng bố này đến mức đó, khiến đối phương muốn nổ tận gốc căn cơ ngoại đạo của lão. Chậc chậc, có kịch hay để xem. Cũng không biết ai sẽ thắng, một bên là hóa thần, bên kia cũng coi như là hóa thần rồi. Dù sao nghe đồn cựu chuyển hóa thần thiên nhân mỗi một vị đều là thần tiêu tuyệt thế, có thể trực tiếp chấn sát hóa thần tiên đạo chính thống. Những ánh mắt lần lượt thu lại, ai nấy đều mang tâm sự nặng nề rời đi. Họ đều là thiên nhân, có người là thiên nhân nhân tộc, cũng có kẻ là quân chủ yêu ma của thập vạn đại sơn. Nam Lĩnh sắp loạn rồi. Các thiên nhân ẩn cư vừa lắc đầu cảm thán vừa rời đi. Không tiếp, vị tiền bối hóa thần này thật quá đáng, nhất định là hắn đã trộm thông thiên quả, còn ăn sạch cả thông thiên thụ của chúng ta. Thiên nhân của Thất Huyền Tông trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu rời đi. Hỏng rồi, người này là bắt chuyển. Chẳng lẽ vị bắt chuyển kia của tiên cung chúng ta đã ngã xuống? Các vị đế quân đều đích thân nói rằng sơn hải giới này chỉ có thể chứa được một bắt chuyển thiên nhân thôi mà. Thiên nhân từ trung vực chạy đến nội vã rời đi. Ha ha, bất kể là ai, chỉ cần đối phó với tên thánh yêu ma cổ thần kia, quân chủ yêu ma thập vạn đại sơn chúng ta nhất định phải đến góp vui, quản chi hắn có phải nhân tộc hay không. Về phần cổ thần giáo, tự nhiên cũng có thiên nhân, họ chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, trước mắt tối sầm, bước chân đi về cũng lảo đảo, nghiến răng nói, không được hoảng. Chỉ cần cổ đạo không dứt, cổ thần của chúng ta từ thiên ngoại trở về, một hóa thần chân chính giết một bát chuyển thiên nhân còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Huống hồ còn có thiên ngoại thập nhị sơn. Chương 213, Nam Lĩnh Phong Vân 4. Chương 213, Nam Lĩnh Phong Vân 4. Các vị thiên nhân tuy chưa lộ diện, nhưng họ mới chính là những người đại diện cho cục diện tiên đạo Nam Lĩnh và thập vạn đại sơn thực sự. Nhưng những kẻ thực sự ra tay lại là các tu sĩ giới cấp thiên nhân, rất nhiều hồn hư, pháp tướng, cùng với 3 đại thành trại và các thế lực nhân tộc nhỏ lẻ khác. Ngày hôm sau, tại Cổ Nguyệt đại điện, các nguyên anh rời đi. Kể từ đó, sóng gió Nam Lĩnh bắt đầu cuộn trào, lệnh tuyệt cổ quy mô lớn được ban bố, chuyển khắp mọi ngõ ngách của Nam Lĩnh. Cổ trùng, giết sạch. Cổ sư, hoặc là chuyển tu tiên đạo, hoặc là chết. Quanh khu vực cổ thần giáo, cũng có các vị nguyên anh, hoặc thiên nhân, hồn hương, pháp tướng thấp thoáng hiện diện, ngay cả yêu ma thập vạn đại sơn cũng bắt đầu săn giết giáo chúng cổ thần giáo. Cổ đạo từ hôm nay trở đi đang dần biến mất từng chút một. Cùng lúc đó, cổ thần ở thiên ngoại vốn đang dưỡng thương đột nhiên bừng tỉnh, lão kinh hãi lẫn giận dữ, nhìn về phía Nam Lĩnh trong sơn hải giới mà gào thét, khốn kiếp. Sao ngươi dám nổ tận gốc căn cơ ngoại đạo, mỏ neo của cổ đạo chứ? Sắc mặt cổ thần vô cùng khó coi. Trước đây, không phải không có kẻ ngông cuồng dám làm như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả đều bị bản tôn hắn giáng lâm, không chút do dự quét sạch sành sanh. Thế nhưng, hiện tại hắn rụt cổ lại, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Ngay cả một thượng cổ âm thần đứt liệm một tay, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, mà khi đối mặt với Tô Thần cũng phải kinh hoàng sợ hãi, bỏ lại một cánh tay mới chạy thoát được, huống chi là một vị cổ thần tiểu tiểu có tư lịch nông cạn như hắn. Không ổn. Phải tìm đồng minh. Tốt nhất là một vị tiên đạo hóa thần chính thống, hồn niệm của đối phương rất đặc thù, dường như bẩm sinh đã khắc chế những kẻ thành thần theo con đường ngoại đạo như chúng ta. Giờ khắc này, ánh mắt cổ thần lóe lên, thân hình to lớn giáng xuống thiên ngoại thập nhị sơn, gõ vang cánh cửa động phủ thiên ngoại của một vị nhân tộc hóa thần. Người này xuất thân từ Đông Ngực, thực lực rất thâm hậu. Trong thập nhị sơn, vị này có thể xếp trong top 5, còn áp đảo vị thượng cổ âm thần mà hắn đã thả ra một bậc. Có điều, khi vị này trọng sinh đã xảy ra sai sót, thiếu mất hai khối hóa thần di cốt, nên chiến lực không thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao năm xưa. Nhưng cũng không sao, dù vậy hắn vẫn mạnh đến đáng sợ. Xử lý tên tiểu thiên nhân kia, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nói cho cùng, dù là con đường nguyên thần lên đỉnh, hay là con đường hóa thần lên đỉnh, đối với hắn mà nói, con đường phía trước đều đã đứt đoạn, không còn cách nào thăng tiến thêm nữa. Cứ như vậy, cổ thần và chủ nhân cực đạo thiên vị hóa thần cực đạo này đã chạm mặt nhau, không có hứng thú. Cực đạo tôn từ chối cổ thần. Bất quá, ngay giây tiếp theo, hắn liền biến sắc, lập tức giáng lâm, ghé vào người cổ thần người tới người lui, thần sắc tức khắc trở nên dữ tợn. Là hắn, mùi vị này, cả đời này hắn cũng không thể quên được. Hắn vốn là đệ nhất cảnh đỉnh phong, tiếp thứ hai một lần nữa đứng trên cực đạo, nhưng vì thiếu mất hai khối hóa thần di cốt mà định sẵn không thể bước qua cánh cửa của đệ nhị cảnh. Đi. Tại sao lại không đi chứ? Chờ đợi bấy lâu, điều tra bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được tung tích của hắn rồi. Cực đạo tôn mừng phát khóc, nhưng trong ánh mắt lại đặc biệt hung lệ, khiến cổ thần cũng phải một phen kinh hồn bạt vía. Thân tâm hắn run rẩy. Lúc này, hắn lại thấy hơi hối hận khi tìm đến vị hóa thần cực đạo có phần điên cùng này. Mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng tên này cũng điên quá mức rồi. Hô, lại đột phá rồi. Tại cổ nguyệt thành trại, mặt trời treo cao tỏa sáng, thiêu đốt tứ phương, vô số hài cốt cổ sư bị đóng đinh trên tường thành, lượng lớn cổ trùng bị tập trung tiêu hủy, khói đặc cuồn cuộn. Trong lầu cao chân, Hà Mô đang hóng mát, Tô Thần thì đang tu luyện. Hắn mở mắt ra, khí tức thiên nhân trên người bộc phát, hồn niệm từ 600.000 dặm nhảy vọt lên 700.000 dặm. Hiện tại, thiên hồn của hắn đã đạt tứ chuyển. Thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp được sáng tạo ra từ việc Tô Thần kết hợp tu luyện pháp của đại năng thiên nhân nhân tộc thượng cổ và tu luyện pháp của man đồ bát chuyển thượng cổ mà thành. Ngoài một chữ ăn còn có một chữ ngộ. Ngộ chính là huyền học trong huyền học. Cho dù ngộ tính của Tô Thần có kinh người đến đâu, hắn cũng không dám khẳng định có thể dựa vào ngộ để đột phá trong thập chuyển trường sinh thiên nhân pháp này, cho nên khi tu hành hắn đã không tính đến con đường đó. Nào ngờ, sau khi nghiền nát thiên nhân của cổ thần giáo và biết được âm mưu của thiên ngoại thập nhị sơn, hắn lại giao cảm với thiên địa, thấp thoáng có điều ngộ ra, lần ngộ này đến thật không hiểu đấu. Nhưng lợi ích mang lại là thật. Điều này tương đương với việc hắn đã nuốt gọn một vị hóa thần, lại tăng thêm một tầng nội hàm cho bát chuyển thiên nhân. Đã 700.000 dặm rồi, vẫn còn chậm quá. Tốc độ thế này thì đến bao giờ ta mới có thể lên tới đỉnh con đường nguyên thần? Tô Thần bước ra khỏi lầu cao chân, phóng mắt nhìn quanh, hồn niệm tràn ngập ra ngoài. Không chỉ ở khu vực Cổ Nguyệt thành trại, mà khắp nơi tại Nam Lĩnh đều là hình ảnh cổ sư bị đóng đinh trên tường thành, cổ trùng bị tiêu đốt, tạo thành những làn khói đen cuồn cuộn. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chém giết vang lên không ngớt. Toàn bộ tu sĩ tiên đạo của nhân tộc tại Nam Lĩnh đều đã được huy động để săn giết cổ đạo. Không chỉ có họ, mà ngay cả yêu ma ở Thập Vạn Đại Sơn cũng tham gia vào chuyện này. Nhân tộc tiên đạo ở Nam Lĩnh săn giết cổ sư thì còn có thể hiểu được, dù sao khí vận của Nam Lĩnh cũng chỉ có bấy nhiêu, không có cổ đạo thì tiên đạo tự nhiên sẽ hưng thịnh, huống hồ đây còn là một cuộc tranh đoạt tài nguyên. Đống yêu ma này tham gia góp vui để làm gì chứ? Có lẽ là vì cổ thần giáo đã gây ra quá nhiều tội ác, khiến tiên nội nhân hoàng trăng. Tô Thần trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh đại ngộ. Yêu ma ở ngũ vực, bao gồm cả những yêu ma trong các tiểu thiên địa, thực chất đều được tạo ra do bị ô nhiễm bởi tinh huyết của yêu tổ đã ngã xuống khi thượng cổ tan vỡ. Trừ khi tẩy sạch yêu khí trên người để trở thành thiên thú, nếu không, cảnh giới thiên nhân chính là cực hạn của yêu ma. Phía trước không còn đường, thậm chí đến thiên nhân tu luyện pháp cũng không có, nói gì đến hóa thần. Vì vậy, kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của yêu ma chính là các thánh yêu ma của ngũ vực, những kẻ gắn liền với khí vận mạnh yếu của mỗi vực, yếu nhất cũng là nguyên anh thánh yêu ma, bán bộ hóa thần, còn kẻ mạnh đều là hóa thần đại yêu. Ví dụ như đệ nhất hai ách của Bắc Hải, hay vị đệ nhất thánh yêu ma cực kỳ hùng mạnh ở trung vực. Bọn chúng làm vậy là muốn thuận theo thời thế, khiến cổ thần ngã xuống để cướp lấy quyền hành thánh yêu ma của Nam Linh sao? Dù sao ai cũng có thể thấy rằng khi đại thế giáng lâm, các thánh yêu ma của ngũ vực chắc chắn đều là những hóa thần đại yêu khủng khiếp. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đối với chuyện này, hắn khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục quan sát những biến động phong vân tại Nam Lĩnh. Bất chi bất giác, hiện tại hắn cũng đã trở thành nhân vật đứng trên đỉnh mây quan sát toàn bộ sơn hải giới, đại thế thiên hạ hay thượng cổ tam tộc, hắn đều có thể nhúng tay vào xoay chuyển phong vân. Rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua. Ba đại thành trại đồng loạt tấn công vào tổng đàn của cổ thần giáo. Từ đó, cổ thần giáo như một đám quân bại trận, triệt để tăng dã, các nguyên anh cổ đạo nếu không bỏ chạy thì cũng đã ngã xuống, cổ đạo ở Nam Lĩnh không còn tạo được chút thanh thế nào nữa. Tên cổ thần này thật sự e sợ ta đến mức độ đó sao? Đến giờ vẫn chưa chịu lộ diện, nên biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, cổ đạo sẽ bị nhổ tận gốc khỏi Nam Lĩnh, đến lúc đó hắn sẽ bị rớt khỏi vị trí hóa thần cổ đạo, một lần nữa trở thành một con nguyên anh thanh yêu. Cứ như vậy, từ trên đỉnh mây ngã xuống bùn, so với cái chết cũng chẳng khác là bao. Tô Thần ngẩng đầu nhìn trời, vẫn đang chờ cổ thần giáng lâm. Nếu cổ thần không đến, Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Lĩnh này có vô số sông núi và âm mạch dưới lòng đất, có thể là nơi ẩn náu của các huyệt động ngoại thần thượng cổ, nếu hắn cứ đi tìm từng cái một thì chẳng biết đến bao giờ mới xong. Cổ thần có thể đánh thức chính xác một vị thượng cổ âm thần, lại nắm giữ bí pháp trở thành ngoại thần, trên người hẳn là có bí mật. Mặc kệ ngươi có bí mật gì, đợi đến khi bản tôn bắt được ngươi, ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Tô Thần tự lẩm bẩm, vẫn tiếp tục chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cưỡi Hà Mô dạo bước trong Cổ Nguyệt thành trại. Trên đường phố, người qua lại tấp nập. không còn những cổ sư âm trầm đáng sợ như lũ quái vật, dùng cơ thể làm tổ nuôi dưỡng cổ trùng, khung cảnh quả nhiên đã sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn nhiều. Khách quan, xem thử không? Ra hồ ly thượng hạng đây. Các thương nhân rong đuổi khắp nơi đang ra sức giao hàng. Đúng lúc này, một đội thương lái cưỡi hà mô chậm rãi đi qua, đoàn xe rất dài, sau khi họ rời đi, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sương mù hiện lên, đường phố im lìm, từng bóng người cũng thoáng chốc biến mất trong làn sương. Tô Thần dừng bước. Hoa hoa. Ở bên cạnh, Hà Mô đầy mặt nghi hoặc, nhìn ngó xung quanh vì không tìm thấy bóng dáng Tô Thần, mặc dù lúc này hắn đang đứng ngay trước mặt nó. Hà Mô nhảy lên nhảy xuống khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Tô Thần, rồi cũng dần dần biến mất không tăm hơi. Khu khu. Lĩnh vực tiên đạo của ta vừa mới mở ra đã bị ngươi phát hiện rồi sao? Ách. Trước kia nghe nói Nam Lĩnh xuất hiện một vị bắt chuyển tiên nhân phá vỡ gông xiềng cấm kỵ, hơn nữa hồn niệm còn đạt tới 600.000 dặm, vốn dĩ ta còn không tin, không ngờ lại là sự thật. Một giọng nói trầm rãi vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, ở phía đối diện con đường đã xuất hiện một bóng hình khác. Người nọ tay cầm ấu trúc, mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, gương mặt mỉm cười, bên hông treo hai giỏ quân cờ một đen một trắng. Hắn tiện tay lấy ra một quân cờ đen từ trong giỏ rồi nói: ở trung vực có hai vị bát chuyển thiên nhân, vốn là hai thầy trò, bọn họ một trước một sau như là kế thừa, luôn nắm giữ lấy danh ngạch bát chuyển thiên nhân duy nhất trong tay. Ta chính là vị bát chuyển thiên nhân đầu tiên kể từ thời thượng cổ, Kỳ Thiên Quân. 7 tuổi tu đạo, 10 tuổi luyện khí, 20 tuổi trúc cơ, 50 tuổi kim đan, 100 tuổi nguyên anh, 300 tuổi đạt cảnh giới thiên nhân. Khi thiên cũng đã vạch sẵn cho ta con đường bán bộ hóa thần, ta lại chọn con đường thiên nhân nguyên thần. Cứ như thế, vào năm 500 tuổi, ta đã bước vào bát chuyển thiên nhân. Chấn động toàn bộ trung vực, không biết bao nhiêu sinh mệnh cổ xưa đã thức tỉnh và dõi mắt nhìn về phía ta. Kỳ Thiên Quân chậm rãi kể lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa như đang trở về thời đại niên thiếu khí phách hiên ngang năm ấy. Khi đó hắn hăng hái tự tin, cảm thấy mình vẫn còn hơn 1000 năm võ nguyên, chẳng lẽ không thể thách thức đỉnh cao nguyên thần trong lời đồn sao? Cho dù là Chân Long Thiên Tiêu, trước mặt hắn cũng đều kém hơn không chỉ một bậc. Hắn chính là Chân Long Thiên Tiêu, cũng giống như Tô Thần, đó là danh hiệu dành cho những đứa con cưng đỉnh cấp nhất của trời đất. Kết quả, 1500 năm, suốt 1500 năm qua, ta bị vây hãm ở bát chuyển thiên nhân, hồn niệm nghìn vạn dặm mà một bước cũng không thể tiến lên, ta sắp phát điên rồi. Cuối cùng, khi thọ nguyên sắp cạn kiệt, ta rốt cuộc cũng phải từ bỏ cảnh giới cựu chuyển nguyên thần hư vô mờ mịt, thứ bị ngăn cách bởi một danh trời ngay trước mắt kia. Vì thế ta hướng về trung vực, khoái đảo phong vân, âm thầm châm ngòi quan hệ giữa đại tề thiên triều và cực đạo thiên, khiến kiếm thiên tôn và cực đạo tôn chém giết lẫn nhau. Một trong hai vị hóa thần đó dù ai ngã xuống, ta cũng có thể bắt lấy con đường của kẻ đó. Rất hiển nhiên, ta đã thành công rồi. Con đường hóa thần, đối với ta mà nói, quả thực quá dễ dàng. Kỳ Thiên Quân đang tự thuật. Rất hiển nhiên, Kỳ Thiên Quân trước mắt này chính là kẻ từ bắt chuyển thiên nhân tiến giai hóa thần, cướp đoạt quyền năng của kiếm thiên tôn để trở thành một tiên đạo hóa thần cường đại. Cho nên, Tô Thần nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, hắn cũng nhận ra đối phương đến đây với ý đồ xấu. Nhưng cũng may, Kỳ Thiên Quân này vẫn không thể phá tan sự phong tỏa của giới bích, kẻ đang giáng lâm lúc này cũng chỉ là một thân ngoại hóa thân của hắn mà thôi. Nhưng điều đáng sợ là, một thân ngoại hóa thân thôi cũng đã sở hữu chiến lực vô hạn tiếp cận hóa thần. Ít nhất, chỉ riêng hóa thân này đã mạnh hơn bất kỳ nam lĩnh ngoại thần nào mà Tô Thần từng gặp. Thật sự là khủng khiếp đến cực điểm. Bản tôn của đối phương tuy không phải là hóa thần đệ tam cảnh đã ngã xuống như thượng cổ man thần, nhưng tuyệt đối đã đứng bước ở hóa thần đệ nhị cảnh. Kẻ này chắc chắn có thể coi là một trong những hóa thần mạnh nhất của nhân tộc Sơn Hải. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đối phương vốn là bắt chuyển thiên nhân rồi mới thành tựu hóa thần, với nền tảng kinh người như vậy, Tô Thần cũng không cảm thấy lạ lùng. Lúc hắn ở Thiên Hồn Thất Chuyển đã tương đương với cựu chuyển nguyên thần, một khi thành tựu hóa thần, chắc chắn còn đáng sợ hơn đối phương. Huống chi, thiên hồn của hắn phải đạt đến thập chuyển mới là đích đến cuối cùng. Có thể đánh. Tô Thần nhanh chóng đánh giá cục diện, trong mắt thậm chí còn hiện lên tia tham lam. Thân ngoại hóa thân này tương đương với một tiên đạo hóa thần hoàn chỉnh. Không, đạo vận hóa thần trong đó còn có thể so với hai vị ngoại thần. Nếu như có thể nuốt chừng nó, thiên hồn ngũ chuyển sẽ có hy vọng, khi đó hồn niệm sẽ đạt đến 80 vạn dặm. Cho nên, Kỳ Thiên Quân như đang lẩm bẩm. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Thần, nói: "Loại yêu nghiệt thiên tiêu, chân long hiếm có như ta, còn không thể lay động được đỉnh cao của con đường tu hành, không thể chạm đến đỉnh cao nguyên thần, thì dựa vào cái gì mà ngươi có thể? Vốn dĩ ta đến đây chỉ muốn nhìn thấu thật giả, hỏi một câu vì sao ngươi có thể làm được bước này, tiến tới cựu chuyển nguyên thần. Nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa." "Vâng." Lúc này, một quân cờ đen trong tay Kỳ Thiên Quân rơi xuống. Nháy mắt, gió nổi mây phun, vô số sương mù hư ảo triệt để bao phủ toàn bộ Cổ Nguyệt thành trại, bao vây cả Tô Thần vào trong đó. Hắn cười ha ha. Năm đó, trên người Kiếm Thiên Tôn có ba con đường hóa thần, một là Vương Triều Đạo, hai là Chúng Sinh Đạo, ba là Kiếm Tiên Đạo. Hắn lại chẳng hề hay biết, lại chọn lấy con đường mà theo ta là yếu nhất kiếm đạo hóa thần để thành tựu hóa thần. Hôm nay, con niệm nó ta từ trên người hắn đoạt lấy Chúng Sinh Đạo, lĩnh ngộ luân hồi bước vào hóa thần đệ nhị cảnh. Dù chỉ là một thân ngoại hóa thân, ngươi cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Giờ đây, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là phải bước vào hóa thần, chém chết hóa thân này của ta. Rất dễ dàng mà. Bước vào hóa thần rất dễ dàng mà, đối với những yêu nghiệt thiên kiêu vượt xa chân long như ta và ngươi, chỉ cần ngươi muốn là có thể bước vào bất cứ lúc nào. Ha ha ha. Nhưng như thế, con đường cựu chuyển nguyên thần của ngươi sẽ bị đoạn tuyệt. Kỳ Thiên Quân cùng thiếu, dáng vẻ vô cùng điên cuồng. Giờ khắc này, vô số quân cờ đen trắng đã lôi kéo Tô Thần vào trong thế giới ảo mộng luân hồi đang được dựng nên. Chương 214, Luân hồi ảo mộng chương 214, Luân hồi ảo mộng đối mặt với thứ gọi là luân hồi đạo này. Cho dù hồn niệm có nhiều đến đâu cũng vô dụng. Thế nào là hóa thần? Là đứng ở đỉnh cao của một đạo, quan sát phong cảnh, thu chọn phong quang thiên hạ vào tầm mắt. Thế nào là hóa thần đệ nhị cảnh? Là từ trên đỉnh cao đó tìm thấy con đường phía trên tầng mây, đó chính là hóa thần đệ nhị cảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng sinh đạo thai nghén ra luân hồi. Kỳ Thiên Quân này đã làm được. Hắn chính là hóa thần đệ nhị cảnh hàng thật giá thật. Một thân ngoại hóa thân tuy không quá mạnh, còn lâu mới đạt đến mức độ hóa thần thực thụ, nếu không cũng chẳng thể xuyên qua giới bích để giáng lâm Nam Linh thành công. Thế nhưng, sức mạnh mà Kỳ Thiên Quân đang thi triển lại huyền diệu khôn lường, đó chính là sức mạnh thuộc về hóa thần đệ nhị cảnh. Ta sẽ tỉnh lại, đạp nát luân hồi hư ảo này để chém giết ngươi. Khắp người Tô Thần được bao phủ bởi 70 vạn dặm hồn niệm, trong làn sương mù vô tận, hắn đối mặt với Kỳ Thiên Quân, sau đó thiên hồn liền không bị khống chế mà bị kéo vào thế giới hư ảo. 70 vạn dặm hồn niệm. Lúc trước rõ ràng mới là 60 vạn dặm, sao có thể đột phá nhanh như vậy? Xiên xích cấm kỵ chẳng phải đã phong tỏa con đường sinh ra cựu chuyển nguyên thần trong thiên nhân tu luyện pháp sao? Tại sao trên người hắn lại mất đi hiệu lực, chẳng lẽ con đường hắn tu luyện không phải là nguyên thần? Trong mắt Kỳ Thiên Quân hiện lên một tia kinh hãi. Sau đó, hắn liền lắc đầu. Không phải cựu chuyển nguyên thần thì còn có thể là gì? Chẳng lẽ lại còn có thập chuyển nguyên hồn đáng sợ hơn sao? Làm sao có thể chứ? Cựu chuyển thiên nhân đã là đỉnh cao tuyệt đối để bước lên hóa thần rồi, thậm chí có thể trực diện trấn sát tiên đạo hóa thần. Nếu thực sự có thập chuyển nguyên hồn thì đó là vị giai gì, và còn đáng sợ đến mức nào nữa? Thiên đường đã đoạn tuyệt, muốn thành tựu nguyên thần là chuyện đừng hòng nghĩ tới. Hoặc là hóa thần, hoặc là chết. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, khả năng lớn nhất vẫn là ngã xuống. Kỳ Thiên Quân cười lạnh, trong lòng bàn tay hắn như có một thế giới đang tượng hình, các cảnh tượng hư ảo hiện ra. Luân hồi phát động. Hắn muốn tẩy sạch tôn hồn niệm nghìn vạn dặm mà Tô Thần khó khăn lắm mới luyện ra được, đến lúc đó sẽ luyện hóa thân thể hắn thành nô bộc để mặc tình sai khiến. Dù sao, đây cũng là một thiên chi tiêu tử không hề kém cạnh hắn. Chỉ tiếc, hắn không cho phép bất kỳ ai vượt qua mình. Kẻ này muốn đạt đến cảnh giới cựu chuyển thiên nhân mà ngay cả hắn cũng không chạm tới được, lại càng là chuyện viển vông. Người sống rồi chết, sau khi chết lại chuyển thế, đó chính là luân hồi. Luân hồi là nơi mà ngay cả hóa thần cũng không thể chạm tới, còn huyền bí khó lường hơn cả thiên đạo cao cao tại thượng, ít nhất chưa từng có vị hóa thần nào tìm thấy nơi trốn của luân hồi. Kỳ Thiên Quân dùng chúng sinh đạo để diễn hóa luân hồi, chẳng qua cũng chỉ là chút ra lông thố thiện, một trận ảo mộng mà thôi. Gọi là luân hồi đạo, thực chất là tạo ra những đoạn ký ức hư ảo giống như luân hồi, khiến người ta trầm luân trong đó, không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng chuyển sinh. Đây là đâu? Tô Thần mơ hồ tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng dưới một tấm bảng vàng, bên cạnh là những thư sinh mặc áo dài nho sĩ, kẻ già người trẻ, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ hướng về phía hắn chúc mừng. Chúc mừng nha, Trạng Nguyên Lang. Không ngờ Tô Minh lại đỗ Tam Nguyên, một lần là chúng ngay Trạng Nguyên. Tài tình kinh thế, mong rằng sau này mình sẽ dẫn dắt thêm. Bên hai toàn là những tiếng cười linh hoạt, những mảnh ký ức hỗn độn ùa về. Đúng rồi, hắn là một kẻ xuyên không, đây là ngày đầu tiên hắn xuyên tới đây. Hiện tại hắn là Trạng Nguyên của Đại Lương, không còn là gã nhân viên văn phòng khổ sai phải cúm núm trước mặt ông chủ, tăng ca mệt mỏi và lo lắng bị sa thải nữa. Xem ra ta xuyên không về cổ đại rồi. Trạng Nguyên Lang, chẳng phải điều này có nghĩa là ta có thể làm quan, thưởng lộc triều đình, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng tùy hứng sử dụng chút quyền lực sao? Tô Thần hăng hái. Sau đó, trên Kim Loan Điện, hắn được hoàng đế triệu kiến. Chẳng biết tại sao, đối mặt với văn võ bá quan và vị hoàng đế uy nghiêm trên đại điện, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một ý niệm, tất cả chỉ là phàm phu tục tử, chẳng có gì ghê gớm. Tô Trạng Nguyên, từ trước đến nay thi đình đều có khâu sát hạch này, nghe nói ngươi thơ từ rất hay, có giai thoại bảy bức thành thơ, hôm nay trên đại điện này, hay là ngươi lấy triều đình làm đề, trổ tài bảy bức thành thơ một phen. Một vị tể tướng giàn mua, mặc áo bào tím đỏ, mỉm cười nói, chỉ là trong mắt lao rõ ràng là địch ý trong điện bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm thấy đề bài này quá làm có người, ngay tại buổi thi đình mà yêu cầu phải kinh tài diễm diễm, bảy bức thành thơ đâu phải chuyện dễ dàng. Xem ra tể tướng cũng tin vào lời đồn rồi. Khắp hoàng thành đều truyền thay nhau rằng bệ hạ có ý định nâng đỡ một vị tể tướng áo vải để áp chế nhuệ khí của vị tể tướng đương nhiệm này. Các vị đại thần đưa mắt trao đổi, không ai dám xen vào nửa câu. Vân tướng, như vậy có phải là quá làm khó người ta rồi không? Hoàng đế còn rất trẻ, ngài lên tiếng có ý bảo vệ vị Trạng Nguyên trẻ tuổi này. Khó sao? Thơ tử chẳng phải là sở trường của vị Trạng Nguyên lang này ư? Tể tướng giản mua vẫn tiếp tục làm khó. Dù là hoàng đế cũng phải nhíu mày, không nói thêm nữa. Nhưng đúng lúc này, khi mọi người còn đang nhìn vị Trạng Nguyên trẻ tuổi Tô Thần tiêu hóa mọi chuyện, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ, trong đầu vô số linh quang va chạm, thuận miệng ngâm nga. Vạn dân an khang vui khôn xiết, hoàng ân quần quận chiếu tứ phương. Long nhan hớn hở thi nhân chính, phượng khuyết cao cư trần quốc cương. Biển lặng trời yên vui nghiệp thái, mưa hỏa gió thuận cảnh phong nương. Thiên thu sự nghiệp ca công đức, muôn đời lưu danh tụng thánh hoàng. Vâng, cả sảnh đường họ reo ủng hộ. Tất cả mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chưa bước một bước nào đã làm xong một bài thơ, lại còn đọc rất trôi chảy, thực sự xuất sắc. Có lẽ vị Trạng Nguyên lang được bệ hạ coi trọng này, quả thực có tài làm tể tướng tương lai. Ha ha, người trẻ tuổi cậy tài khinh bật, còn cần mài giũa thêm. Cứ như vậy, Tô Thần lọt vào mắt xanh của đương triều tể tướng, bị ném vào Hàn Lâm viện, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Nhưng sau khi tan triều, hoàng đế triệu kiến hắn, cười ha hả, nói chuyện chân thành, rõ ràng là muốn bồi dưỡng hắn thành trọng thần tâm phúc. Làm rất tốt. chỉ cần ngươi giúp chấm lật đổ Vân tướng, ngươi chính là tể tướng tương lai. Vị hoàng đế trẻ tuổi đang mua chuộc lòng vị Trạng Nguyên Lang trẻ, cũng là mượn đó để thu phục đám tiến sĩ áo vải, dùng họ đối kháng với đám quyền quý đang lũng đoạn triều đình. Ở vương triều phong kiến, sao có thể không ôm chặt đùi hoàng đế cho được? Ánh mắt Tô Thần lay động, không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu, tung hô và tuế. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua. Mấy năm trôi qua, vị Hàn Lâm Trạng Nguyên Lang suốt ngày vùi đầu vào sử sách ở Hàn Lâm viện, thỉnh thoảng lại đi câu lan nghe hát, cuối cùng cũng chờ được cơ hội làm quan. Một đạo thánh chỉ, hắn trở thành phụ tá cho phủ Doãn Kinh Đô. Cách biệt 3 năm, hắn lại lần nữa gặp lại hoàng đế, bắt đầu dưới sự chỉ đạo của người mà thành trừng bẻ phái triều thần của Vân tướng. Những năm qua, nhờ sự bồi dưỡng của hoàng đế, dưới trướng hắn cũng có không ít vây cánh, đều là những kẻ áo vải đầy dạ tâm. Trên triều đình, miếng bánh cũng chỉ lớn bấy nhiêu, mỗi người một ghế. Muốn leo lên trên thì buộc phải đấu đá người khác xuống. Hiện nay ngân cố eo hẹp, triều đình chỉnh đốn lại trị, theo ta thấy, mấy người này rất khả nghi. Đang nói, Tô Thần từ trong ống tay áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Phía trên ghi lại danh sách người của phe phái Vân tướng. Vân tướng già rồi, trong cuộc tranh đấu trốn triều đường, lão ngày càng không phải là đối thủ của tiểu hoàng đế. Hôm nay, hoàng đế đã bồi dưỡng được đám tiến sĩ trẻ do Tô Thần cầm đầu, họ cũng đã có kinh nghiệm làm quan, đến lúc cần thay máu triều đình rồi. Mỗi người tới lĩnh mấy cái tên, hảo hảo điều tra thêm bọn hắn. Lúc này, có tiếng nghi hoặc truyền đến. Tâu Ngự Sử trong danh sách này vốn nổi tiếng thanh liêm, là một vị quan tốt, cũng phải tra sao? Không tra ra được đâu. Vị này căn bản không thể nào tham ô. Đó là một vị tiến sĩ trẻ tuổi, tài học không hề thua kém Tô Thần. Vậy Vũ An, Tô Thần thản nhiên nói. Cái gì? Tuổi trẻ tiến sĩ cho là mình nghe lầm. Ta nói. Vậy Vũ An, làm gì có ai hoàn toàn không tham ô, chỉ cần muốn tra là sẽ ra. Hoàng ân cuộn cuộn, bệ hạ nuôi sĩ tử ngàn ngày, chính là để dùng vào lúc này. Cứ như vậy, hoàng thành dậy sóng, máu chảy thành sông. Vì thăng tiến, Tô Thần kẻ từng khổ công đọc sử sanh nay đã vứt bỏ hết lương thiện trong đêm đó, để trở thành tể tướng mà tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu. Có người vô tội, cũng có kẻ không hề vô tội, nhưng hắn đều chẳng mảy may để tâm. Một kẻ áo vải, dù là Trạng Nguyên, dù là kẻ xuyên không, nhưng ở vương triều phong kiến này, muốn ngồi vững vị trí của mình, hắn buộc phải thuận theo ý vua, từng bước dẫm lên núi thây biển máu mà leo lên. Cứ như vậy, phe cánh Vân tướng tan thành mây khói. Vị tể tướng một thời cũng không có kết cục tốt đẹp. Lúc khám xét phủ tể tướng, Tô Thần đích thân tới, tự tay đeo xiềng xích lên người vị tể tướng từng làm khó hắn trong kỳ thi đình, từng cô lập và chèn ép hắn ở Hàn Lâm viện. Hoàng đế bạc béo vô tình, đến cả cơ hội cáo lao hồi hương cũng không cho lão phu. Tô đại nhân trẻ tuổi kia, ngươi tưởng cái thứ tay nhuốm đầy máu đen như ngươi có thể có kết cục tốt đẹp sao? Lão tể tướng giản môi nhếch nhác vừa cười nhạo vừa nói. Không bao lâu, lão đã chết trong ngục. Tô Thần không hề để tâm đến những lời đó, hắn chỉ lo lấy lòng vua, gây dựng vây cánh, ngồi vững vị trí hiện tại và dần nắm giữ quyền lực của riêng mình. Rất nhanh, 5 năm qua đi, ngôi vị tể tướng vẫn để trống, nhưng hắn sớm đã trở thành một quyền thần danh xứng với thực. Ai nấy đều biết vị trí đó để trống là để dành cho vị Tô đại nhân trẻ tuổi này. Vì vậy, trên triều đình, quần thần sợ hãi hắn. Nơi thôn dã, đám thân sĩ định hót hắn. Mỗi khi xuất hành đều có cấm vệ quân đi theo, đi tới đâu dẹp đường tới đó, thật là thiên ân văn huệ, là sự sủng ái xưa nay chưa từng có của hoàng đế. Đến nhà triều thần làm khách, hắn chỉ cần nhìn vợ hay con gái đối phương thêm một cái, thì ngay trong đêm đó, sẽ có xe ngựa đưa họ lên giường của hắn. Những năm qua, hắn tỏ ra trung thành tận tâm với hoàng đế, không ngừng dùng những thứ trong trí nhớ kiếp trước như nước hoa, xà phòng, hay cải tiến cung nỏ, sáng lập Cẩm Y vệ để củng cố hoàng quyền nhằm lấy lòng hoàng đế. Rốt cục, vào năm Tô Thần 37 tuổi, hắn đã toại nguyện ngồi lên ghế tể tướng. Hiện tại, triều thần không ít kẻ là vây cánh của hắn, là người phát ngôn của đế đảng. Hắn trở thành hàng thật giá thật quyền thần. Như vậy cũng không tệ, không uổng công xuyên không tới đây một chuyến. Say nắm quyền thiên hạ, Tô Thần dạo bước trên phố, đắc chí vô cùng, theo sau là cấm vệ, trong lòng đang tính toán tối nay nên vào phòng khuê của tiểu thư nhà nào để mộng xuân. Hắn chưa từng kết hôn, nhưng không ít quý nữ ở hoàng thành đã trở thành món đồ chơi trên giường của hắn. Đây chính là hương vị của quyền lực. Rất tốt. Yêu tướng, ngươi hại nước hại dân, đáng bị tru diệt. Có thích khách ám sát giữa đường, nhưng bị cấm vệ quân dễ dàng giết chết. Hóa ra mình đã trở thành yêu tướng trong miệng dân chúng. Tô Thần cười lớn, chẳng hề để tâm, ngược lại còn thấy đắc ý quyền lực, tiền tài, mỹ sắc, hắn chẳng thiếu thứ gì. Thế nhưng mà, rất nhanh, hoàng đế bị bệnh. Bệnh đến như núi lở. Triều đình bị hắn chi phối đã lâu, thái tử trẻ tuổi coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Khắp hoàng thành lời đồn đại bay tán loạn rằng Tô tướng gia muốn làm hoàng đế. Vì vậy, hoàng đế trên giường bệnh nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn lúc trước. Tô tương, đỡ chấm dậy đi lại một chút. Giây phút ấy, Tô Thần dù khoác trên mình cẩm bào quý giá nhưng lại thấy lạnh toát cả người, bởi lẽ ở bên cạnh hoàng đế hơn 10 năm, từng bước leo lên đỉnh cao, hắn hiểu rõ đối phương hơn ai hết. Thần sợ hãi, Tô Thần quỳ xuống. Lúc này, chỉ có tử quan mới mong giữ được mạng, nhưng Tô Thần không dám. Ở vị trí này, hắn đại diện cho lợi ích của quá nhiều người, hắn không thể xuống, cũng không thể lui. Trong thoáng chốc, Tô Thần nhớ tới Vân tướng đã chết từ mười mấy năm trước, bất giác hắn cũng đã trở thành Vân tướng thứ hai. Bệ hạ sẽ không cho phép hắn cáo lao hồi hương. Tô tương, chi bằng lui đi. Như vậy cũng là giữ lại thể diện cho nhau. Hoàng đế đang chăm chú nhìn hắn. Sau bức bình phong thấp thoáng bóng dáng của giáp sĩ, còn có một bóng dáng trẻ tuổi khác, đó chính là người hoàng đế chuẩn bị để thay thế vị trí tể tướng của hắn. Một vị cô thần, không có vây cánh, cũng chẳng biết lấy lòng vua. nhưng sẽ tận tâm hoàn thành mọi chính sự được giao phó. Tô Thần nhận ra đối phương, vị đại thần trẻ tuổi đó chính là vị tiến sĩ năm xưa duy nhất không tham gia Vu Hoan Vân tướng, tài học không kém gì hắn, nhưng suốt mười mấy năm qua chỉ là một quan thất phẩm nhỏ bé. Mơ hồ, Tô Thần còn nhớ rõ đối phương từng chắn trước mặt mình mà nói, luật pháp tối thượng, sao có thể vu oan hãm hại? Chỉ vì câu nói ấy, hắn đã ghẻ lạnh đối phương mười mấy năm, chèn ép đối phương mười mấy năm, y hệt cái cách Vân tướng từng đối xử với hắn ở Hàn Lâm viện năm xưa. Nguyên lai hết thảy đều là một hồi luân hồi. Tô Thần run rẩy cả người, vẫn quỳ rạp dưới đất, vẫn là câu nói đó. Thần sợ hãi. Thấy vậy, trong mắt hoàng đế không còn chút mong đợi nào, chỉ có vẻ lạnh lùng, người chống chọi với bệnh tật, phất tay ra lệnh. Giết đi. Ông. Nhưng mà, cấm vệ quân sau lưng không hề nhúc nhích. Lúc này, Tô Thần đứng dậy, nhìn hoàng đế đang kinh ngạc mà phủi bụi trên đầu gối, nhìn vị hoàng đế từng ân trọng như núi, một tay nâng đỡ kẻ từ trạng nguyên bình dân lên vị trí hôm nay, người vừa là quân thần, lại vì tuổi tác tương đồng mà như hảo hữu, rồi cầm lấy thanh đao cấm quân dân tới, kề sát cổ hoàng đế. Bệ hạ à bệ hạ, người ở lâu trong thâm cung, đâu còn biết đến nỗi khổ dân gian. Người giao cấm vệ quân cho thần, chính là đã cho thần cơ hội thâu tóm họ, vậy mà người vẫn ngây ngốc không hay biết. Tiền tài, quyền lực, quá mức mê hoặc, mà thần lại có thể cho họ những thứ đó. Thực ra, thần không muốn tạo phản, nhưng tại sao lại phải đi đến bước này? Hoàng đế chết rồi. Sau đó, đại quân cấm vệ mang theo đầu lâu của thái tử đến. Vị hoàng tử nhỏ tuổi run rẩy trên chiếc ghế rồng, Tô Thần đứng sau lưng hắn, vẫn bao quát quần thần trong điện như cũ, nhưng lần này trên đầu hắn không còn bất kỳ ai nữa. Tạo phản để làm hoàng đế, tựa như số mệnh của mọi kẻ xuyên biệt vậy. Trong gương luân hồi, Quan Kỳ Thiên Quân mỉm cười không nói. Nhanh thôi, cả đời trầm luân. Xem ra, ngươi muốn mãi mãi không tỉnh lại nữa rồi. Ầm. Giờ khắc này, trong số 700.000 đạo hồn niệm ban đầu của Tô Thần, lập tức có 10 triệu đạo đang dần tiêu tán, đợi đến khi 7 tầng tiêu tán hết, Quan Kỳ Thiên Quân có thể tùy ý định đoạt. Đây chính là sự đáng sợ của luân hồi. Uy năng của Hóa Thần đệ nhị cảnh. Chương 215, thời khắc ngộng tỉnh chương 215, thời khắc ngộng tỉnh trong viễn cảnh, thời gian như thoi đưa, cả vương triều đều nằm trong tay hắn. Tô Thần nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn, dùng lợi ích trói buộc vây cánh, sau 10 năm gây dựng, cả vương triều đã được hắn xây dựng vững chắc như tường đồng bách sát. Vị hoàng đế bù nhìn đó từ nhỏ đã do chính tay hắn nuôi nấng. Một đêm này, tuyết rơi đầy trời, không thấy bóng trăng. Tiểu hoàng đế tròn 16 tuổi, đang ở trên lầu gác ngắm tuyết. Sau lưng hắn hiện ra một bóng người, hai bên tóc mai đã hòa râm, Tô Thần ở tuổi 40 khoác chiếc áo bào tím đỏ, hai tay chắp sau lưng, đứng phía sau tiểu hoàng đế. Phía sau hắn là những hàng thiết giáp đen kịt đang tiến bước. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Tiểu hoàng đế thì thầm. 10 năm qua, bách tính trong vương triều chỉ biết đến cứu thế tể tướng Tô Thần, hoàn toàn quên mất hoàng tộc hiện tại mang họ gì tên ai, khi đó hắn đã hiểu rằng ngày thay tên đổi họ của triều đại này sẽ không còn xa nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm đủ mọi cách tự cứu, liên lạc với vây cánh của hoàng tộc năm xưa, khát khao phản công, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Cứu thế tể tướng, Tô Thần tuổi 40, người thầy của hắn giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến hắn đêm đêm chằn trọc khó ngủ, bao lần giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. Đã đến lúc lên đường rồi. Vậy hạ, Tô Thần nhẹ giọng nói. Trên tay hắn là giải lụa trắng do thái giám vừa dâng lên. Hoàng quên đổi họ, cuối cùng cũng cần một khoảng thời gian chuyển tiếp. 10 năm để vạn dân quy phục, thương lượng xong điều kiện với những môn phiệt thị tộc có nội hàm hùng hậu, kẻ nào không chịu hợp tác đều bị tiêu diệt, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Ta là hoàng đế. Dù là hoàng đế bù nhìn, trong huyết quản vẫn chảy dòng máu tôn quý nhất thế gian. Lão sư, leo lên ngôi vị này, thực sự là điều người mong muốn sao? Tiểu hoàng đế 16 tuổi không nhận lấy giải lụa trắng, hắn quay người lùi lại phía sau, đi đến cạnh lầu gác, vượt qua rào chắn, ánh mắt phức tạp nhìn vị lão sư mà mình vừa sợ hãi, vừa căm hận, lại cũng vừa kính trọng nhất này. Gió rít gào. Trong màn đêm, hơi lạnh ập đến, những bông tuyết lạ tả rơi từ trên trời xuống. Tuyết rơi rồi. Đây là lần đầu tiên. Tiểu hoàng đế mỉm cười, hắn quan sát kinh thành đèn đuốc sáng trưng, dưới sự thống trị của cứu thế tể tướng suốt 10 năm qua càng thêm mưa thuận gió hòa, phồn hoa tột bậc. Đáng tiếc, giang sơn này không phải của hắn. Sau này lại càng không liên quan. Lão sư à, tài năng của người khiến người ta thán phục và kính trọng, nhưng làm hoàng đế chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu đây là điều người hằng nghĩ, hằng mong muốn, vậy thì cứ giao cho người. Tiểu hoàng đế quyết tuyệt nhảy xuống. Trong vũng máu, hắn lẩm bẩm. Hắn là hoàng đế, dù chết cũng phải chết trong tay chính mình. Phong tuyết sao? Điều hằng nghĩ, điều hằng mong muốn à? Trên điện Kim Loan, Tô Thần đăng cơ, dưới điện quần thần quỳ lạy tung hô và thuế, nhưng hắn lại thẫn thờ nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài điện, một thế giới trắng xóa dưới màn phong tuyết không ngừng rơi. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững giữa gió tuyết, vận huyền ý điệp, dáng vẻ lười biếng của một thiếu niên, dường như đang cười nhưng lại mãi không nhìn rõ diện mạo. Phong tuyết, kiếm tiên, hắn là ai? Tô Thần sững sờ. Sau đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ dãy rủa. Giờ khắc này, cả triều đình như ngưng đọng lại, đám quan lại vốn đang sinh động quỳ lạy khắp mặt đất, chớp mắt thể đều ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Không thể để hắn tỉnh lại. Hơn ngàn vị thần tử đồng thanh lẩm bẩm. Tiếp theo trong mấy mắt, thế giới bên ngoài hoàng thành nhanh chóng diễn biến mở rộng, dần dần tạo ra một thế giới mới tinh. Những tòa biên thành nguy nga đột ngột mọc lên, thảo nguyên bên ngoài biên thành cũng dần thành hình. Lại còn có một bộ lạc vương triều cường đại được sinh ra trên thảo nguyên ấy. Kỵ binh đông đảo khắp núi đồi bước ra từ hư ảo, xông thẳng về phía biên cảnh. Một con quái mã lao thẳng vào hoàng cung. Báo, lũ man di thảo nguyên xâm lược đại hà ta, xin bệ hạ định đoạt. lập tức trong điện lại bắt đầu trở nên sinh động. Đại hán, có thảo nguyên, có man gì sao? Sự dãy rủa trong mắt Tô Thần càng lớn, một nỗi nghi hoặc trỗi dậy từ đáy lòng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên hoảng hốt rồi nhanh chóng quên băng đi, tiếp tục đắm chìm trong vị thế hoàng đế nắm giữ cả quốc gia. Điều binh, đánh. Dù thế nào đi nữa cũng không cho phép chúng bước vào nội địa đại hán nửa bước. Trận chiến này đánh đến mức khói lửa ngút trời, sát chết đầy đồng. Cũng trong ngày này, hoàng đế Tô Thần không còn tâm trí lo việc khác, đành bỏ lại hoàng đô rời đô về Giang Nam, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Tân Hán, cũng là vị hoàng đế đầu tiên bị dị tộc đánh cho tơi bời. Sau đó 10 năm, Tô Thần chăm lo việc nước, đề bạt tướng lĩnh, trọng võ khinh văn, nghỉ ngơi dưỡng sức, đoạt lại tất cả. 10 năm sau, trăm vạn hùng binh tiến về kinh thành. Hắn cùng ăn cùng ở với binh sĩ, chém giết giữa loạn quân, đứng dưới đế kỳ không lùi nửa bước, chém rơi 12 thủ cấp của tướng địch, xông thẳng vào vương trướng giữa quân thủ, chém chết khả hãn của đám man di thảo nguyên ngay dưới chân ngựa. Thiên hoàng đế tốt quý, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của chúng thần. Những thủ lĩnh bộ tộc thảo nguyên còn lại quỳ rạp trước mặt hắn, sợ hãi phục tùng. Hắn cứ thế giết một nhóm, nâng đỡ một nhóm. Thảo nguyên vương Bắc uy thuận dưới chân Tân Hán, hắn trở thành thiên cổ nhất đế trong lòng của thần, làm được những điều mà các đời hoàng đế cựu Hán chưa từng làm được. Thiên hạ sinh linh đồ thán, với tư cách hoàng đế, hắn thu hồi binh quyền, cho triệu quân giải rác, dùng quân làm nông, thực hiện hàng loạt chính sách nhân từ để dân chúng được nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại 10 năm nữa trôi qua, hắn đã ngoài 60, tóc trắng xóa, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, giờ đã là một lao hoàng đế. Ở thời cổ đại phong kiến này, dù hắn có dốc sức phát triển y học hiện đại thì thành quả thu được vẫn quá ít ỏi. Tuổi ngoài 60 đã là thọ rồi, sau một đêm thức trắng phê duyệt tấu chương, hắn đã gục xuống bên giường bệnh. Phu hoàng, trước giường bệnh, con cái hắn đứng thành đàn, hai vị hoàng tử nổi bật bất phàm đang lo lắng nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt ấy cũng đầy sự mong chờ vào ngôi vị hoàng đế tương lai. Đúng vậy, hắn đã già, cảm nhận rõ dành thời gian của mình không còn nhiều nữa. Thế giới này chỉ là thời cổ đại phong kiến, không hề có truyền thuyết về thần tiên, hắn sắp chết, lẽ tự nhiên là phải lập người kế vị cho ngôi vị thái tử vốn để chống suốt mấy chục năm qua. Chọn ai đây? Tô Thần lẩm bẩm. Dưới sự nâng đỡ của người hầu, hắn chậm bước đi dạo trong hoàng cung. Bất chi bất giác, hắn đi tới trên lầu gác, nơi vị hoàng đế cuối cùng của cựu Hán năm xưa đã nhảy xuống. Hắn vẫn còn nhớ, vị tiểu hoàng đế ấy do chính tay mình nuôi nấng, dạy bảo đạo lý đế vương, như là đứa con đầu lòng của mình, nhưng cuối cùng việc đoạt vị lại khiến hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến. Lão sư, đây có phải là điều người mong muốn không? Giang Sơn, thực sự mê hoặc lòng người đến vậy sao? Trong thoáng chốc, Tô Thần đứng trước rào chắn lầu gác, cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi tiểu hoàng đế từng ngã xuống giờ đã phủ đầy tuyết trắng. Lúc này, một vị phu nhân mặc cung trang xinh đẹp được đám cung nữ vây quanh tiến lại gần. Trong thoáng chốc, Tô Thần nhớ ra nàng là hoàng hậu của mình, người đã sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên. Nàng đến để quên hắn lập con trưởng làm thái tử. Chỉ là, Tô Thần đưa bàn tay giản mua ra, đứng bên rìa lầu gác nhìn phong tuyết đầy trời, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao màn phong tuyết này lại khiến ta cảm thấy lạnh lẽo? Tô Thần hơi nghi hoặc hỏi. Vậy hạ, phong tuyết thì tất nhiên phải lạnh chứ? Hoàng hậu thắc mắc. Nhưng không nên như vậy, ta không nên cảm thấy lạnh mới đúng. Trong thoáng chốc, Tô Thần lại nhìn xuống dưới, nhưng thứ đập vào mắt không còn là vị tiểu hoàng đế đã gieo mình vào vũng máu trong đêm trăng tuyết của 20 năm trước nữa, mà là một thiếu niên hư ảo, vận huyền ý đi, hai tay chắp sau lưng, dù chỉ là bóng lưng cũng toát lên vẻ lửa nhác, tuy rằng không nhìn rõ dung nhan, nhưng hắn biết rõ đó là một thiếu niên, lúc này đang mỉm cười, một nụ cười lười biếng. Cứ như thế, mọi thứ trên thế gian này đều không đáng để hắn bận tâm. Quyền thế danh lợi với hắn mà nói cũng chỉ như mây khói thoảng qua. Ngươi là ai? Tô Thần bước tới, bước ra khỏi lầu gác, hắn đưa bàn tay giản mua ra, thân hình giản mua bỗng bộc phát sức mạnh, đuổi theo bóng dáng thiếu niên huyền ý hư ảo trước mắt. Bên hai, tiếng kêu thất thanh truyền đến. Bệ hạ ngã lầu rồi. Chỉ là đang rơi xuống. Khoảnh khắc rơi xuống ấy, Tô Thần vẫn như nguyện nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên áo đen kia. Mắt tựa tinh tú, mặt như quan ngọc, khoe miệng luôn giữ một nụ cười như có như không. Ta ấy mà, là một kẻ xuyên không. Ngay từ đầu, ta chỉ muốn sống một đời bình thường thật tốt, tu luyện một chút, có thể mạnh hơn thì càng tốt. Thế nhưng, ta thấy chúng sinh có khổ, lòng không đành đoạn, bước ra bước chân ấy, muốn cứu rỗi thế nhân, nhưng ta chỉ là người bình thường, cuối cùng ngược lại khiến dân chúng vì ta mà phải chịu khổ thêm nhiều năm. Vì thế, ta học cách nhắm mắt, nhưng tiếng kêu than của chúng sinh vẫn cứ truyền vào tai ta, đây chính là điều ta nuối tiếc. Chân ảo mộng này, dẫu là giả, ta cũng muốn đắm chìm trong đó. Ít nhất, ta đang thực sự cứu rỗi thế nhân. Thật tốt. Giờ khắc này, Tô Thần nhớ lại tất cả. Nước mắt lăn dài trên má. Hắn nhớ lại rất nhiều cố nhân. Không còn Trương Công, Hứa Công, chúng ta cũng sắp đi rồi, phải sống cho thật tốt đấy nhé. Tô gia. Có bóng dáng lao giả tóc trắng xóa, mỉm cười nhìn hắn, ôm lấy đứa bé sơ sinh, dần dần đi xa. Vũ Trung. Giọng Tô Thần khàn đủ. Hứa gia. Ta sợ nàng làm hại ngươi. Nàng nói, chỉ cần ta sẵn lòng phối hợp, nàng sẽ không làm hại ngươi, như vậy cũng tốt, dù sao lúc ở sông Cẩm Giang nội hạ, mạng này của ta cũng là do ngươi cứu. Đáng tiếc. Không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi nữa. Thấm chân tình này, rốt cuộc vẫn không thể truyền đạt. Có bóng dáng áo xanh hư ảo, che ô mà đến, không nhìn rõ khuôn mặt, bàn tay dịu dàng khẽ nâng khuôn mặt giàn mua của Tô Thần, thì thầm ở đó, kể về mối thâm tình mong đợi bao năm. Nàng đang dần dần tan biến. Thanh tước. Nước mắt trên má Tô Thần tuôn rơi, tình cảm mãnh liệt trào dâng không thể kìm nén, ngay cả trường sinh đạo thụ cũng không thể hấp thu hết, điên cuồng va đập vào Tô Thần. Hóa ra, hóa ra bước đi trong giới tu tiên này đã 300 năm. Điều hắn không nỡ buông bỏ nhất vẫn là nhóm người ở Đại Lương năm đó. Cố nhân, còn có người yêu. Vậy, giờ khắc này, Trường Sinh đạo thụ hiện hiện, rễ cây đầy trời bay múa, quấy nhiễu sự bình yên của thế giới do luân hồi đạo dệt nên, khiến cả thế giới vỡ tan cảnh. Trường Sinh đạo thụ tốc độ cao hấp thu tình cảm của Tô Thần. Vậy, luân hồi đạo nổ nát. Dù là sức mạnh khủng khiếp của Hóa Thần đệ nhị cảnh cũng không thể kìm hãm Trường Sinh đạo thụ dù chỉ một phần vạn. Không, chuyện này sao có thể? Không thể nào. Đây là thứ gì? Ta ở trong chúng sinh đạo quan sát, lấy hồn niệm bắt chuyển của ta làm căn cơ, nhìn thấu thế sự tăng thương, lúc này mới ngộ ra luân hồi đạo kinh khủng tuyệt luân, bước vào Hóa Thần đệ nhị cảnh. Hắn chỉ là một thiên nhân bắt chuyển nhỏ nhoi, sao có thể thoát khỏi thủ đoạn đáng sợ của Hóa Thần đệ nhị cảnh của ta? Dù giờ đây chỉ là một phân thân ngoại thần, thì dẫu là tiên đạo Hóa Thần nhất cảnh viên mãn thực thụ cũng khó lòng thoát ra mới phải. Giờ khắc này, mắt Kỳ Thiên Quân tràn ngập sợ hãi, không tự chủ được lùi lại, cho đến khi đụng phải thân cây khổng lồ. Nhưng đây căn bản không phải thân cây gì cả, mà là rễ cây thô to của Trường Sinh đạo thụ. Nhưng quan Kỳ Thiên Quân lại không nhìn thấy dáng vẻ của Trường Sinh đạo thụ, dường như đây là một tồn tại cực đoan khủng bố. Phân thân hóa thần này của lão dù có thấy thì tiềm thức để bảo vệ bản thân cũng sẽ quên đi, coi như không thấy gì. Không. Giờ khắc này, nỗi hoảng sợ của quan Kỳ Thiên Quân đã đạt đến cực điểm. Vành. Quan Kỳ Thiên Quân ầm ầm nổ tung. Một khối mảnh vỡ đại đạo tựa như lưu ly, như hai quân cờ đèn trắng quấn quýt lấy nhau, bị rễ cây vây quanh, bay về phía Trường Sinh đạo thụ. Đây chính là quyền năng đệ nhị cảnh, có tên là mảnh vỡ luân hồi đạo. Giờ khắc này, ở trung vực xa xôi, có một tấm bia đá cổ xưa ầm ầm nổ nát, một bóng quang ảnh vặn vẹo từ giữa phế tích bia đá bước ra, có chút kinh nghi nhìn về hướng Nam Lĩnh, dường như đang điều tra xác nhận điều gì đó. Thiên Quân xuất quan. Xem ra, lần bế quan này đạt được thành tựu lớn rồi. Thiên cung chấn động, từng đạo thân ảnh gào thét bay tới đây, đều đang hành lễ triều bái, bái kiến người tài hoa xuất chúng nhất tiên cung này. Dù là hóa thần cũng vậy, chắp tay chào, mang theo vẻ cung kính. Kẻ họ bái không phải là bản thân Kỳ Thiên Quân, mà là đang bái con đường hóa thần đệ nhị cảnh mà Kỳ Thiên Quân đại diện. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chỉ là thiên hồn bắt chuyển, sao có thể phá vỡ luân hồi đạo của ta? Một phân thân của ta mang theo một phần quyền năng đệ nhị cảnh vậy mà cũng không trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bại? Luân hồi đạo của Kỳ Thiên Quân ta giết hóa thần còn dễ như trở bàn tay, hắn rốt cuộc làm thế nào để tỉnh lại từ trong cơn ảo mộng luân hồi say đắm nhất, còn đoạt mất một phần quyền năng đệ nhị cảnh của ta? Toàn bộ trung vực đều nghe thấy tiếng gào thét của vị hóa thần đệ nhị cảnh này. Vì thế, toàn bộ trung vực, thậm chí là tiên cung đều im lặng. Kỳ Thiên Quân không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một trong những nhân vật đỉnh cao nhất sinh ra trong 10 vạn năm qua, ngoại trừ các đại năng thượng cổ, thậm chí không có một trong. Hán, sao có thể bại được? Nam Lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nam Lĩnh. Tại Nam Lĩnh, chỉ có một bóng người sừng sững. Mái tóc dài của hắn đen nhánh, làn da lạnh lẽo, khi thì là thiếu niên, lúc lại là lão giả, nhưng đôi mắt hắn luôn sáng ngời, vệt nước mắt trên má đã sớm khô cạn, trong lòng bàn tay hắn có thanh kiếm đang xoay tròn, còn có hồn niệm đang lan tỏa. Luân hồi chính là mạch lạc tâm cảnh. Hôm nay, phá tan vòng luân hồi hư ảo này, như trải qua trọn vẹn một đời, hồn niệm của Tô Thần dần dần tăng trưởng, từ 700.000 dặm lan ra tới 800.000 dặm, dường như có thể bước vào thiên hồn ngũ chuyển bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn bước vào. Cùng lúc đó, Thiên Mạc Nam Lĩnh như sụp đổ xuống từng mảng lớn, có hai bóng người hiện ra, một bóng vặn vẹo với đầy trời xúc tu tựa như yêu ma, một bóng khác tóc hai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu đầy lạnh lùng, sau lưng như có ma ảnh vạn trượng sừng sững. Ha ha ha, thiên nhân nhỏ nhoi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Cổ thần cùng tiếu. Cực đạo tôn không lên tiếng, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của lão đã sớm đảo qua từng tấc đất Nam Lĩnh, khóa chặt lên người Tô Thần, cuối cùng lão cũng lộ ra nụ cười. 300 năm, ta rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi. Chương 216, Thiên Hồn Ngũ Chuyển. Chương 216, Thiên Hồn Ngũ Chuyển Hóa Thần. Sao lại có Hóa Thần giáng lâm? Trời ạ, cả Nam Lĩnh đang run rẩy, các cường giả tiên đạo thể đều lộ vẻ hoảng sợ. Từ Nguyên Anh cho đến luyện khí đều có thể thấy rõ hai bóng người mang hơi thở bao la, như mặt trời mặt trăng giữa trời đầy đáng sợ này. Theo lý mà nói, giới bích có thể phong tỏa hiệu quả tất cả hóa thần tại địa vực mà họ sinh ra. Nhưng Nam Lĩnh lại có hai vị hóa thần giáng lâm. Không lẽ nào? Trừ phi bọn họ giáng lâm từ thiên ngoại. Thiên ngoại thập nhị sơn sao? Tại giới bích trung vực, Huyền Đế Quân đang khoanh chân ngồi bỗng như có điều suy nghĩ, rồi nhìn về hướng Tô Thần đang đứng, trong mắt hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Lão muốn xem, vị sơn hải đệ nhất thiên nhân đáng sợ này khi đối mặt với hai hóa thần mạnh mẽ thực thụ thì còn có thể dùng thủ đoạn gì để thoát thân. Phải biết rằng, một ngoại đạo hóa thần, một tiên đạo hóa thần, đều là bản tôn giáng lâm, bất cứ ai trong đó chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ để khiến cả sơn hải ngũ vực phải run rẩy. Xa không phải là thứ mà phân thân hóa thần có thể so bị được. Lúc này, Tô Thần nhìn về phía hai vị hóa thần khủng bố kia, đôi mắt chỉ có một mảnh lạnh lùng, xung quanh là hồn niệm vẫn chưa thể đột phá ngưỡng 700.000 dặm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần có thể nuốt chửng hai vị hóa thần này, hắn liền có thể bước vào ngưỡng 800.000 dặm, tiến tới Trường Sinh Tiên Hồn ngũ chuyển. Tới rất đúng lúc, Tô Thần tự đủ. Nháy mắt, trong lòng bàn tay hắn, 700.000 dặm hồn niệm tốc độ cao ngưng luyện, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm đáng sợ vạch phá vạn dặm trường không, chém về phía hai vị hóa thần. Đây là hồn kỹ thiên nhân cường đại của hắn, dưới nền tảng 700.000 dặm khủng bố, đủ để làm dung chuyển hóa thần. Dẫu là tiên đạo hóa thần cũng không ngoại lệ. Thật đáng sợ. mới 300 năm không gặp, ngươi đã trở nên mạnh đến thế này rồi sao? Lúc trước cổ thần nói ngươi là Sơn Hải đệ nhất thiên nhân, ta còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra, hắn nói vẫn còn hơi khiêm tốn. Cực đạo tôn, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một tia kinh hãi. Dưới nhát kiếm này, nếu đổi lại là cổ thần một mình tới đây, e rằng trong phút chốc vị ngoại đạo hóa thần này đã bỏ mạng. Thực tế, cũng đúng là như vậy. Lúc này, cổ thần hoảng sợ nhìn thanh kiếm này, toàn thân run rẩy, xúc tu sợ hãi đến mức không biết đặt vào đâu, thân hình liên tục nép vào sau lưng cực đạo tôn, hô lớn: "Cực đạo hữu, cứu ta!" Giờ khắc này, đối mặt trực tiếp với Tô Thần, cổ thần mới rốt cuộc tỉnh ngộ Tô Thần mạnh đến mức nào, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao vị thượng cổ âm thần kia lại sợ hãi đến thế. Hồn niệm của Tô Thần cực kỳ đặc biệt, dường như sinh ra là để săn đuổi loại ngoại đạo hóa thần như bọn họ. Tuy hiện tại vẫn chỉ ở mức bắt chuyển, nhưng cảm giác hắn mang lại mạnh hơn bất kỳ tiên đạo hóa thần nào, giống như cựu chuyển thiên nhân trong truyền thuyết không thể đạt tới. Đó chính là Thiên Tuyệt Hóa Thần. Chút tài mọn, phá cho ta! Cực đạo tôn xuề bàn tay, trên đó có một lá cờ đang xoay tròn. Chớp mắt, lá cờ đón gió lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một lá cờ khổng lồ đáng sợ cao vạn trượng. Bên trong âm phong gào thét, mây đen cuộn cuộn, hàng triệu linh hồn đang kêu rên thảm thiết. Cực đạo vạn hồn tiên, Sơn Hải đệ nhất thiên nhân đúng không? Hôm nay ta sẽ luyện ngươi vào trong vạn hồn tiên làm đạo hữu. Cực đạo tôn cười cuồng loạn. Ngay lập tức, khắp Nam Lĩnh với hàng ngàn vạn dặm đất trời đều trở nên u ám. Vô số hồn phách che lấp bầu trời, biến nơi đây thành chiến trường thảm khốc. Ba tôn âm quỷ khổng lồ từ trong vạn hồn phiên bước ra, lao về phía Tô Thần. Ba thực thể này đều là những nguyên hồn đáng sợ có sức mạnh tương đương ngoại đạo hóa thần. Dưới sự gia trì của vạn hồn phiên, chúng lại càng thêm khủng khiếp. Hiển nhiên, một cực đạo tôn có thể bước lên đỉnh cao, từng lừng lấy khắp đông vực từ vạn năm trước, gần như thống trị đông vực, uy hiếp trung vực, trấn áp đại tề thiên triều và khai sáng thời kỳ cực tu thịnh thế, quả nhiên không hề đơn giản. Ba đại âm quỷ trên bầu trời không ngừng va chạm với thanh hồn niệm tự kiếm. Đáng lẽ chúng sẽ bị khắc chế, nhưng nhờ có vạn hồn phiên gia trì mà có thể giao đấu ngang ngửa với thiên nhân hồn niệm của Tô Thần. Thử! Cực đạo tôn liếc mắt, thầm kinh ngạc trước thực lực không hề đơn giản của Tô Thần. Nào ngờ, Tô Thần cũng đang nhíu mày, thầm cảm thán sự mạnh mẽ của cực đạo tôn. Không hổ là người từng mở ra cực đạo thịnh thế, từ nền tảng tiên đạo vốn có mà tự mình khai phá ra con đường tiên đạo hóa thần chân chính. Không đơn giản chút nào. Nói đi cũng phải nói lại, ta cũng có thể coi là người của cực đạo tiên, tiếc là cuối cùng lại đi chệch hướng. Nhưng cực đạo đối với ta mà nói vẫn còn hơi yếu. Tô Thần bùi ngùi. Lúc này, cực đạo tôn liếc nhìn cổ thần, muốn cùng liên thủ trấn áp Tô Thần. Cực đạo hữu, ta ở phía sau hỗ trợ cho ngươi. Cổ thần lên tiếng. Lao thực sự đã quá sợ hãi Tô Thần. Dù lúc này hồn niệm bao phủ 700.000 dặm của Tô Thần đang giao chiến với ba tôn nguyên hồn, không còn dư sức, nhưng lão vẫn sợ đến mức không dám tiến lên, chẳng còn chút uy nghiêm nào của một hóa thần. Thấy vậy, cực đạo tôn cười lạnh. Ngươi không lên thì ta đi. Dù sao kẻ hắn thực sự muốn giết cũng là ngươi. Điều này khiến cổ thần tức giận. Giết, cùng nhau giết hắn. Đến lúc đó, tất cả của hắn đều thuộc về ngươi. Cực đạo hữu chỉ cần tế luyện xong, không lâu sau vạn hồn phiên chắc chắn sẽ có thêm nguyên hồn thứ tư mạnh không kém gì hóa thần. Cổ thần cũng là bị ép đến đường cùng. Nếu không tới, căn cơ cổ đạo của lão sẽ tan cảnh, tu vi hóa thần chắc chắn sụp đổ. Còn nếu tới, đơn đả độc đấu thì lão sẽ bị Tô Thần giết trong nháy mắt. Lúc này, mắt cổ thần đỏ ngầu, rơi vào trạng thái điên cuồng, vô số xúc tu múa may loạn xạ, lao lẩm bẩm, tại sao phải ép ta? Ta chỉ muốn giết ngươi thôi mà, tại sao phải ép ta đến mức này? Vâng. Khoảnh khắc này, hai bóng dáng hoa thần từ trên trời giáng xuống, một người mắt đỏ tóc đen, sau lưng có ma ảnh vạn trượng sừng sững, kẻ còn lại là một con cổ trùng khổng lồ với đầy dây xúc tu. Thiên nhân cảnh mà mất đi hồn niệm thì chẳng khác nào kiếm khách mất đi vũ khí, xem ra trận chiến này đã định đoạt. Các tu sĩ Nguyên Anh ở Nam Lĩnh đứng từ xa quan sát, dường như bọn họ đã nhìn thấy cái kết của vị Thiên Tuyệt Hóa Thần này. Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng với Tô Thần, ngay cả khi không còn kiếm, hắn vẫn còn những quân bài tẩy khác. 1, 2, 3, 4, 5. Tô Thần lẩm bẩm đếm. Tính luôn cả tôn nguyên hồn đang dây dưa với hồn niệm cự kiếm trong vạn hồn thiên, tổng cộng hắn có thể thu hoạch được 5 vị hóa thần. Lúc này, trên người cực đạo tôn và cổ thần, cánh cổng hư không xuyên thấu từ thiên ngoại đến Nam Linh đang dần khép lại dưới áp lực của đất trời ngũ vực. Thấy vậy, Tô Thần thực sự mỉm cười. Như thế này, thì không sợ hai tên hóa thần này trốn về thiên ngoại nữa. Cho dù chúng có thể mở lại cánh cổng lần nữa để trở về thiên ngoại, Tô Thần cũng sẽ không cho chúng thời gian. Ai nói hắn đã hết sạch chiêu bài rồi? Ông. Ngay khoảnh khắc ấy, dù Tô Thần chưa hề cử động, nhưng không hiểu sao cực đạo tôn và cổ thần đều cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến trong lòng. Nhưng sao có thể chứ? Một ngoại đạo hóa thần cùng một tiên đạo hóa thần vạn năm trước đã đạt đến đỉnh phong cực đạo, hai người hợp lực, dù không thể quét ngang ngũ vực thì cũng đủ sức tung hoành khắp sơn hải giới. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã sắp đặt thủ đoạn, sẽ có cường giả hóa thần của trung vực thiên cung đến vây sát chúng ta? Lần này cả hai rốt cuộc đã hoảng loạn. Nhưng làm sao có được? Chưa nói đến việc hóa thần rất khó xuyên qua giới bích. Lúc trước ở thiên ngoại, bọn họ cảm nhận rất rõ có một hóa thần trung vực mạnh mẽ giao đấu với Tô Thần, cuối cùng khí tức biến mất, không chết thì cũng bại lui. Đã đắc tội trung vực như thế, sao có thể? Khoan đã, đó là cái gì? Đồng tử của cực đạo tôn và cổ thần co rụt lại, nhìn chằm chằm vào vật được một sợi rễ cây quấn quanh trong tay Tô Thần, trông nó như một mảnh vỡ kết tinh. Xung quanh mảnh vỡ kết tinh đó, những cảnh tượng hư ảo đang không ngừng diễn ra. Điều đáng sợ nhất là, trên mảnh vỡ này tỏa ra khí tức kinh người, chính là hóa thần. Không, đây chính là khí tức của hóa thần đệ nhị cảnh. đây là cái gì? Trước khi chúng ta xuống đây, ngươi đã giao đấu với một hóa thần đệ nhị cảnh ư? Quan trọng nhất là ngươi còn thắng. Khí tức của hóa thần đệ nhị cảnh đó đã lùi tàn rồi. Chuyện này sao có thể? Dưới làn mây đen cuộn trào, cả cực đạo tôn lẫn cổ thần đều biến sắc. Cực đạo tôn lập tức kết ấn, hai tay xé toạc hư không, muốn mở lại cánh cổng thông về thiên ngoại để sẵn sàng bỏ chạy. Chết tiệt! Ngay cả hóa thần đệ nhị cảnh ra tay mà cũng bại trận. Tên nhóc này sao lão có thể đối phó nổi chứ? Cổ thần, ngươi thật đáng chết! Cực đạo tôn gào thét. Ánh mắt lão nhìn cổ thần tràn đầy sát ý, ngay cả lúc lão ở thời kỳ đỉnh cao hóa thần đệ nhất cảnh viên mãn, khi đối mặt với một hóa thần đệ nhị cảnh cũng tuyệt đối không dám giao đấu. Không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của hóa thần đệ nhị cảnh hơn lão, một kẻ từng đứng ở đỉnh cao đệ nhất cảnh nhìn về phía cảnh giới ấy. Bước tới đỉnh cao của một con đường đã là bậc thiên kiêu chân long, nhưng từ đỉnh cao đó muốn tìm thấy lối đi lên tới 9 tầng mây thì khó khăn muôn vàn. Một hóa thần đệ nhị cảnh chỉ cần ra tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến bất kỳ hóa thần nào trong thiên hạ phải bỏ mạng, dù là thiên tuyệt hóa thần mạnh nhất đệ nhất cảnh hay cựu chuyển thiên nhân cũng vậy. Thế mà kẻ đó lại không làm gì được Tô Thần. Cực đạo hữu, dẫn ta đi cùng với. Cổ thần điên cuồng gào thét, rõ ràng là sợ mất mật. Lúc này, ba đại nguyên hồn đã quay lại vạn hồn thiên. Thanh hồn niệm cự kiếm bao phủ 700.000 dặm lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, khóa chặt lấy cổ thần. Lão sợ đến mức hồn siêu phách lạc, la hét om sòm muốn bám theo bước chân cực đạo tôn để rời đi. Ông. Khoảnh khắc này, một phần quyền năng luân hồi đạo trong tay Tô Thần cuối cùng cũng kích hoạt thành công. Oanh! Linh hồn hóa thần của cực đạo tôn không thể kiểm soát mà thoát ra khỏi cơ thể, bị hút về phía mảnh vỡ quyền năng luân hồi đạo trong tay Tô Thần. Vô liêm sỉ! Vạn hồn phiên, giúp ta diệt địch! Cực đạo tôn gầm thét, cố gắng điều khiển ba chủ hồn của vạn hồn phiên đánh trả một đòn quyết định với Tô Thần. Còn cổ thần ư? Cái thứ phế vật đó trong cuộc đối đầu giữa cực đạo tôn và Tô Thần chẳng có chút tác dụng nào. Ngoại đạo hóa thần không hẳn là yếu, nhưng khi đối đầu với hồn niệm chuyên khắc chế ngoại thần của Tô Thần thì lại trở nên vô cùng vô dụng. Anh. Trong thoáng chốc, khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng, bởi vì cực đạo tôn đã dừng bước, linh hồn hóa thần của lão lìa khỏi xác, bị cuốn vào thế giới ảo cảnh do luân hồi đạo tạo ra. Gào, khí linh của vạn hồn phiên gầm lên, trung thành hộ chủ. Trong chốc lát, ba tôn chủ hồn lao về phía Tô Thần, muốn cướp lấy mảnh vỡ luân hồi đạo. Lũ không biết sống chết, không có cực đạo tôn, các ngươi thì tính là cái gì? Lúc này, Tô Thần bước tới, phô diễn thần uy thực sự. Không, phải nói là thiên hồn nguyên anh của hắn xuất hiếu, nuốt chửng toàn bộ hồn niệm trong phạm vi 700.000 dặm, sau đó đón gió lớn dần, nháy mắt hóa thành một vị nguyên anh khổng lồ cao 7 vạn trượng, tay ôm bảo thụ đầy đáng sợ. Lúc này, ba tôn nguyên hồn cao 1 vạn trượng, dưới sự gia trì của cực đạo vạn hồn thiên, có thể đối đầu với hóa thần đáng sợ, vậy mà chỉ cao đến đầu gối thiên hồn của Tô Thần. Không đúng, chúng đang nhảy dựng lên để đánh vào đầu gối thiên hồn của Tô Thần. Còn về cổ thần thì lại càng không đáng nhắc tới. Thiên hồn của Tô Thần, khắp người đều được rễ cây trường sinh đạo thụ quấn quanh. Hơi thở khắc chế đáng sợ này gần như ép cổ thần phải phụ phục trên mặt đất, đừng nói đến chuyện thở dốc, ngay cả tư duy cũng dường như đông cứng lại. Đây là cái gì? Rốt cuộc là loại thiên hồn gì? Tại sao lại khắc chế hạng ngoại thần như ta đến mức này? Ý thức của cổ thần khó khăn chuyển động, hắn điên cuồng truyền tin cho thiên ngoại thập nhị sơn, muốn cầu xin bọn họ giáng lâm sơn hải giới, cứu hắn và cực đạo tôn đi. Đáng tiếc, mọi chuyện đã sớm không còn kịp nữa rồi. Thiên hồn khổng lồ của Tô Thần một cước liền dẫm ba đại nguyên hồn của vạn hồn phiên vào giữa thập vạn đại sơn như những sơn núi nhỏ, sau đó bàn tay khổng lồ tóm lấy cổ thần tống vào trong miệng. Tâm này cũng chẳng cần luyện hóa làm gì, cứ há miệng ra mà ăn cho rành việc. Nháy mắt, không, thả cho ta nguyện ý tôn ngươi làm chủ. Thiên ngoại thập nhị sơn vẫn luôn tác động để đại thế giáng lâm, như đồ chiếm đoạt thượng cổ thần khư bí tàng, đừng nói là bọn họ, ngay cả ngũ đại đạo tôn cũng đang thèm khát thượng cổ thần khư mà tàng. Ta có tình báo, nguyện ý trao đổi lấy mạng sống. Cổ thần điên cùng dãy rủa, không ngừng cầu xin tha thứ. Vì muốn sống, hắn cố thoát khỏi sự áp chế từ hơi thở trường sinh đạo thụ của Tô Thần, đem nhu đồ lớn nhất của thiên ngoại thập nhị sơn truyền khắp toàn bộ Nam Lĩnh. Đáng tiếc, vô dụng thôi. Dù là Tô Thần hay trường sinh đạo thụ thì lúc này cũng đã bụng đói cồn cào, không thể chờ đợi được nữa mà muốn ăn tươi nuốt sống cổ thần một nguyên liệu hóa thần hoàn chỉnh này. Một hóa thần chính thống, một hóa thần hoàn chỉnh, ta còn chưa từng đến qua. Nói xong, thiên hồn khổng lồ của Tô Thần một ngụm nhét cổ thần vào trong cái miệng khổng lồ. Không, trong cái miệng khổng lồ của thiên hồn vẫn còn vang vọng tiếng tuyệt vọng và những tiếng gào rú dây rủa điên cuồng của cổ thần. Đáng tiếc, vô dụng thôi. Cùng với những tiếng nhai ngấu nghiến của Tô Thần và vô số rễ cây quấn quanh, cổ thần rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào nữa, cũng chẳng còn tiếng động nào. Vạn năm qua, trên mảnh đất Nam Lĩnh này, lần đầu tiên có một hóa thần ngã xuống. Giờ khắc này, hồn niệm vốn đang đình trệ ở mức 700.000 dặm của Tô Thần rốt cuộc cũng nhận được sự tầm bổ đầy đủ, bắt đầu tăng vọt quy mô lớn, như trường giang đổ ra biển, bước vào phạm vi 800.000 dặm. Hán, Thiên Hồn Ngũ Truyện. Chương 217, ký ức của cổ thần chương 217, ký ức của cổ thần tiến thêm 2 bước nữa thôi là đến Thiên Hồn Thất Truyện, sánh ngang với Thiên Tuyệt Hóa Thần rồi. Tô Thần ở một cái rõ to, gã khổng lồ nguyên anh cao 8 vạn trượng, tay cầm bảo thụ, khắp người có vô số rễ cây quấn quanh, đang nhìn chằm chằm cực đạo tôn. Đáng tiếc, cực đạo tôn, dù hồn phách đã bị cuốn vào thế giới ảo cảnh luân hồi đạo, nhưng thân thể vẫn tỏa ra hào quang đại đạo, được vạn hồn phiên bao bọc, có đại đạo giáng lâm, thiên địa che chở. Nhất thời, Tô Thần cứ lượn lờ quanh cực đạo tôn mà có cảm giác không biết nên hạ miệng từ đâu. Đây chính là hóa thần tiên đạo chính tông sao? Đúng là khó đối phó hơn so với ngoại đạo hóa thần gấp không biết bao nhiêu lần. Tô Thần có chút lúng túng. Nhìn thi thể cực đạo tôn dần dần kết thành băng tinh như thể được đại đạo bảo hộ, cuối cùng hắn vẫn chuyển ánh mắt xuống ba tôn chủ hồn của vạn hồn phiên dưới chân. May mà hắn nhanh tay lẹ mắt, giẫm nát ba tôn nguyên hồn khủng bố này dưới chân, nếu không, chắc chắn chúng cũng sẽ bị vạn hồn phiên triệu hồi, đóng băng bên trong khối băng tinh đại diện cho đại đạo của cực đạo tôn. Băng tinh đại đạo chính là tiên đạo mà hóa thần chính thống nắm giữ, khi nhận thấy cực đạo tôn sắp ngã xuống, nó liền trực tiếp hiện hóa để bảo vệ. Nhưng cũng may, đợi đến khi cực đạo tôn trầm luân trong sự diễn biến của luân hồi đạo rồi ngã xuống, lúc đó băng tinh đại đạo tự nhiên sẽ tan biến, lại thêm một vị hóa thần nữa chui vào bụng hắn. Không đổi, thời gian của ta còn rất dài, hoàn toàn có thể đợi được. Tô Thần xuề bàn tay ra, trong phút chốc, từ vùng núi này lập tức mọc lên vô số cây cổ thụ to lớn, sau đó ngày càng nhiều, cao chọc trời, bao phủ toàn bộ nơi này. Hơn nữa, hồn niệm khủng bố của hắn bao trùm cả khu rừng khổng lồ, ngăn cách mọi sự dòm ngó từ các cường giả tiên đạo, ngay cả hóa thần cũng không ngoại lệ. Cái này, cổ thần cứ thế mà ngã xuống sao? Đó là một vị hóa thần đấy. Dù là ngoại đạo hóa thần thì cũng là hóa thần cơ mà. Nam lĩnh, không, đừng nói là Nam lĩnh, toàn bộ Sơn Hải giới đã bao nhiêu năm rồi không có hóa thần nào bị chém giết đến mức ngã xuống. Toàn bộ các cường giả nguyên anh của Nam lĩnh đều im lặng. Họ đứng từ xa quan sát cảnh này, thực sự bị chấn động không nhỏ. Vốn dĩ họ luôn suy đoán xem thực lực của vị hóa thần đứng sau Cổ Nguyệt Thành trại này ở cấp bậc nào, liệu có phải là đối thủ của cổ thần hay không. Khi giao phong với cổ thần, liệu phần thắng có được năm thành hay không? Bây giờ, họ đã biết, lấy một địch hai, vị thiên nhân hóa thần này không những không rơi vào thế hạ phong, mà còn trở tay giết chết cổ thần. Một vị hóa thần tiên đạo đáng sợ khác trông cũng có vẻ sắp tiêu đời đến nơi rồi. Vị thiên nhân hóa thần này tuyệt đối là cựu chuyển thiên nhân, thiên tuyệt hóa thần trong lời đồn, không còn khả năng nào khác. Đừng nói Nguyên Anh nghĩ vậy, ngay cả hóa thần cũng cảm thấy thế. Hỏng rồi, lại để hắn lừa rồi. Kẻ này tuyệt đối là thiên tuyệt hóa thần cựu chuyển, con đường nguyên thần đã lên tới đỉnh phong, hắn sở dĩ thể hiện ra hồn niệm bắt chuyển chỉ có 700.000 dặm hoàn toàn là để giấu nghề, giả yếu mà thôi. Như thế thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Thiên ngoại thập nhị sơn đứng quan sát cảnh này, bọn họ vô cùng phẫn nộ, thân hình một vị hóa thần thậm chí còn run rẩy. Không phải vì sợ hãi sức mạnh của Tô Thần. Trong số họ, những vị hóa thần thượng cổ này thậm chí còn có cả hóa thần đệ nhị cảnh, Minh Hữu còn có cả những tồn tại đã ngã xuống ở đệ tam cảnh như thượng cổ ma thần, nên sẽ không sợ hãi một tiên tuyệt hóa thần nho nhỏ. Điều thực sự khiến họ phẫn nộ đến mức run rẩy chính là việc bí mật về thượng cổ thần khư mật tàng đã bị cổ thần tiết lộ ra ngoài. Phải biết rằng, chuyện này ngay cả Trung Vực Thiên Cung cũng chưa từng hay biết. Kết quả, cổ thần vì muốn giữ mạng mà lại dám công khai nói ra, chuyện này dù Trung Vực Thiên Cung có không để ý đến Nam lĩnh đến mức nào thì cũng chắc chắn lọt vào thái các cường giả thiên cung. Ta đã nói rồi, tên cổ thần này chỉ là một kẻ thành tựu ngoại đạo hóa thần trong thời mạt pháp, căn bản không làm nên trò trống gì, vốn dĩ không nên kéo hắn vào. Đáng hận, ta rõ ràng đã hạ cấm chế trên người hắn, tại sao lại mất hiệu lực, tại sao hắn có thể kể ra chuyện thần khư mật tàng? Một bóng người ở Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn đang gầm thét. Lúc này, tại thiên cung xa xôi cũng có một bóng người đang lẩm bẩm cái tên đó. Thượng cổ thần khư mật tàng sao? Không ngờ tới, những lời đồn trong ghi chép cổ xưa của thiên cung hóa ra lại là sự thật. Nói như vậy, thượng cổ thông thiên thụ nhất định phải sống lại mới được. Hắn lẩm bẩm. Về tất cả những chuyện này, Tô Thần không hề hay biết, hắn đang ở trong khu rừng rậm cổ thụ chọc trời, gặp nhấm ba tôn nguyên hồn đáng sợ dưới chân. Dùng hóa thần làm thức ăn mới có thể thăng cấp. Phóng mắt khắp sơn hải giới, e rằng chỉ có mình hắn làm được điều này. Dù sao, hóa thần cũng là sự sống đứng trên đỉnh cao của toàn bộ sơn hải giới, dù là ngoại đạo hóa thần yếu kém một chút thì cũng vẫn vậy. Thiên hồn lục chuyển, 900.000 dặm vẫn chưa thành. Đáng tiếc, ta biết ngay mà, thứ mà Trường Sinh đạo thụ không có hứng thú chắc chắn không phải hóa thần thực thụ, không ngờ hiệu quả lại thấp như vậy, chỉ làm ta hơi có cảm giác no bụng chút thôi. Thiên hồn khổng lồ của Tô Thần nuốt trọn ba tôn nguyên hồn đáng sợ vào bụng, chỉ có chút cảm giác no nê, còn hồn niệm thì không tăng thêm chút nào. Muốn bước vào thiên hồn lục chuyển với 900.000 dặm hồn niệm, chỉ tính riêng việc ăn uống thôi đã cần tới ba vị hóa thần. Còn để bước vào thất chuyển cuối cùng, trở thành thiên tuyển hóa thần cựu chuyển với hồn niệm vạn vạn dặm, thì cần phải ăn thêm 4 vị hóa thần nữa. Tổng cộng là 7 vị hóa thần. Dù là ngoại đạo hóa thần yếu nhất, hắn cũng chưa chắc đã gom đủ 7 vị. Ba tôn nguyên hồn dưới chân này thực chất đều do nguyên hồn bắt chuyển biến thành, sở dĩ trông có vẻ có thần uy khủng bố chấn động ngoại thần là nhờ sự gia trì của cực đạo vạn hồn phiên. Có đại đạo gia trì nên mới có thể làm dung chuyển hóa thần. Nhưng sau khi thoát khỏi vạn hồn phiên thì cũng chỉ là nguyên hồn bắt chuyển bình thường. Nếu là trước khi Tô Thần tu luyện thập chuyển Trường Sinh Thiên Hồn Pháp thì coi như là một tạo hóa không tồi. Nhưng hiện tại thì, ai, khó quá, tu luyện thật là khó. Chẳng trách con đường nguyên thần lại khó lên đỉnh đến vậy, gần như trong thời đại mạt pháp tiên đạo này không còn một vị thiên tuyển hóa thần cựu chuyển nào xuất hiện. Chưa chắc là do thiên địa kìm hãm, mà là việc tu hành 900.000 dặm hồn niệm, mỗi bước tiến thêm đều tương đương với tài nguyên để đột phá một vị hóa thần. Có tài nguyên, lại có thời gian, trực tiếp dùng nội tình bắt chuyển thiên nhân hồn niệm để bước vào cảnh giới hóa thần không phải tốt hơn sao? Tô Thần lắc đầu, một hồi cảm thán. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thế giới mà Cực Đạo Tôn đang trầm luân trong luân hồi đạo lúc này, cho dù là hóa thần tôn sư, Cực Đạo Tôn cũng giống như hắn năm đó, trầm luân trong đó, quên mất thân phận thật sự của mình. Xuyên không về cổ đại, tên đề bằng vàng, quyền cao chức trọng, tạ phúc cho môn dân, bước lên ngôi vị đế vương, bên người mỹ thiếp vô số, tiểu sát tài vận. Đây chính là điều mà kiếp trước Tô Thần, khi còn là một người bình thường luôn mong muốn trong lòng. Hôm nay, Cực Đạo Tôn trầm luân trong đó, thế giới luân hồi mà hắn diễn hóa ra rõ ràng chính là Sơn Hải giới, một đông vực huy hoàng tranh phong của vạn năm trước. Đại Huyền Thiên Triều, Ngũ Đại Tông, cùng với Cực Đạo Thiên của hắn. Giờ khắc này, trong thế giới luân hồi, Cực đạo tôn chân đạp lên thi hải kiếm thiên tôn, trước mặt là đại huyền thiên triều đang chìm trong biển lửa, còn có ngũ đại tông đang quỳ rạp dưới chân, biến thành thức ăn cho các đệ tử cực tu của hắn. Ha ha ha, kiếm thiên tôn là một trong hai vị thần của đông vực, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng phải vẫn bị ta chém dưới chân sao? Ta ở trong tiên đạo đã sáng tạo ra cực đạo độc nhất vô nhị, được đại đạo công nhận, thiên địa hưởng ứng, sơn hải cùng gieo họ. Dựa vào đạo này để thành tựu vị hóa thần đầu tiên của cực đạo. Còn ngươi thì sao? Thiên phú cũng như ta, vốn là người sẽ bước lên đỉnh cao vô thượng, cũng tự mình sáng tạo ra thiên vận vương triều đạo. Nhưng ngươi lại sợ hãi nhân quả trên con đường này, ngược lại từ bỏ nó để chọn kiếm tiên đạo. Ha ha ha, thứ phế vật như ngươi, sao có thể là đối thủ của ta? Cực đạo tôn điên cuồng cười lớn. Hắn đặc biệt hưng phấn. Sau đó, chính là lúc hắn thôn tính, thống trị toàn bộ đông vực, tiếp tục công thành chiếm đất, tiến về bốn vực còn lại của sơn hải giới, cướp đoạt linh mạch và khí vận của các địa vực khác để bù đắp cho tiên đạo đang dần suy yếu của đông vực. Hóa ra cực đạo tôn vẫn luôn canh cánh trong lòng về trận chiến vạn năm trước, mãi không thể quên được. Đáng tiếc, trận chiến năm đó, cuối cùng cực đạo tôn vẫn là kẻ bại trận. Hắn khai sáng cực đạo, là vị hóa thần đầu tiên của cực đạo, lại thua dưới tay kẻ bước lên đỉnh cao kiếm tiên đạo mà không biết bao nhiêu người đã đi qua. Tô Thần nhìn qua, xác nhận cực đạo tôn đã trầm luân trong đó, lúc này mới hài lòng gật đầu. Về thực lực của luân hồi đạo này, hắn vẫn rất tán thành. Đương nhiên, nếu không phải Trường Sinh đạo thụ ra tay phá cục, hắn dù có nhận ra thế giới này là giả thì cũng chẳng có cách nào. Về cơ bản, hóa thần đệ nhất cảnh thì không thể vùng vẫy thoát khỏi luân hồi. Xem ra không lâu nữa, cực đạo tôn sẽ hoàn toàn trầm luân, đến lúc đó là có thể thu hồi rồi. Tiếp theo, Tô Thần lại bắt đầu lần xem ký ức của cổ thần. Tuy nói trong ký ức của cổ thần bị người ta hạ thủ đoạn, giống như một ổ khóa hư ảo, khóa chặt mọi hình ảnh ký ức, nhưng đối với Tô Thần thì chẳng là gì. Rễ của Trường Sinh đạo thụ vươn về phía gông xiềng hư ảo đó. Trong mấy mắt, nó cuốn quanh lấy, sau đó chỉ còn lại những tiếng vỡ vụn rắc rắc. A, không xong, thủ đoạn ta hạ xuống bị phá rồi. Bên ngoài sơn hải giới, thiên ngoại, 10 bóng người sừng sững, trong đó có một bóng người phát ra tiếng kinh hô khó tin. Hắn cũng là một đại thần hồn tộc, thân hình hư ảo, khoát trường bào như hắc vụ, ngoại hình giống như nhân tộc nhưng không thai không núi, giữa chân mày có con mắt thứ ba đang chảy ra huyết lệ màu vàng kim. Cấm chế bị phá, hắn gào thét thảm thiết, vô cùng thê lương. Hắc vụ cuồn cuộn, hồn thể hư ảo lờ mờ hiện ra từng vết rạn nứt. Ma khí tức hóa thần trên người hắn vượt xa cực đạo tôn và cổ thần cộng lại, nếu đổi lại là lúc cực đạo tôn ở thời kỳ đỉnh cao huy hoàng nhất thì may ra mới miễn cưỡng có thể so sánh được đôi chút. Vị đại thần hồn tộc này rõ ràng là một tồn tại đứng ở hóa thần đệ nhất cảnh viên mãn. Làm sao có thể? Đến cả thủ đoạn của ngươi cũng bị phá vỡ. Ngươi chính là hóa thần đệ nhất cảnh viên mãn, nếu đổi lại là tiên đạo hóa thần đệ nhị cảnh, chỉ cần không chủ tu hồn đạo thì tuyệt đối không thể phá giải được thủ đoạn ngươi đặt trên hồn phách và ký ức của cổ thần mới đúng, trừ phi là đệ tam cảnh hoàn chỉnh thì còn tạm được. Thế nhưng, nhìn khắp sơn hải giới này, làm gì có vị hóa thần đệ tam cảnh hoàn chỉnh nào? Giờ khắc này, chín bóng người tại đây không còn nhìn vị đại thần hồn đạo đang ôm độc nhãn dê dị không ngừng kia nữa, mà trong lòng vô thức hiện lên một ý nghĩ. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cựu truyền thiên nhân cũng tuyệt đối không thể đáng sợ như vậy. Trầm mặc hồi lâu, từng bóng người tại đây mới sực nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, để đảm bảo lời tiên tri của thông thiên thụ ứng nghiệm, cách đây không lâu, đại thần hồn tộc là Bát Tý Huyền La đã đi săn giết hắn. Từng bức họa hiện ra, đây là cuộc đời của cổ thần. Thiên địa hỗn độn, có một vị Phật Đà màu huyết sắc đang giao chiến với một đầu yêu ma khủng bố như thanh lưu, bọn chúng chém giết trong địa mạch, khiến linh khí toàn bộ địa mạch không yên ổn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc giao phong cấp bậc hóa thần. Huyết sắc Phật Đà là cấp hóa thần, đầu thanh lưu khủng bố kia chính là thanh yêu ma, sánh ngang hóa thần. Đợi đã, đây là bao nhiêu năm về trước? Dựa theo thọ nguyên của cổ thần, nếu là lúc hắn mới sinh ra, đại khái là khoảng 3 vạn đến 5 vạn năm trước. Tầm nhìn của Tô Thần lúc này chính là tầm nhìn của cổ thần vừa mới sinh ra, nó rõ ràng là ở trên người thanh lưu, chỉ là một con giận trên người đầu châu đó. Hừ, có gì đó không đúng. Chẳng phải lời đồn nói rằng cổ thần là vị thánh yêu ma đầu tiên được Nam Linh Thai nghén sao? Tô Thần ngẩn người. Sau đó, hắn kiên nhẫn tiếp tục xem. Kết quả, thình lình phát hiện một màn đáng sợ, bởi vì theo diễn biến trận chiến, tuy rằng chiến trường vẫn nằm sâu trong địa mạch, nhưng Tô Thần vẫn có thể nhận ra, nơi này tuyệt đối không phải Nam Linh. Nam Linh nhiều núi, dù vạn năm trôi qua thì địa mạch sâu thẳm cũng không thay đổi quá nhiều, địa mạch vẫn giống như hình chiếu của địa hình trên mặt đất, phần lớn là núi non âm mạch. Mà nơi này lại giống như Đông Ngực. Cho nên, đầu thanh lưu đáng sợ này là thanh yêu ma của Đông Ngực. Đợi đã, từ bao giờ mà Đông Ngực cũng có thể thai nghén ra thanh yêu ma sánh ngang hóa thần rồi? Bất quá, 3 năm vạn năm trước có lẽ thực sự có khả năng này. Lúc này trong hình ảnh, Phật Đà rốt cuộc tìm được cơ hội, áp sát tới, hàng ma sử trong tay nhuốm không biết là thần huyết hay ma huyết, hung hăng đâm vào đầu lâu của thanh lưu thanh yêu ma. Thanh Nhu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha. Sau khi ngươi chết, bí mật này chỉ còn mình ta biết. Phật Đà huyết sắc điên cuồng cười lớn. Phật. Thanh Nhu gầm thét, cặp sừng châu sắc nhọn đột ngột lao xuống, đâm mạnh vào lồng ngực Phật Đà, trong mắt tràn đầy oán hận và điên cuồng, muốn kéo Phật Đà chết cùng. Không. Phật Đà kinh hãi, kịch liệt dãy rủa, muốn rút hàng ma sử ra khỏi người Thanh Nhu. Đáng tiếc, cuối cùng, xương của đầu Thanh Nhu này dường như mang theo một lời nguyền kịch độc đáng sợ, điên cuồng lan rộng khắp người hắn. Vị Phật Đà vốn như đang tắm trong máu tươi giờ khắc này nhanh chóng mục nát, biến thành một tượng đá màu xanh đen. Dù vậy, dù là thanh như hay Phật Đà huyết sắc thì đều có kích thước khổng lồ tới hơn vạn trượng, sừng sững như một tòa núi thây và một tòa núi đá. Cùng lúc đó, một con giận trâu chậm rãi bay ra, tham lam hút lấy máu tươi của hai tồn tại hóa thần đáng sợ đang tràn ra trên mặt đất. Sau đó, nó nhanh chóng bật mèo, thay đổi hình dạng, mọc ra vô số xúc tu, đồng thời sinh ra linh tính. Giờ khắc này, hơn nữa nhờ việc thanh lưu nga xuống, nó trực tiếp kế thừa vị cách thánh yêu ma của Đông Ngực, vị cách thay đổi, có được tiềm năng đột phá hóa thần. Đợi đã, có chút lộn xộn rồi. Kẻ kế thừa vị cách thánh yêu ma của Đông Ngực thực chất lại là cổ thần của Nam Lĩnh, nguyên nhân linh mạch Đông Ngực đoạn tuyệt cũng đã tìm thấy rồi, chính là do vài vạn năm trước, hai vị hóa thần khủng bố đại chiến dưới địa mạch, đánh nát tội nguồn linh mạch sâu nhất của Đông Ngực. Vậy thì, thánh yêu ma của Nam Lĩnh đã đi đâu rồi? Chương 218, thần bí động phủ chương 218, thần bí động phủ từ trước đến nay, Tô Thần đều cho rằng vị tổ long thần bí xuất hiện trong yêu ma địa của Đông Ngực chính là thánh yêu ma của Đông Ngực, nhưng có vẻ như không phải vậy. Chẳng ai có thể ngờ tới. Đông Ngực sở dĩ không có bóng dáng thánh yêu ma, không phải vì tiên đạo đoạn tuyệt khiến thánh yêu ma ngã xuống, mà bởi vì kẻ kế thừa vị cách thánh yêu ma của Đông Ngực chính là cổ thần của Nam Lĩnh. Tô Thần tiếp tục quan sát. Rất nhanh, từng màn về cổ thần hiện ra. Vừa mới tới Nam Lĩnh, nó cẩn thận từng chút một phát triển, săn giết những yêu ma mạnh mẽ ở Nam Lĩnh để thăng cấp, cuối cùng không ngừng lớn mạnh, cho đến một ngày nó triệt để trưởng thành đến cực hạn. Nó đạt tới cực hạn tiềm năng vị cách thánh yêu ma của Đông Ngực. Cảnh giới Nguyên Anh. Lúc kia đã là vạn năm trước rồi, dù là cực đạo tôn hay kiếm tiên tôn, hai vị chân long thiên yêu tự mình mở ra một con đường trong tiên đạo này, đều đang điên cuồng chia cắt cướp đoạt thiên vận của Đông Ngực. Thậm chí còn chèn ép quyền hành của hắn, khiến cho Nam Lĩnh cổ thần với tư cách thánh yêu ma của Đông Ngực lúc bấy giờ vốn có thể dựa vào chút hào quang cuối cùng để thử đột phá hóa thần, lại chỉ đành dừng bước ở Nguyên Anh. Cuối cùng, cổ thần chiếm cứ tại Nam Lĩnh cũng cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm thánh yêu ma của Nam Lĩnh, muốn cướp đoạt quyền hành Nam Lĩnh, dùng quyền hành thánh yêu ma của cả hai vực để thử khiến tiềm lực tăng vọt. Rất đáng tiếc, hắn không tìm được. Tại Nam Lĩnh, cái gọi là thánh yêu ma cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đừng nói là những năm gần đây, thậm chí ngay trong suốt 10 vạn năm lịch sử của Nam Lĩnh, cũng chưa từng nghe qua lời đồn nào về thánh yêu ma, nhìn sang bốn vực khác thì điều đó căn bản là không thể nào. Giống như thánh yêu ma của Nam Lĩnh căn bản không hề tồn tại. Dần dần, cổ thần cũng có chút tuyệt vọng. Tuy thọ nguyên của một vực thánh yêu ma rất dài, hắn lại còn có những thủ đoạn lừa trời để kéo dài tuổi thọ khác, nhưng cũng chẳng thể nào sống mãi được. Không thành hóa thần, một khi chiến bại, đồng nghĩa với việc quyền hành thánh yêu ma sẽ rất dễ bị cắt đoạn. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ngày hôm ấy, cổ thần trong lúc tìm kiếm sâu trong địa mạch Nam Lĩnh đã phát hiện ra một tòa động phủ. Động phủ không có di hải, chỉ có một mẩu xương gãy, một tấm bia đá và hai đạo truyền thừa. Cổ thần đã chọn tấm bia đá. Trên đó ghi lại về ngoại đạo thành thần chi pháp, cùng với danh tính, công đạo, số lượng và thời gian ngủ say của tất cả các ngoại đạo hóa thần đang ẩn mình tại Nam Lĩnh. Những chuyện kế tiếp cũng chẳng có gì hay ho. Truyền bá cổ đạo. Suốt vạn năm qua, tích lũy những tín đồ tuyệt đối, dù chết cũng không được siêu sinh, hồn phách đều bị cổ trùng hấp thụ, dùng những hài cốt khô héo để tạo ra con đường cổ thần dẫn đến hóa thần. Sau đó nữa, chính là ở thiên ngoại gặp được 12 vị hóa thần đáng sợ, muốn gia nhập thiên ngoại thập nhị sơn nhưng không được để mắt đến. Tuy nhiên lại trở thành minh hữu của thiên ngoại thập nhị sơn, biết được một phần bí mật về thượng cổ thần khư mật tàng. Trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, đánh đổi bằng sự vẫn lạc của một đạo tôn, thượng cổ diệt vong, không biết bao nhiêu tiên đạo hóa thần, thiên nhân cường hãn đã hy sinh để đổi lấy việc đại quân thần tộc khủng bố giáng lâm Bắc Hải bị tiêu diệt toàn bộ. Những hóa thần đó, thiên nhân đó, thậm chí là thần tộc đó, những bản nguyên hay truyền thừa họ để lại đều nằm trong thần khư mật tàng, bay đến vương nào không rõ. Lối vào thần khư mật tàng rất có khả năng nằm ở nơi nào đó trong thiên ngoại thần khư, cũng có khả năng là ở Bắc Hải. Dù sao, nơi đó từng là địa điểm diễn ra trận đại chiến thực sự cuối thời thượng cổ. 12 vị thần của thiên ngoại thập nhị sơn không biết đã tìm được manh mối gì mà tin chắc rằng lối vào thần khư mật tàng nằm ngay trong khu vực thần khư của thiên ngoại chiến trường, nên vẫn luôn thúc đẩy đại thế giáng lâm. Dù là cổ thần cũng không biết rõ chi tiết, chỉ biết chắc một điều, một khi đại thế giáng lâm, lối vào thần khư mật tàng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, bên trong thần khư mật tàng, khắp nơi đều là các loại kết tinh đại đạo rơi rụng, những quyền hành hóa thần bị đánh rơi từ thời thượng cổ, không thiếu đệ nhất cảnh, thậm chí đệ nhị cảnh, hay cả quyền hành đệ tam cảnh. Dù sao, thời thượng cổ, hóa thần tuy thưa thớt nhưng so với thời mạt pháp hiện nay, số lượng đâu chỉ nhiều hơn gấp 3 năm lần. Thời đại đó, những con đường tiên đạo mà tiền nhân mở ra để đạt đến hóa thần có đến hàng trăm loại, những người đi đến đỉnh cao của một đạo, hóa thần đệ nhị cảnh cũng không ít hơn tổng số hóa thần hiện nay. Chỉ tiếc, những tiên lộ này theo sự tan vỡ của thượng cổ mà chuyển thừa đứt đoạn, tất cả đều thất lạc. Bằng không, số lượng tiên đạo hóa thần hiện nay sao lại chỉ có bấy nhiêu? Chưa kể còn có bản nguyên thần tộc cứng hãn, có bắt chuyển hồn tinh, cựu chuyển hồn tinh nhiều vô số kể. Đến lúc đó, ai có thể nắm giữ thần khư mật tàng, kẻ đó chính là chủ nhân tiếp theo của Sơn Hải giới, thậm chí trở thành vị đạo tôn thứ 6 ra đời. Ông, lúc này, Tô Thần rốt cuộc tỉnh lại. Thần khư mật tàng, thật sự có nơi này sao? Tô Thần tỉnh lại, hồi tưởng về mọi thứ liên quan đến thần khư mật tàng, vẫn còn chút cảm giác như đang trong cõi ngộ. Hắn luôn cảm thấy, đây giống như một âm mưu, một cạm bẫy được dàn dựng tỉ mỉ để thu hoạch các hóa thần của Sơn Hải giới. Đúng cũng có khả năng, đây là sự thật. Dù sao, về lý luận, quả thực có khả năng tồn tại một nơi như thần khư mật tàng, trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, những hài cốt thần tộc, những thiên nhân khủng bố hay các hóa thần cường hãn đã ngã xuống, Tô Thần vẫn chưa thấy di hài của họ. Ngay cả viễn cổ di tích Tô Thần cũng từng đi qua một lần, nhưng chỉ thấy những gì rơi rụng ở Bắc Hải, cùng với thần ma lưỡng niệm cường đại được tạo ra từ vong hồn thần ma đã khuất, cùng với thượng cổ man tộc bị phong ấn trong viễn cổ di tích mà thôi. mỗi một hóa thần ngã xuống cũng giống như cá voi chết đi nuôi dưỡng vật vật, sẽ có các tiểu thế giới ra đời, trận chiến cuối thời thượng cổ chắc chắn cũng như vậy. Một lượng lớn hóa thần đệ nhất cảnh, thậm chí đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, cùng với những thiên tuyển hóa thần khủng bố, bản nguyên thần tộc, có lẽ thực sự có thể tạo ra một thế giới đầy dây báo vật như thần khư mật tàng. Nếu thực sự có thật, thì thần khư mật tàng này e rằng chính là nơi có cơ duyên đỉnh cấp nhất trong lịch sử sơn hải giới, không nơi nào sánh bằng. Chính Tô Thần cũng có chút động tâm. Tuy nhiên, hắn lắc đầu, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối với hắn lúc này, điều quan trọng nhất không phải là thần khư mật tàng hư ảo xa vời kia, mà là việc tu hành thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp. Hắn tu luyện đến thất chuyển trường sinh thiên hồn tương đương với thiên tuyển hóa thần đã là muôn vàn khó khăn, lấy đâu ra tâm trí mà để tâm đến thần khư mật tàng? Động phủ thần bí sao? Có cơ hội thì có thể đi xem thử. Bây giờ, mở ra thời khắc săn giết. Tô Thần liếc nhìn Cực Đạo Tôn vẫn còn chìm đắm trong thế giới luân hồi đạo, lúc này Cực Đạo Tôn đã hoàn toàn lún sâu vào đó, 800.000 dặm hồn niệm trong tay hắn tỏa ra đến nghìn vạn dặm, hóa thành một đạo tiểu nhân hư ảo ẩn thân giữa khu rừng rậm che trời này. Như vậy, cho dù có ngoại thần giáng lâm cũng đừng hòng cứu được Cực Đạo Tôn từ đây. Dù sao, đây cũng là vị tiên đạo hóa thần đầu tiên mà Tô Thần muốn săn giết, kiểu gì cũng phải ăn chọn mới được. Bây giờ, đi săn giết ngoại đạo hóa thần. Thân hình Tô Thần lao đi vút qua như một ngọn gió xanh, phiêu đãng ra khỏi cánh rừng cổ thụ che trời dài 10 vạn dặm này, trở lại Cổ Nguyệt thành trại. Lúc này, toàn bộ Cổ Nguyệt thành trại cực kỳ náo nhiệt. Kể từ khi Tô Thần gần như ngay trước mặt toàn bộ Nam Lĩnh, lấy một địch hai chém chết cổ thần, còn trấn áp thêm một tiên đạo hóa thần khủng bố, Cổ Nguyệt thành trại gần như đã trở thành vị vua không ngai của Nam Lĩnh. Về cơ bản, tất cả các thế lực đều phái người tới giao hảo với Cổ Nguyệt thành trại. Ngay cả bảy vị yêu ma quân chủ của Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Lĩnh cũng như thế. Đây chính là sức mạnh răn đe của hóa thần. Giết cổ thần, vị đứng sau Cổ Nguyệt thành trại này chính là vị hóa thần duy nhất thực sự của Nam Lĩnh, cũng là hóa thần mạnh nhất Nam Lĩnh. Cổ Nguyệt thành trại tự nhiên cũng trở thành người phát ngôn cho vị hóa thần này. Nhưng trên thực tế, Tô Thần và Cổ Nguyệt thành trại cũng không có quan hệ quá sâu sắc. Chậc chậc, Cổ Nguyệt lao tổ chuyến này xem như phát đạt rồi. Đây là ôm được đùi lớn hóa thần mà. Trước kia cổ thần giáo ở Nam Lĩnh có địa vị gì thì hiện tại Cổ Nguyệt thành trại có địa vị đó. Tại cửa thành, mọi người bàn tán xôn xao, các thương đội qua lại đều hâm mộ nhìn đoàn xe dài mấy trăm dặm bên ngoài Cổ Nguyệt thành trại, tất cả đều là đến tặng lễ. Lúc này, có một thiếu niên cưỡi cóc đang đi lướt qua họ. Họ hoàn toàn không biết rằng vị hóa thần đứng sau Cổ Nguyệt thành trại này đang cưỡi cóc rời đi, muốn chỉ điểm ngươi một phen, giúp ngươi bước vào thiên nhân cảnh. Đáng tiếc, cái chiêu trò cưỡng ép buộc ta với ngươi lại một chỗ này của ngươi, ta rất không thích. Cứ như vậy đi. Tô Thần quay đầu nhìn Cổ Nguyệt thành trại lần cuối rồi không mảnh lại mà rời đi. Cổ Nguyệt lao tổ tính toán quá nhiều. Như vậy, đành để lao lướt qua cơ duyên thiên như vậy. Cũng không biết, sau khi Cổ Nguyệt lao tổ biết được chuyện này có đấm ngực dậm chân, hối hận không kịp hay không. Nam Linh Thập Vạn Đại Sơn có vô số âm mạch núi sông dưới lòng đất, trong đó có 3 điểm hội tụ âm khí có thể cung cấp chỗ ngủ say cho thượng cổ ngoại thần, giúp họ kéo dài tuổi thọ đến 10 vạn năm cho tới khi tỉnh lại. Phương pháp này có chút giống với những vị tông sư ngủ say trong cổ quan tài lúc ở trường trung thế giới. Nhưng rất hiển nhiên, đối với những thượng cổ ngoại thần này, việc kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm không hề có chút tác dụng phụ nào, cũng sẽ không xảy ra tình trạng không thể tỉnh lại. Thời đại giống như một vòng luân hồi, họ cũng đang chờ đợi tiên đạo đại thế kéo đến. 3 vị thượng cổ ngoại thần, vị thượng cổ âm thần kia là người đầu tiên tu luyện âm quỷ chi đạo, còn có một yêu tổ, chính là đại thần của yêu tộc trong thượng cổ tam tộc, cùng với một tu la thần, tuy là thượng cổ ngoại đạo hóa thần, nhưng thực lực cường đại, cho dù là thiên ngoại trầm luân huyết hải cũng gắn liền với hắn. Kế hoạch là như thế. Trong 3 đại thượng cổ hóa thần đang ngủ say, ngoại trừ vị thượng cổ âm thần kia yếu nhất, 2 vị còn lại đều không dễ chơi vào. Cũng khó trách cổ thần lựa chọn đánh thức thượng cổ âm thần, bằng không, 2 vị hóa thần đang ngủ say còn lại có thể dễ dàng giết chết hắn. Trước chọn đánh thức tu la thần vậy. Ngoại thần, hồn niệm của ta có hơi thở của trường sinh đạo thụ, có tác dụng khắc chế đối với ngoại thần. Cứ như vậy, Tô Thần đi tới sâu trong Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Lĩnh, đứng trước một phiến cổ lâm chọc trời quen thuộc, trong nhất thời, hắn cũng có chút trầm mặc. Phiến cổ lâm này, hắn rất quen thuộc, bởi vì nó gọi là Thiên Vẫn Cấm Địa, bên trong mỗi một gốc cổ thụ đều có tác dụng khắc chế đối với hồn niệm, cho dù là hồn niệm cao tới 80 vạn dặm hiện tại của hắn, đã là thiên hồn ngũ chuyển rồi, nhưng cũng vẫn như thế. Tại Thiên Vẫn Cấm Địa này, hắn căn bản không thể phát huy ra ưu thế của hồn niệm 80 vạn dặm, nhưng chớ chết hay, vị tu la thần này lại ngủ say ngay dưới Thiên Vẫn Cấm Địa. Coi như ngươi vận khí tốt. Tô Thần trầm ngâm, cuối cùng rời đi. Đổi phương hướng, tiến về một nơi khác đang giam giữ thượng cổ yêu tổ. Rất nhanh, hắn đã tới đến. Nơi này, sát xanh mướt mắt, thú chạy rất nhiều, sơn mạch trôi nổi trên đỉnh mây, thình lình cũng là một nơi mà Tô Thần quen thuộc, dãy Thất Huyền Sơn mạch kéo dài từ tây bắc đến. Gắng sức thêm chút nữa, nhất định có thể hồi sinh thụ tổ đại nhân. Đây là sứ mệnh của Thất Huyền Tông chúng ta. May mắn thay, lúc trước một phần dễ thông thiên thụ có được từ Bắc Hải đã được ta giữ lại, chỉ cần dốc lòng nuôi dưỡng, 10 năm, 100 năm, sớm muộn gì cũng có thể khiến thụ tổ tỉnh lại lần nữa. Xa xa, sâu trong Thất Huyền Sơn mạch, bên trong tòa bí địa cổ xưa kia, có một vị nguyên anh của Thất Huyền Tông đang lẩm bẩm, giọng nói truyền xa mấy vạn dặm lọt vào tai Tô Thần. Nhưng Tô Thần nhìn kỹ lại, bí địa cổ xưa, đâu còn bóng dáng người sống nào, kẻ đang nói chuyện chỉ là những cái đầu người bị móc mắt đang trôi lơ lửng trong hắc vân mà thôi. Bọn họ đều là cường giả nguyên anh của Thất Huyền Tông, phản phất như vẫn chưa biết sự thật là mình đã chết, vẫn còn ở đó lẩm bẩm về việc nuôi dưỡng thụ tổ. Không, đâu chỉ có một tòa bí địa kia, toàn bộ Thất Huyền Tông cũng không còn người sống, chỉ còn lại vô số xác khô ngã gục trên mặt đất. Thất Huyền Tông hoàn toàn có thể coi là thế lực mạnh nhất Nam Lĩnh. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị diệt tông sao? Hiển nhiên, nơi này có hóa thần. Tô Thần tâm thần trầm xuống, không hiểu sao, hắn đã có một loại cảm giác nguy hiểm, dừng bước trước Thất Huyền Sơn mạch, chăm chú quan sát. Quả nhiên, hắn thấy được hai đạo thân ảnh khủng bố, một là hồn ảnh hư ảo như mặt trời, hình dáng như nhân tộc, lưng có hai cánh, tám cánh tay, rõ ràng là một vị đại thần của hồn tộc. Một đạo khác, toàn thân lông trắng, như một lão vượng, khí tức suy yếu, có một đôi mắt vàng rực rỡ chiếu sáng. Đại thần hồn tộc đang trồng cây, không ngừng dùng hồn phách của tất cả tu sĩ Thất Huyền Tông để cưỡng ép nuôi dưỡng mẫu rễ cây thông thiên thụ dài một tấc trên mặt đất, hy vọng có thể thúc ép nó lớn lên. Còn khỉ trắng mắt vàng kia thì không ngừng dùng máu người để ăn mòn phong ấn bên trong một tòa địa quật dưới lòng Thất Huyền Sơn mạch, nhằm giúp bản thể của hắn phá phong mà ra. Một đại thần hồn tộc, còn có một thượng cổ yêu tổ sắp thoát khốn. Không đúng, còn có một vị nữa. Tô Thần ngước mắt nhìn xa, quả nhiên, bên ngoài giới bích kia, Huyền Đế quân của Trung Vực đang cau mày nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Nơi này coi như là có ba vị hóa thần. Từ khi nào mà hóa thần lại như rau ngoài chợ, đâu đâu cũng thấy vậy. Tô Thần lắc đầu. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn rời đi. Hắn từng lực địch cổ thần, Cực Đạo Tôn, nhìn như uy phong bát diện, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tái hiện trận chiến ấy, một lần nữa làm được việc lấy một địch hai, săn giết hóa thần. Vì vậy, lần này, Tô Thần lựa chọn đi tới động phủ thần bí có tấm bia đá ghi chép pháp môn thượng cổ ngoại thần trong trí nhớ của cổ thần. Nơi này nằm ở cuối âm mạch dưới lòng đất. Oanh, hồn niệm của Tô Thần bao phủ toàn thân như một ảo ảnh, phi tốc độn vào sâu trong lòng đất 10 vạn dặm, giữa dòng sông âm khí địa mạch vô tận, hắn nương theo dòng chảy mà đi, sau đó bị sóng chiều âm mạch cuốn đến một nơi thần bí. Nơi này không có gì cả, chỉ có một tòa thạch môn đen kịt của động phủ thần bí. Bên trên có hai chữ, huyền ảo vô cùng, hoàn toàn không phải văn tự của Sơn Hải giới. Cho dù là cổ thần khi xưa thoáng nhìn qua cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không cách nào khắc ghi hai chữ này trong trí nhớ, thế cho nên Tô Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Nhưng không hiểu sao, vô tự thư mà Tô Thần có được từ trưởng trung thế giới 300 năm trước lại lật mở liên tục trong cơ thể hắn, rồi vào khắc này triệt để biến mất. Nhờ vậy, Tô Thần nhận ra hai chữ này. Đây quả thực không phải văn tự Sơn Hải giới, nó đến từ phe đối lập trong trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, chính là văn tự của thần tộc ngoại lai khủng bố kia. Lục Tiên Đồ Thần. Chương 219, lời tiên đoán hội tụ chương 219, lời tiên đoán hội tụ văn tự thần tộc. Cho nên, trận chiến cuối cùng thời thượng cổ 10 vạn năm trước, thực tế là có thiên ngoại thần tộc còn sống sót và để lại một tòa động phủ như thế này trong Sơn Hải giới. Tại cuối dòng sông âm mạch địa mạch Nam Lĩnh, Tô Thần nhìn thạch môn khổng lồ của tòa động phủ này, trong nhất thời có chút ngây người. Về tòa động phủ này, hắn từng có rất nhiều loại suy đoán, duy nhất không ngờ tới là nó lại có liên quan đến thiên ngoại thần tộc. Sau khi dung hợp trí nhớ của vị thượng cổ bắt chuyển hồn tinh kia, hắn biết do trận chiến ấy thảm khốc đến mức nào, ngay cả đạo tôn cũng phải giải phong sức mạnh rồi vẫn lạc. Vậy mà thần tộc vẫn có thể có kẻ sống sót sau tai nạn. Thực lực của thần tộc này, quả thực không thể khinh thường. Nếu coi Sơn Hải giới là văn minh tiên đạo bản địa, thì thiên ngoại thần tộc này chính là văn minh thần đạo xâm lược và cướp bóc khắp nơi. Xem ra quan hệ giữa hai bên là đối lập. Tô Thần không dám sơ suất, hồn niệm bắn ra bao phủ toàn thân, sau đó vươn tay đẩy cánh cửa thạch môn đen kia. Két. Phản phất như đã lâu không được tu sửa. Sau một hồi âm thanh chói tai, có một lực hút chuyển tới. Đến khi mở mắt ra, Tô Thần đã đứng trong động phủ giống như trong trí nhớ của cổ thần, một nơi trông giống như cung điện ngầm thần bí, không gian cực kỳ rộng lớn, bốn phía vách đá tối tăm, bên trên có văn tự thần tộc đang tỏa ra hào quang. Trong địa cung lặng ngắt như tờ, bụi bặm phủ đầy, lờ mờ có thể thấy được ở chính giữa có một tấm bia đá và một khúc xương gãy lơ lửng giữa không trung, cả hai đều chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Đã có thể tìm đến đây, tức là có duyên với ta. Sau khi thực hiện ba quỷ chính lệnh, chọn một trong hai, chọn xong rồi thì rời đi thôi. Một giọng nói giản mua từ tốn vang lên. Với anh. Trong giọng nói này phảng phất mang theo sức mạnh của bố, giống như uy áp của một tồn tại không thể gọi tên, đè nặng lên người Tô Thần, muốn ép hắn phải quỳ rạp xuống. Cho đến hiện tại, mọi thứ đều giống hệt trí nhớ của cổ thần. Năm đó, cổ thần khi ấy vẫn chỉ là thánh yêu ma đông được cảnh giới nguyên anh. Vì kinh sợ nên đã ba quỷ chín lạy, chọn tấm địa đá, nhận được pháp môn ngoại thần rồi mừng rỡ rời đi. Nhưng Tô Thần dù sao cũng là người đã từng săn giết hai vị hóa thần, năm vị đạo tôn bất khả ngôn của Sơn Hải giới, về cơ bản hắn đều đã từng đối mặt. Hắn không phải hạng người mà cổ thần có thể so sánh. Giọng nói giản mua này không thể chấn áp nổi Tô Thần dù chỉ nửa điểm. Giả thần giả quỷ, trước mặt ta, ngươi cũng xứng sao? Với anh. Giây phút này, hồn niệm của Tô Thần bao bọc toàn thân, hóa thành một kiếm, hung hãn chém ngang về tứ phương. Với tạo nghệ hiện tại của Tô Thần, thiên hồn hồn kỹ hóa thành kiếm, dung hợp với kiếm đạo của hắn, cho dù là hóa thần cũng có thể trực diện chém giết, dù là thần tộc ở đây hắn cũng chẳng sợ. Kẻ yếu nhất của thần tộc cũng có thực lực tương đương bắt chuyển thiên nhân, cương giả trong đó thuộc hàng bất khả ngôn, sánh ngang với đạo tôn cũng là chuyện thường. Nhưng hiển nhiên, bên trong tòa động phủ âm mạch dưới lòng đất Nam Lĩnh này, tuyệt đối không thể là cường giả thần tộc khủng bố như vậy, bằng không, dù là cổ thần hay Tô Thần thì cũng đã sớm bị tiêu diệt rồi. Trong mấy mắt, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Kỳ lạ, con đường thiên tuyệt hóa thần đã đứt, sao ngươi có thể leo lên tới đỉnh phong cựu chuyển nguyên thần? Không đúng, thủ đoạn này của ngươi, cùng với phẩm chất hồn niệm, đều đã sắp xỉ cấp bậc cựu chuyển nguyên thần đỉnh phong rồi, tại sao hồn niệm vẫn chưa theo kịp, chỉ mới có 80 vạn giảm? Ông. Ngay lúc này, Tô Thần đã khóa chặt vị trí của đối phương, không chút do dự chém xuống một kiếm. Đáng tiếc, không hề có chút thu hoạch nào. Đại kiếm hồn niệm của hắn, cho dù có dung hợp kiếm đạo tạo nghệ sâu sắc, đủ để săn giết hóa thần, cũng lập tức tán loạn, hóa thành một luồng hồn niệm rụt trở về. Cứ như thể nơi đó là một vùng cấm địa không thể chạm tới vậy. Thật kỳ quái, cho dù là thiên tuyển hóa thần, thi triển hồn kỹ từ hồn niệm mà rằng, cũng sẽ bị sự ô uế của ta ăn mòn. Trong hồn niệm của ngươi chứa thứ gì mà ta lại không nhìn thấu được rốt cuộc là gì? Lạ lùng, thật là lạ lùng. Theo sau lời nói trầm thấp là tiếng bước chân nặng nề, một bóng đen khổng lồ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Đó là một con hổ giả máu me đầm địa, khắp người quấn đầy những xiềng xích thô to, như muốn lôi nó trở lại bóng tối để tiếp tục chịu cực hình. Một luồng khí tức khó có thể diễn tả bằng lời hiện lên. Thượng cổ yêu tổ? Không đúng, Nam Linh Thánh yêu ma? Cũng không đúng, ngươi là thần tộc. Trong nhất thời, Tô Thần cũng có chút thất thần kinh ngạc. Chỉ vì hiện ra trước mắt hắn là một con huyết hổ cao ngàn trượng đầy thương tích, nó lại mang ba loại khí tức hoàn toàn khác biệt, có khí tức của thượng cổ yêu tổ, lại giống thánh yêu ma mang theo hơi thở nam lĩnh, mà hồn phách lại là cổ thần hàng thật giá thật. Không chỉ có vậy, trên người con huyết hổ này còn có ba luồng thọ hỏa khác nhau vặn xoắn lấy nhau, trong đó có hai luồng đang không ngừng phát ra tiếng rú thảm đau đớn. Tình huống như thế này, Tô Thần cũng là lần đầu tiên bắt gặp. Ồ, huyết hổ sững lại một chút, rồi ngồi bệnh tại chỗ mà cười. Thời đại mạt pháp mà có thể thành tiểu thiên tuyển hóa thần, tiểu tử ngươi cũng có bản lĩnh đấy, rõ ràng khác hẳn với lũ hóa thần yếu đất kia. Ngươi chắc chắn có lai lịch thượng cổ hoặc được đại năng bảo hộ, bằng không, dù là xung kích cựu chuyển thiên tuyển hóa thần hay biết đến sự tồn tại của thần tộc ta, cũng đã sớm tan thành mây khói rồi. Đây chính là lời nguyền mà thần tộc sừng sững ngoài thiên ngoại của ta đã hạ xuống sơn hải giới trước khi rời đi. Có lẽ do bị giam cầm đã quá lâu. Dù bị vạch trần thân phận, không khí đang lúc dương cung bạc kiếm, huyết hổ vẫn chẳng có phản ứng gì, trái lại còn lười biếng ngoe ngoải đuôi, bắt đầu kể lể. Trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, đám người mở đường chúng ta đều đã ngã xuống, chỉ còn sót lại vài kẻ sống sót, trong đó có ta. Chúng ta bị giết đến mất mật, chật vật chạy trốn, không dám dùng hình dáng thần tộc mà đi lại trên thế gian. Ta ẩn cư tại đây, không mong cầu gì hơn ngoài sự yên tĩnh. Cứ coi như ta nhát gan, sợ ngươi đi. Hai thứ này đều là vật áo, ngươi xem mà lấy đi, đừng có dây dưa với ta là được. Hiện tại ta chỉ muốn chờ cánh cửa về nhà mở ra lần nữa, để ta được về nhà. Thần sắc huyết hổ đống hoàng hốt, chẳng rõ đã nhớ lại chuyện gì mà trong mắt hiện lên tia sợ hãi, sau đó nó lắc đầu, buông xuôi mọi sự kháng cự, mặc cho những sợi xiềng xích thô to lôi tuột vào bóng tối. Còn Tô Thần thì bị nó phớt lờ hoàn toàn. Ừ, Tô Thần ngẩn người. Hắn vốn tưởng rằng khi phát hiện tung tích của thiên ngoại thần tộc thì sẽ có một trận ác chiến nổ ra. Dù sao, vị thần tộc này mang lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, chẳng kém gì lúc đối mặt với Kỳ Thiên Quân. Kẻ có thể sống giặt dẻo 10 vạn năm này ít nhất cũng tương đương với hóa thần đệ nhị cảnh. Thế nhưng đối phương lại chẳng mảy may có chút chiến ý nào. Cung điện dưới lòng đất u tĩnh đã khôi phục lại sự bình lặng. Trên mặt lát, xương đen lượn lờ, nơi huyết hổ vừa đi qua không tránh khỏi để lại những vũng máu đen ố uế, tỏa ra khí tức bất tường. Để ta xem rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì. Ánh mắt Tô Thần lóe sáng. Lúc này, những rễ cây hướng về phía máu đen đang bao quanh mà tới. Thế nhưng thuật dung hồn truy ức vốn mọi khi đều thuận lợi giờ lại mất đi hiệu lực, không phải là không thể phát động, mà là rễ cây trường sinh đạo thụ dường như vô cùng chán ghét vũng máu đen trên mặt đất kia, nhất quyết không chịu lại gần. Tô Thần trầm ngâm, rồi rời ánh mắt sang hai vật đang lơ lửng giữa không trung, một mẩu xương gãy toàn thân như bạch ngọc nhưng lại lấp lánh ánh vàng. Thứ còn lại là một tấm bia đá, bên trên khắc không phải thần văn mà là những ký tự tiên đạo thượng cổ khác xa hiện nay. Văn tự tiên đạo thượng cổ vốn dùng để truyền tải đạo vận. Mọi thứ liên quan đến hóa thần, văn tự tầm thường hay dăm ba câu chữ đều không thể diễn tả hết, chỉ có thể hóa thành đạo vận rồi ngưng tụ vào trong văn tự mới có khả năng truyền thừa lại. Tấm bia đá này gọi là Vân Tâm. Ngàn người xem sẽ thấy ngàn điều khác biệt, nó sẽ cho ngươi biết câu trả lời mà nội tâm ngươi khao khát nhất. Con nguyên anh trùng thú đến đây lần trước, điều nó mong đợi nhất chính là làm sao thành tựu ngoại thần, cũng như thoát khỏi đông vực nơi linh mạch đã đoạn tuyệt. Vì thế, mới có nam lĩnh cổ thần. Huyết hổ dù đang ở sâu trong bóng tối của cung điện, nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn dõi theo nơi này, thậm chí còn bắt đầu giải thích cho Tô Thần. Thấy ánh mắt Tô Thần rời sang mẩu xương gãy kia, huyết hổ đông trầm mặc, rồi mang theo ý vị đùa cợt mà kể tiếp. Cái thứ này còn đơn giản hơn. Nó chẳng phải bảo vật gì, chỉ là một đoạn xương gãy mà thôi. Năm đó, khi thượng cổ diệt vong, thần tiên tranh đấu, hai tồn tại bất khả ngôn va chạm nhau, cuối cùng đạo tôn của sơn hải giới các ngươi ngã xuống, đứt gãy một đoạn xương, cơ duyên xảo hợp rơi vào tay ta mà thôi. Ha ha, chớ có nói đoạn xương gãy độc nhất vô nhị này là cơ duyên bảo vật đỉnh cấp của sơn hải giới, dù sao khi đạo tôn ngã xuống sẽ chẳng bao giờ còn sót lại lấy nửa mảnh tàn cốt. Nhưng nó cũng là thứ phế vật chẳng có chút tác dụng nào. Vị cách bất khả ngôn đứng trên đỉnh mây của sơn hải giới, đừng nói đến chuyện luyện hóa, ngươi chỉ cần dính vào một chút thôi cũng đủ hồn phi phách tán rồi. Nói cách khác, hai thứ này ngươi chẳng mang đi được cái nào đâu, hỏa trang tấm bia vấn tâm này còn có chút tác dụng. Lúc này, huyết hổ vẫn đang giảng giải, Tô Thần thì như đang lắng nghe. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tấm bia vấn tâm tỏa ra vầng sáng rực rỡ, lại chủ động bay đến bên cạnh Tô Thần, trên mặt bia hiện ra vô số văn tự, đạo vận bên trong gần như vô tận, diễn hóa ra 3000 đại đạo thượng cổ. Chỉ cần Tô Thần đưa tay ra là có thể dễ dàng đoạt lấy một con đường đại đạo thượng cổ. Đây chính là con đường hóa thần vô chủ. Một khi đạt được, là có thể tại chỗ thành tựu hóa thần. Cơ duyên tạo hóa này chẳng khác nào cá chép hóa rồng, một bước lên trời, không biết sẽ khiến bao nhiêu kẻ ở cảnh giới bán bộ hóa thần, thậm chí là cường giả tiên nhân cảnh phải thèm thuồng. Thế nhưng, Tô Thần ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, mặc cho 3000 đại đạo trước mắt tựa như đất cát vô giá trị. Thật kỳ quái, cảnh giới hóa thần là thứ mà biết bao tu sĩ tiên đạo hàng mơ ước. Tâm cảnh tiểu tử này vậy mà không mảy may gợn sóng. Huyết Hổ lấy làm kinh nghi, lại thò đầu ra từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm về phía Tô Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm địa vấn tâm tựa hồ cũng hơi khựng lại như đang kinh ngạc, con đường hóa thần chân quý nhất thiên hạ mà vô số người cầu còn không được lại chẳng có chút sức hút nào với cái này. Ta hiểu rồi, tiểu tử này là Thiên Tuyệt Hóa Thần, là người đầu tiên đạt đến cựu chuyển nguyên thần đỉnh cao trong 10 vạn năm qua, đại đạo tầm thường căn bản không lọt vào mắt hắn, hắn muốn mưu cầu con đường thập tuyệt tiên lộ đỉnh cao. Thật ngông cuồng. Nhìn khắp lịch sử sơn hải giới suốt 10 vạn năm, trăm vạn năm qua, chưa từng xuất hiện lấy một con đường thập tuyệt tiên lộ, cho dù là đạo tôn bất khả ngôn cũng chẳng dám mưu cầu, tiểu tử này ngông thật đấy. Huyết Hổ chép miệng tặc lưỡi liên hồi. Trên thực tế, nó đã hiểu lầm rồi. Cái gì mà thập tuyệt chi lộ, Tô Thần giờ mới nghe lần đầu, hắn lúc này lại càng không phải là Thiên Tuyệt Hóa Thần cựu chuyển vạn năm gì đó. Thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp của hắn còn chưa tu luyện đến tầng cuối cùng. Lúc này mà bước vào hóa thần thì chẳng khác nào tự hủy căn cơ. Rất nhanh, tất cả đạo vận đều biến mất. Một màn ảo ảnh hiện ra trước mắt Tô Thần, bên trong quang ảnh là dáng vẻ của cung khuyết lầu cát, có núi non chập trùng, có hồ nước la sen. Một nữ tử mặc thanh y gầy gò đang đứng bên rìa đình nghỉ mát, gian nan hái những đài sen, đôi bàn tay nàng đầy những vết chai sần do làm lụng khổ cực. Giữa đôi lông mày nàng đượm vẻ sầu khổ của cuộc sống. Bịch, nàng rơi xuống nước. Dưới là nước, nàng kịch liệt bùng đẫy. Đây là cái gì? Tiểu tử, ngươi rõ ràng là một Thiên Tuyệt Hóa Thần, sao ta lại nhìn không thấu đây là cái gì? Thứ này vậy mà quan trọng hơn cả con đường hóa thần, trở thành đáp án mà nội tâm ngươi khao khát nhất sao? Huyết Hổ dúi mắt, ngây người ra. Nó nhìn thế nào đi nữa, thì cảnh tượng trong ảo ảnh này cũng chỉ là thứ tầm thường, chẳng chứa đựng chút đạo vận chí lý nào, địa điểm cũng không phải nơi tiên táng thần tàng gì cả. Xem đi xem lại vẫn chỉ thấy nó bình thường không gì lạ, chẳng có giá trị gì. Làm sao nó có thể so được với 3000 đại đạo vừa diễn hóa lúc này chứ? Đó vốn là thứ có thể dễ dàng tạo ra một hóa thần khủng khiếp lấy hồn niệm cựu chuyển thiên tuyệt làm căn cơ mà. Tô Thần không nói lời nào, chỉ là đôi mắt hắn hiện lên những gợn sóng kịch liệt, cho thấy cõi lòng hắn chẳng hề bình tĩnh. Hóa thần vốn sở hữu đủ loại thần uy không thể đo lường, các loại đạo pháp, kỳ thuật khi đã đạt đến cảnh giới này, gần như đều là hạ bút thành văn. Bản thân sự tồn tại của hóa thần đã tương đương với một pho tượng tiên đạo sừng sững giữa sơn hải giới. Lúc này, nhìn vào hình ảnh rơi xuống nước trong vầng quang ảnh, Tô Thần đưa tay ra, từng sợi hồn niệm dò xét vào trong đó. Cho dù cách xa vạn dặm, cho dù có giới bích ngăn trở, dù chỉ dùng một bức tranh làm môi giới, hắn vẫn có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy để giáng lâm nơi đó, tựa như tiên nhân chạm tay vào mây gió, can thiệp vào hiện thế. Vì vậy, giữa bức tranh, mặt hồ linh kính hồ tại trung vực vốn bình lặng suốt ngàn năm bỗng gợn sóng, những con sóng cuốn lấy tà thanh ý kia, tựa như gió mát đưa về phía đỉnh nghỉ mát. Trước mắt Tô Thần vô thức hiện ra đủ loại cảnh tượng từng thấy trước kia. Đó chính là ký ức của thanh ý lìa chân nhân. Có bóng áo xanh đang bất lực gào khóc. Xin đừng làm hại hắn, ta nguyện để ngươi đoạt xá. Quanh đi quẩn lại 300 năm. Đông nhiên ngừng lại. Tô Thần vẫn luôn đứng vững tại điểm bắt đầu. Lúc này, Tô Thần chợt nhận ra, vô thức thì thầm tự đủ. Hóa ra đáp án mà lòng ta muốn biết nhất vẫn là nàng, vẫn là cái người đang ngồi hồi tìm kiếm chính mình bên bờ sông Cẩm Giang kia. Trung vực linh kính hồ sao? Ta sẽ đi tìm nàng. Vĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ địa mạch Nam Lĩnh đều rung chuyển, tòa cung điện dưới lòng đất này cũng trao đảo dữ dội, hiện ra chẳng chịt những vết nứt. Không phải do Tô Thần đã làm gì, mà là tại dãy Thất Huyền xa xôi, một gốc thông thiên thụ thượng cổ dưới sự tầm bổ của toàn bộ người Thất Huyền tông, đã dùng bí thuật sống lại lần nữa, biến thành một cái cây tà ác đáng sợ. Cùng lúc đó, trong âm mạch núi sông dưới lòng đất Nam Lĩnh, hai vị hóa thần đáng sợ cũng đồng loạt mở mắt tỉnh giấc. Chương 220, đại thế kéo đến chương 220, đại thế kéo đến lời tiên đoán đã ứng nghiệm. Trong cung điện dưới đất, Tô Thần ngước mắt nhìn lên, con huyết hổ kia cũng vậy. Chỉ là phản ứng của hai người hoàn toàn khác biệt. Tô Thần nhìn về phía cái cây yêu dị màu huyết sắc cao 3 vạn trượng đang sừng sững chống trời, gần như đâm thủng trời xanh và mang theo ý chí của thụ tổ, trong mắt hắn chỉ có sự hờ hững. Huyết hổ thì kích động đến mức thân hình run rẩy. Có thể về nhà rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Không hưởng công ta chờ đợi giữa kiếp hồng trần chìm nổi này, cộng sinh mạng sống với lũ yêu ma cường đại kia, cảm giác này ta thực sự chẳng muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai. Trên người huyết hổ dường như có 3 luồng âm thanh khác lạ cùng gào thét. Linh hồn của nó mang 3 hình dáng khác nhau. Hình dáng thứ nhất là một bóng người áo tím, quanh thân hội tụ sấm sét, vô số thần văn ẩn chứa sức mạnh khác biệt với tiên đạo đang xoay quanh. Hình dáng thứ hai là một tôn giao long xanh thẳm vào cánh, toàn thân tỏa sáng lung linh, ánh mắt lạnh lẽo, chính là một vị yêu tổ đại thần khủng khiếp. Hình dáng thứ ba mình đầy thương tích, sinh ra trong bóng tối u ám dưới lòng đất, toàn thân lông đen kịt như một con ác hổ, chính là thánh yêu ma do địa mạch Nam Linh thanh nén. Lúc này, huyết hổ liếc mắt nhìn quanh, phát hiện Tô Thần trong cung điện dưới đất đã rời đi từ lúc nào. Cũng phải, trong cung điện này cũng chỉ có một tấm bia vấn tâm là cơ duyên tạo hóa hữu dụng. Đáng tiếc, bất kể là ai, bia vấn tâm cũng chỉ có thể sử dụng một lần, lại giống như đoạn xương bất khả ngôn kia không thể mang đi, chuyến này hắn tới đây xem như trắng tay. Huyết hổ lẩm bẩm, vừa như giễu cợt vừa như tiếc hận. Bất quá, rất nhanh nó đã sững sờ. Khoan đã, đoạn xương bất khả ngôn và bia vấn tâm đâu rồi? Huyết hổ gầm lên đầy vẻ khó tin, nó lao ra từ bóng tối, kéo theo những sợi xiềng xích trên người kêu loảng xoảng, nó đi tới giữa địa cung, nhìn quanh bốn phía rồi ngẩn người. Cung điện dưới đất tĩnh mịch, trống rỗng hoàn toàn, nơi từng đặt tấm bia vấn tâm và đoạn xương bất khả ngôn giờ đã không còn một vật, chẳng còn lại gì cả. hắn mang đoạn xương bất khả ngôn và bịa vấn tâm đi rồi. Chuyện này làm sao có thể? Từ xưa đến nay, 10 vạn năm qua, những thiên tiêu từng giáng lâm nơi này không chỉ có mỗi vị cổ thần kia, thậm chí còn có những bậc hóa thần tiên đạo cường đại, họ đã thi triển đủ loại thủ đoạn mà chẳng thể lay chuyển hai món bảo vật này nửa phân. Hắn làm thế nào được chứ? Huyết Hổ kinh ngạc đến mọi người. Sau đó, nó vội vàng lắc đầu. Khoan đã, có lẽ không phải hắn. Chẳng lẽ là vị đạo tôn của đoạn xương kia tự mình ra tay, vượt qua muôn sông nghìn núi để thu hồi xương cốt của mình? Chỉ có cấp bậc bất khả ngôn mới có thực lực lặng lẽ lấy đồ đi như vậy. Nhưng chuyện này không đúng lắm. Đạo tôn đã ngã xuống, căn bản không thể rời khỏi nơi tọa hóa mới phải. Sắc mặt Huyết Hổ thay đổi thất thường. Nhưng đúng lúc này, từ trong bóng tối hư vô phía sau nó, một bóng người chậm rãi bước ra, thong thả nói: "Đừng nghĩ nữa, hai thứ đó đều bị hắn lấy đi rồi. Ta đã bảo với ngươi rồi mà. Tiểu tử này khó lường hơn đạo tôn nhiều, thậm chí trên người hắn, ta còn cảm nhận được một khả năng vượt xa khỏi sơn hải giới." Từ trong bóng tối bước ra là một người đá thấp bé, nhưng kẻ nói chuyện không phải người đá, mà là cánh cửa trên lưng nó. Cánh cửa này có dáng vẻ cổ xưa, dường như đã trải qua vô số năm tháng tăng thương, trên đó có một khuôn mặt giàn mua, đôi mắt vốn bị đình chết này đã mở ra. Đó là một đôi mắt như thế nào? Lạnh lẽo, vô tình, dường như chứa đựng cả sự tỉnh táo lẫn điên cuồng. Đây là một đôi thần nhãn. Chẳng trách trước kia nó bị đóng đinh, những sinh linh yếu ớt chỉ cần nhìn vào đôi mắt này một cái là sẽ lập tức rơi vào điên loạn. Cánh cửa này chính là một người quen cũ của Tô Thần. Tại trường trung thế giới, người này chính là đại ngu thư tiên sinh kẻ mà mọi ký ức đều là giả tạo được dựng nên. Ông ta không phải người của Sơn Hải giới, mà đến từ thiên ngoại, chính là kẻ lọt lưới của thần tộc trong trận chiến cuối cùng thời thượng cổ. Bỏ đi, mấy chuyện này không quan trọng, dù sao cũng chẳng phải đồ của ta, chỉ là năm đó trong trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, ta tiện tay nhặt một hai món bảo vật từ chiến trường mà thôi. Giờ điều quan trọng nhất là về nhà. Huyết Hổ lắc đầu, đôi mắt đầy khao khát nhìn về phía tứ đại tiên triệu đã ứng nghiệm, kích động không ngừng run rẩy, những sợi xiềng xích đen kịt trên người nó cũng liên tục vỡ nứt. Đôi mắt của đại ngu thư tiên sinh là do chính ông ta đóng đinh, sau đó giáng lâm xuống trường trung thế giới, phong ấn ký ức, quên đi thân phận thần tộc và tự dệt nên cho mình một quá khứ giả tạo. Huyết Hổ cũng vậy, ẩn thân nơi đây, tọa thị phong vân, tự thiết lập gông xiềng nhốt mình ở chỗ này 10 vạn năm, chỉ để chờ ngày rời đi. Hôm nay, đại thế đã đến, chuyến này coi như cũng không tệ. Giữa thập vạn đại sơn ở Nam Lĩnh, hồn niệm của Tô Thần bao bọc lấy đồ đạc trở về từ sâu trong địa mạch. Hà Mô đã đợi sẵn ở đó, nhanh chóng lao tới để Tô Thần dẫm lên lưng mình. Hoa hoa. Hà Mô vẫn ở trình độ kim đan, tê hoa hoa như đang chúc mừng Tô Thần. Với đoạn xương bất khả ngôn và tấm địa bất tâm, Tô Thần tự nhiên không cách nào lay chuyển, nhưng hắn có trường sinh đạo thụ, và vị cách của nó rõ ràng cao hơn hai thứ này. Cây trường sinh đạo thụ đang đói đến mức bụng sôi ủng ục kia có một thói xấu, hễ gặp được đồ tốt là kiểu gì cũng phải chiếm lấy bằng được. Vào lúc rời đi cuối cùng, rễ của trường sinh đạo thụ đã vươn dài ra, cướp lấy đoạn xương không ai có thể lay chuyển và tấm địa vấn tâm kia. Lúc này, hai món bảo vật đều đang bị trường sinh đạo thụ vây quanh và đang kịch liệt dãy rủa. Tấm địa vấn tâm thì dễ nói, đã sớm bị đám rễ cây bao phủ, nhưng đoạn xương kia lại như mặt trời rực rỡ, đang chống cự lại sự xâm nhập của trường sinh đạo thụ. Nếu có thể luyện hóa đoạn xương đạo tôn này, không biết ta có thể tiến thêm được bao xa trong thập chuyển trường sinh tiên hồn pháp. Tô Thần khẽ lắc đầu. Dưới chân hắn, Hà Mô cất bước đi về phía xa. Ở Nam Lĩnh, Tô Thần không có nơi ở cố định, Hà Mô cũng chỉ du đang vô định. Trên thực tế, toàn bộ Nam Lĩnh, không chỉ có Nam Lĩnh, vũ vực Sơn Hải, cho dù là trung vực cũng đang chấn động. Tất cả nguyên anh, thậm chí là các bậc thiên nhân và hóa thần cường đại, vào lúc này đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Với hình, bốn cột sáng khổng lồ đại diện cho bốn đại vực Đông Tây Nam Bắc đồng loạt xông thẳng lên trời, hiện hiện hoàn toàn, khuấy động phong vân tứ vực. Cuối cùng cũng đã mở ra. Đại thế đã đến. Hôm nay, con đường thông thiên tưởng như đã tuyệt tích lại sắp sửa mở ra. Tại trung vực, một vị hóa thần với ánh mắt phức tạp nhìn bốn luồng cột sáng thông thiên này, trong nhất thời rơi vào trầm mặc không nói nên lời. Về sự tình tứ đại tiên trụ, trung vực từ sớm đã biết rõ, bọn họ áp dụng biện pháp mặc kệ, không can thiệp, không ngăn cản, cũng không tham dự vào trong đó. Đây là kỳ ngộ, cũng là thử thách. Thủy triều thời đại sắp tập đến, cho dù là trung vực cổ xưa đã chúa tể sơn hải giới suốt 10 vạn năm, cũng có khả năng bị thủy triều lật ngảo, từ đó tan xương nát thịt. Ầm ầm, địa mạch của trào, một con rùa khổng lồ kinh hoàng hiện ra, nó to lớn như ngọn núi cao, trên mai rùa có từng đạo phù văn, lấp lánh như những vì sao điểm xuyết trên đó. Nó cao tới vạn trượng, đôi mắt tĩnh mịch, đứng trong thiên cung cổ xưa trông về phía giải ngân hà rực rỡ và thiên ngoại chiến trường bên ngoài sơn hải giới. Nó lẩm bẩm: Thần khư mật tàng, thật sự tồn tại thần khư mật tàng sao? Nếu Tô Thần ở đây lúc này, hẳn sẽ nhận ra con rùa khổng lồ đáng sợ này vốn là người quen, chính là vị yêu ma sơn chủ thần bí khó lường của trường trung thế giới 300 năm trước. Thương đại nhân, tu sĩ thiên cung ở trung vực, cho dù là nguyên anh, khi đối mặt với con rùa khổng lồ đáng sợ này vẫn phải không mình hành lễ, chỉ vì nó chính là thánh yêu ma của trung vực. Lúc này, theo bốn đạo cột sáng phóng lên trời, tựa như chạm vào cấm chế nào đó, một luồng linh khí triều tịch to lớn cuộn trào như thủy triều đổ ập xuống, giáng xuống tứ vực. Rầm rầm, tứ vực, đông vực, tây mạc, nam lĩnh, bắc hải, mây đen cuồn cuộn ngập trời, che khuất mặt trời. Ngay sau đó là cơn mưa linh khí bao phủ toàn bộ tứ vực chút xuống, gột rửa khắp bốn phương. Đây là mưa linh khí. Cơn mưa linh khí thật mênh mông làm sao a? Đột phá, ta đột phá rồi, đột phá luyện khí tầng 7 rồi, sao có thể như vậy được? Với thiên phú của ta, tuyệt đối không thể tiến thêm nửa bước mới đúng. Vô số tiếng kêu kinh hỉ hoặc nghi hoặc vang lên khắp nơi trong tứ bực. Không chỉ có vậy, dưới sự tầm bổ của cơn mưa linh khí này, những linh dược vốn được coi là chất bảo, cực kỳ khó tìm, nay bắt đầu đâm chồi nảy lộc trên khắp núi non trùng điệp. Số lượng cũng ngày càng nhiều hơn. Ngay cả trung vực, nơi không có cổ sáng linh khí ngút trời, dù chỉ bị ảnh hưởng đôi chút nhưng linh khí cũng đã tăng lên gấp mấy lần. Đại thế, đây đúng là đại thế hàng thật giá thật. Không lâu nữa, trong núi rừng sẽ có vô số linh dược ra đời, linh khí sẽ nồng đậm gấp 10, gấp trăm lần, những nơi giống như tiên đạo thánh địa sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Kim đan, nguyên anh sẽ bùng nổ hàng loạt. Ngay cả hóa thần có lẽ cũng bị chấn động, cục diện sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Chuẩn bị một chút đi. Nếu thật sự có thần khư mật tàng tồn tại, bất kể thế nào tiên cung chúng ta cũng phải tranh đoạt một phen. Đến lúc đó, đành làm phiền Thương đạo hữu, giúp chúng ta giữ vững đường lui. Những vị hóa thần của trung vực sừng sững hội tụ trên vân đỉnh của thiên cung, thần sắc bọn họ ngưng trọng, cảm nhận sự thay đổi của sơn hải giới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng không lường trước được sự thay đổi của bốn đại vực trong sơn hải giới lại to lớn và kịch liệt đến mức này. Thậm chí, họ còn cảm nhận được ở bốn vực còn lại đã có hóa thần ra đời. Muôn bản chắc trở tâm chẳng sợ, vạn kiếp quy lai chí càng đồng. Mây cuộn mây tan thiên địa biến, hoa nở hoa tàn mấy xuân thu. Cuối cùng tấu hiểu huyền cơ nọ, tiếu ngạo trời xanh mặc ta du. Tây vực, di tích Nam Ly bộ lạc, một mảnh đổ nát thê lương. Trong hư không, đột nhiên có tiếng ngâm thơ vang lên. Sau đó, hư không bật mèo, một bộ hài cốt khổng lồ trong tư thế ngồi khoanh chân bỗng nhiên xuất hiện, xương trắng tiêu sơ đầy vết dấu tuyết nguyệt, bên trong có một trái tim đang không ngừng co bóp, mạch máu nhanh chóng lan tràn, huyết nhục sinh trưởng. Vô số chim vương cầm thú hay những yêu ma đáng sợ ẩn náu tại xa hải gần đó đều bị kinh động, hoảng sợ né xa nghìn vạn dặm, chỉ vì trên bộ hài cốt đang dần hình thành này hiện lên một hơi thở kinh khủng. Điều này đại diện cho hóa thần. 300 năm trôi qua, vị bán bộ hóa thần lão tổ của Nam Ly bộ lạc này cuối cùng cũng vượt qua được sự bế tắc trên con đường thể tu để đạt tới đỉnh cao hóa thần, mượn cơn mưa linh khí ngập trời này mà bước vào cảnh giới hóa thần. Cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra ở nơi này. Lời tiên tri ứng nghiệm, mưa triều tịch chút xuống, xiềng xích nào đó của sơn hải giới bị phá giải, thiên địa biến đổi lớn, những hóa thần vốn dựa vào bí thuật để kéo dài tuổi thọ nay bí thuật đều mất sạch hiệu lực. Tựa như thọ nguyên có được từ việc lựa trời nay đều bị lấy lại toàn bộ. Liên tiếp những hóa thần đang kéo dài hơi tàn na xuống, từng tòa hóa thần biến thành tiểu nhân gian hiện hiện giữa trời đất, đồng thời cũng có nhiều hóa thần trẻ tuổi ra đời. Trong nhất thời, sơn hải giới xuất hiện vô số dị tượng rực rỡ không ngừng. Hóa thần ngã xuống, trời đất cùng rên rỉ, tựa như tiếng chuông tang đưa tiễn vang vọng không ngừng giữa thiên địa. Đông đông đông, mỗi tiếng chuông vang lên đều đại diện cho một vị hóa thần ngã xuống và một hóa thần mới ra đời. Hóa thần ra đời, có hào quang đại đạo tỏa dạng nghìn vạn dặm. Trong phút chốc, tiếng chuông tang và hào quang đan xen vào nhau, như muốn nói cho thế gian biết rằng sơn hải giới đã không còn như trước, hôm nay chính là lúc đại thế giáng lâm. Thời đại quả nhiên là một vòng luân hồi. Đã từng có lúc, ta ở trường trung nhân gian, ngồi xem mây vần sóng cuộn, thiên môn mở ra, đại thế giáng lâm. Hiện nay, tại sơn hải giới này cũng lại như thế. Tô Thần mặc một bộ bạch y liễu, cưỡi hà mô, ngắm nhìn khung cảnh tĩnh thế này, đắm mình trong cơn mưa linh khí, mỉm cười roi theo tất cả. 300 năm, bên cạnh hắn, người đến rồi lại đi hết lớp này đến lớp khác. Nhưng điều duy nhất không thay đổi, đó chính là hắn vẫn luôn lẻ loi một mình. Cũng đúng lúc này, phía xa, trong khu rừng rậm che trời mà Tô Thần sáng lập, bên trong thế giới diễn biến của luân hồi đạo rốt cuộc cũng đã phân định thắng thua. Cực đạo tôn, một nhân vật anh hùng lẫy lừng cả đời tại Đông Vực, gần như là đại diện cho cả một thời đại. Hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc anh hùng xế bóng. Đây không còn là thời đại của lão nữa. Lão đã ngã xuống, chìm đắm trong thế giới mộng ảo được dệt nên từ luân hồi đạo, sau đó tiêu hao hết thể hồn lực, triệt để vẫn lạc, không còn khả năng thức tỉnh. Đông. Vì vậy, giữa trời đất lại một lần vang lên tiếng chuông. Trong số những hóa thần ngã xuống hôm nay lại có thêm một vị, tên là Cực đạo tôn. Đi thôi, đi xem thu hoạch thế nào. Có lẽ cũng nên để thiên hồn lục chuyển của ta đạt tới 90 vạn giảm rồi. Môn thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp này thật sự quá khó tu luyện, hiện tại phẩm chất hồn niệm của ta so với thiên tuyệt hóa thần chính tông, nguyên thần cựu chuyển đạt đến đỉnh phong cơ bản không khác biệt là mấy. Thế nhưng, cũng chỉ mới đạt 80 vạn giảm. Rốt cuộc còn phải săn giết bao nhiêu hóa thần mới đủ đây? Tô Thần khẽ lẩm bẩm. Đi thôi. Trong màn mưa, hắn cưỡi hà mô tiến về phía trước. Đã từng, hắn chẳng qua là một tiểu thái giám trong Thâm Cung Đại Lương, một kẻ xuyên biệt tầm thường, khi đó với hắn, luyện khí đỉnh phong như đại ngu cổ tiên đã là nhân vật vô cùng lợi hại rồi. Hắn của hiện tại, cho dù là hóa thần đáng sợ đứng đầu sơn hải giới, trong mắt hắn cũng trở nên không đáng nhắc tới. Dù sao, hóa thần quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn của hắn, chỉ có thể giúp môn thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp của hắn thăng tiến một chút khó khăn mà thôi. Hoa hoa. Hà Mâu nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Những điều này nó chẳng hiểu gì cả. Dù sao, nó chỉ là một con hà mô kim đan bình thường mà thôi. Chương 221, thần cư mật tàng. Chương 221, thần cư mật tàng. Cực đạo tôn đã chết hẳn. Lão sống mơ màng trong thế giới dệt nên từ luân hồi đạo, trải qua nhiều kiếp người liền quên mất thân phận thật sự của mình, đến cuối đời vẫn triệt để không thể tỉnh lại. Kiếp thứ nhất, lão quát tháo phong vân, đánh bại thiên cung, nhất thống sơn hải giới, đạt đến đỉnh phong đệ tam cảnh hóa thần, sau đó sống qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Kiếp thứ ba, lão trở thành một luyện khí tu sĩ trên con đường tiên lộ gập ghềnh, vào thời đại tiên tuyệt, lão thay thế hoàng đế muốn tìm kiếm tiên lộ tầng cao hơn, cuối cùng không thu hoạch được gì, buồn bực sầu não mà chết. Kiếp thứ bảy, tiên đạo đã tuyệt hẳn, lão trở thành một vũ phu hung hãn nữa bạo lực, gia nhập quân đội, trở thành tướng quân, cuối cùng vì can thiệp hoàng quyền mà bị ngũ mã phanh thây mà chết. Lấy một địch bốn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e là ta sẽ bị toàn bộ Sơn Hải giới, cùng với tất cả hóa thần của Thiên Ngoại Thập Nhị Sơn vây quét săn giết mất. Đầu lĩnh, Tô Thần đầy hứng thú hỏi. Không còn giới bích, cho dù là lũ bại quân của Trung Vực cũng có thể làm mưa làm gió ở bốn vực khác rồi, đúng là một kiếp nạn sát sinh thê thảm nơi nhân gian. Bất kể là kẻ tiến đến vây quanh Hà Mô, hay là những cường giả chân đan ra tay với Tô Thần, tất cả đều biến mất trong mấy mắt. Vị thiên nhân xuất thân từ thảo khấu này đột nhiên quay đầu lại, lập tức kinh hãi đến độ, lông tơ dựng đứng, như rơi vào hầm băng. Quả nhiên, những gì lão đã trải qua dường như dài tới 3 vạn năm vậy. Hồn tộc đại thần, dưới cơn mưa linh khí này, toàn bộ Sơn Hải ngũ vực dường như đã dung hợp trực tiếp thành một khối đại lục duy nhất. Có một gã thanh niên yêu dị với mái tóc đỏ rực như cành khô đang không ngừng gào thét, hắn không dám phát tiết với Tô Thần, mà đang hầm hầm nhìn vị đại thần hồn tộc Bát Tý Huyền La này. Vừa tỉnh lại, không đến mức vì giúp ngươi mà phải hao tổn ở đây. Ngươi mau nhìn xem, khắp nơi dường như đều đang được xáo bài lại, mọi thứ đều sắp được xáo trộn lại từ đầu. Đám tội phạm dưới trướng hắn cũng không thiếu cảnh giới nguyên anh, chân đan, kẻ yếu nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, từng đứa mắt lộ hung quang, thi triển đủ loại đạo pháp đáng sợ, còn có pháp bảo trấn sát tất cả. Có ý tứ, có lẽ nói, thậm chí có chút cổ vũ vị đại thần hồn tộc này đánh bạo tới giết mình. Kẻ tàn sát Nam Nhạc Sơn trại là một đám tội phạm đào tẩu từ trung vực, chúng có thực lực mạnh mẽ, kẻ dẫn đầu là một vị thiên nhân đã bước chân vào con đường tu luyện nguyên thần. Đợi một chút, qua trong giây lát, không động thủ ư? Có một tấm lệnh bài toàn thân đen như mực, được Bát Tý Huyền Lan ném cho Tô Thần. Cuối cùng, thiên ngoại chiến trường đang xảy ra biến cố gì đó khó lường. Tại ba đại thành trại chính giữa, bảo vệ hai tranh giành một. Lời tiên đoán gì? Nó rõ ràng là thượng cổ thụ tổ hồi sinh lần thứ hai. Thất thoáng, hắn không có tâm trí đâu mà xen vào việc của người khác. Hắn nheo mắt lại, ẩn chứa thần quang nguy hiểm. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, vị thiên nhân đáng sợ này đống thấy kinh hồn bạc vía, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi tột độ, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng hắn lại được một đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy. Nam giết sạch, nữ. May mà hắn không xuất hiện, nếu không cũng sẽ chỉ nhận lấy kết cục tương tự. Gã đại hán dâu vai nón cấp bậc chân đan lạnh lùng nhìn Tô Thần một cái, tay thọc vào ngực vốc ra một nắm đậu vàng ném đi, hóa thành từng thiên binh vàng nóng mới tinh vây quét về phía Tô Thần. Giờ này khắc này, Tô Thần cưỡi Hà Mô, bước qua một tòa thành trại đã biến thành phế tích. Chỉ là hồn niệm của Tô Thần lại có chuyển động, thấp thoáng có dấu hiệu muốn tăng lên, nhưng tốc độ không tăng chút nào, vẫn duy trì ở mức thiên hồn ngũ chuyển. Hắn đang nhìn chằm chằm ta. Thỉnh thoảng trên vòm trời đêm lại có lưu tinh sẽ qua, tỏa ra vầng hào quang chói mắt. Nơi này tựa núi kề sông, có núi xanh trùng điệp, có hồ nước cùng những dãy nhà sàn nối dài không dứt, vốn dĩ phải là một nơi cực kỳ phồn hoa. Quả thực vậy, một chút cảm giác cũng không có. Tứ đại tín vật xuất thế, đại thế đã đến, tiên đạo sẽ khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh như thượng cổ, đến lúc đó kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần cũng sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Giữa thời loạn thế, nữ giới cũng là một loại tài nguyên, kết cục thê thảm đến mức nào thì tự nhiên không cần phải nói. Cùng nhau đi tới, vượt qua mấy mươi vạn dặm. Vị thiên nhân đáng sợ này trong lòng hơi kinh hãi. Nam lĩnh nhỏ bé chỉ là nơi xếp hạng thứ hai từ dưới đếm lên, có thể có nhân vật nào lợi hại chứ? Làm đi. Xem ra cực đạo tôn một vị hóa thần tiên đạo này có thể sánh ngang với hai tên ngoại thần cường hãn. Nam lĩnh mà còn ẩn giấu lao quái vật như thế sao? Không khả năng đâu. Nhưng đối với điều này, Tô Thần không có phản ứng gì. Đại thần hồn tộc, Bát Tý Huyền La đang cười. Đại thần hồn tộc cười ngượng ngùng, hắn thật sự không ngờ, một Bát Tý Huyền La kiêu ngạo bất tuân, vốn là chiến thần của hồn tộc, lại cũng có ngày khiếp sợ đến thế. Chỉ vỏn vẹn 300 năm, không có gì đẹp mắt cả. Toàn bộ Sơn Hải giới ngũ vực đều sôi sục hẳn lên. Trong một thời gian ngắn, có cường giả sinh ra đời, tất nhiên sẽ muốn khiêu chiến địa vị của các cường giả cũ, đi tranh đoạt miếng bánh lợi ích ít ỏi kia, chia sẻ quyền thế, danh lợi, địa vị. Sau đó, đã từng có lúc hồn niệm của Tô Thần quét qua nơi này, hắn cũng nhìn thấy có những tu sĩ chân đan từ trung vực chẳng mấy tiếng tăm đặt chân lên đất Nam Lĩnh, chiếm cứ một phương, làm mưa làm gió, tận hưởng đãi ngộ như một ông vua con. Ừm, Tô Thần cảm thấy hơi đau đầu. Chẳng lẽ muốn động thủ với ta sao? Vô số rễ cây bắt đầu khởi động. Đây là chuyện gì vậy? Sao ta lại không biết chứ? Trời xanh chỉ có nhật nguyệt, không có quần tinh, đó là do thiên ngoại chiến trường đang bao vây Sơn Hải giới nên không thể nhìn thấy những ngôi sao kia, nhưng bây giờ thì đã có. Đây là loại ánh mắt gì vậy chứ? Cũng không phải là hóa thần của trung vực giáng lâm. Từ trước tới nay chỉ có ta săn giết các đồng đạo hóa thần khác, chưa từng có ai dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào ta. Đây chính là đại thế mà các ngươi mong đợi sao? Khiến cho kẻ vẫn là thiên hồn ngũ chuyển như hắn đã có 800.000 dặm hồn niệm, chất lượng thiên hồn lại càng không kém cạnh gì cựu chuyển thiên nhân. Sức một mình đối đầu trực diện và giết chết hai vị hóa thần. Đại thần hồn tộc Bát Tý Huyền La cũng là tồn tại từng chứng kiến sóng to gió lớn từ thời thượng cổ, lúc này đứng dưới ánh mắt của Tô Thần lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Lấy hóa thần làm thức ăn. Ông, thưa không một hồi bặm mẹo. Tiểu tử này cưới là Kim Đan Hạ Mô sao? Đại thế, trong một thời gian ngắn, thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp rất mạnh mẽ. Ngươi có biết thiếu niên cưới Hạ Mô này vừa mới ở Nam Lĩnh, ngay trước mặt bao nhiêu người mà săn giết hai vị hóa thần từ thiên ngoại đến không? Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó. Hắn không nhìn ra nông sâu của Tô Thần, nhưng lại có thể nhìn ra con Hà Mô dưới chân hắn là một loài thiên cấp thuần huyết cấp kim đan, tương lai ít nhất cũng có thể đạt tới nguyên anh đệ nhất cảnh pháp tướng. Bước vào lục truyện, 900.000 dặm hồn niệm, ta cần 3 vị hóa thần, nói cách khác, dù thế nào ta cũng phải săn giết được một vị ngoại thần mới được. Ngược lại điều đó khiến Tô Thần từ việc đơn độc săn giết hai vị hóa thần chuyển thành săn giết ba vị hóa thần mà thôi. Đây là muốn săn giết mình sao? Nhưng muốn có bước phát triển thì vẫn quá khó khăn. Không đúng, hắn không phải đang nhìn ta, mà là đang nhìn người đứng sau lưng ta. Thứ kiến hôi như ngươi cũng chẳng biết lấy lá gan lớn bằng trời từ đâu ra mà đi trêu chọc vào sự tồn tại đáng sợ mà ngay cả ta cũng không dám đối mặt. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên mình Hà Mô, chỉ về hướng trung vực, ngay lập tức Hà Mô hiểu ý, nhảy bật lên, hướng về phía trung vực mà đi. Còn có những lời lạnh lẽo vang lên. Chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử. Không, đánh không. Nếu không phải thụ tổ này còn có chút tác dụng, thì vừa rồi ta đã bẻ gãy cành lá của hắn, nghiền nát dị hồn của hắn để tạ tội với ngài rồi. Nơi này dường như vẫn là một trong ba đại thành trại mạnh nhất Nam Lĩnh, gọi là Nam Nhạc Sơn Trại. Trại chủ là một vị nguyên anh pháp tướng cảnh cũng khá mạnh, có giao hảo đặc biệt với các vị yêu ma đế quân trong thập vạn đại sơn. Giới bích đang tiêu tan, khắp nơi đều là chém giết và máu tươi. Mỗi một ngôi sao băng bạch phá bầu trời đem thực chất đại diện cho một vị hóa thần của sơn hải giới đang đi tới thiên ngoại chiến trường. Ba vị hóa thần thực thụ còn lại không có ai phản ứng với hắn, ngược lại là Tô Thần chủ động bước xuống khỏi hà mô, đi về phía các vị hóa thần có mặt tại đó. Thế nào? Trông có vẻ chỉ là một đạo hồn ảnh hư ảo, nhưng lại tỏa ra uy áp đáng sợ như vầng thái dương, ngoại hình giống nhân tộc, lưng có đôi cánh, lại có 8 cánh tay. Rõ ràng là vị đại thần hồn tộc chỉ được nhắc đến vài câu ngắn ngủi trong các điện tịch thượng cổ. Vừa mới, đánh cái gì mà đánh? Ta tới đây là có một vật muốn tặng cho ngươi, Cực Đạo vô chủ. Vì vậy, muốn đánh không? Còn có tiếng nói vang lên. Tô Thần nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Vị thiên nhân đáng sợ này đã từng đọc qua những điện tịch thượng cổ đó. Đừng đi theo nữa. Trong thời buổi loạn thế này có quá nhiều chuyện bất bình, một mình hắn không thể nào quản hết được. Nhưng trên thực tế, đứng trước mặt Tô Thần có chừng 4 vị hóa thần. Ta không thích ánh mắt của hắn. Có cái thằng nhóc cưỡi hà mô kia kìa, cực kỳ ngông cuồng, chúng ta đang tàn sát ở đây mà hắn dường như chẳng hề tránh né, cứ thế nên ngang đi ngang qua. Thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Đại đạo kết tinh hòa tan. Hóa thần. Chơi ạ. Với thực lực của hắn, có tên lính trúc cơ đã nói với thủ lĩnh của chúng như vậy. Đi kèm với đó còn có sự hỗn loạn vĩnh hằng. Đại thế đã đến. Ý định muốn giao đấu với Tô Thần vốn đang sục sôi trong lòng Bát Tí Huyền La cũng giảm đi không ít. Hơi thở của hắn có chút dồn dập. Cảm giác từ ánh mắt này giống như thể trước mặt Tô Thần, hắn không phải là một vị đại thần dị tộc đáng sợ, mà là một con mồi có thể bị săn đuổi bất cứ lúc nào. Cũng không biết thực lực ra sao, liệu có bị ta săn giết hay không. Giới bích phong tỏa ngũ vực đã biến mất. Trong khu rừng cổ đại che khuất bầu trời giờ chỉ còn lại di hài bất hủ của Cực Đạo Tôn, cùng với đạo Cực Đạo Vạn Hồn Tiên đang bay phấp phới trong không trung. Giờ khắc này, từng đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Lúc này, Thu Tổ với mái tóc đỏ như máu, vô cùng yêu dị, nở một nụ cười dữ tợn. Đừng mà. Giờ đây Nam Nhạc trại chủ và Nam Nhạc lão tổ, một pháp tướng, một thiên nhân, hai vị nguyên anh cường giả đều đã bị vặn đứt đầu, thi thể không đầu bị đóng đinh trên tường thành giữa đống đổ nát của Nam Nhạc sơn trại. Trên đỉnh mây xanh, ong, vị thiên nhân này, tiếng kêu thốt lên còn chưa dứt lời, đã lập tức biến mất, chẳng để lại nửa điểm dấu vết, ngay trong nháy mắt này đã bị xóa sổ khỏi sơn hải giới. Đáng tiếc, xử lý hắn. Tại sơn hải giới, Tô Thần bước qua thập vạn đại sơn, bắt gặp vô số thương đội và gia tộc Nam Lĩnh đang di chuyển về phía trung vực phồn hoa. Trận chiến ấy, hắn nấp gần đó, tận mắt chứng kiến nên sợ đến mức hồn phi phách tán, ý định ban đầu định đúng tay vào chiến trường để lấy ba địch một cũng lập tức tan biến. Tô Thần cưỡi hà mô, dừng bước đứng sững, ánh mắt đảo qua Nam Nhạc thành trại giờ đây chỉ còn là đống đổ nát thê lương với vô số thi hài, nhưng duy nhất không còn lấy một người sống, trong mắt không vui không buồn. Ông, trong chốc lát, cái này không giống với những gì đã nói với ta lúc trước. Toàn bộ Nam Nhạc sơn trại, tất cả bóng hình, tất cả bóng người đều như thể cùng lúc biến mất. Ngươi giết thật nhiều người a. Đó là vị tu la ngoại thần trong thiên vẫn cấm địa, vượt qua vạn dặm sơn hà, cũng đang dõi mắt nhìn theo, sẵn sàng ra tay với Tô Thần bất cứ lúc nào. Giới bích biến mất. Đời thứ 10, cũng coi như là lần tử vong cuối cùng của thần hồn Cực Đạo Tôn. Cái này rõ ràng là không coi chúng ta ra gì. Thuận lý thành trương, một dãy núi chập trùng hiện ra, rõ ràng là Thất Huyền Sơn mạch vốn đã bị tàn sát sạch sẽ, lúc này từ địa mạch, một vị yêu tổ vùng vây thoát ra, hình dáng tựa như đại nhật kim viên, khoác trên mình tấm áo cà sa, mang 3 phần Phật tính từ bi, 3 phần xảo quyệt của con người, và 4 phần hung tàn của yêu tính thâm căn cố đế. Chật chật. Cảnh tượng này cũng khiến vị thiên nhân đáng sợ kia kẻ thống lĩnh tội phạm vừa chém chết 2 tên nguyên anh, đang ung dung ngồi phía sau kiểm kê tài nguyên của Nam Nhạc thành trại và cười cợt xem thảm kịch đồ sát nhân gian này phải chú ý tới. Hồn tộc đại thần. Thời gian dần qua. Ha ha ha. Có lẽ gian nan, nhưng nếu có thể nuốt chửng toàn bộ. Trước khi chết, câu cuối cùng hắn nghe được chính là lời rêu cợt đầy hành hạ. Tô Thần có chút chờ mong. Thật sự. Trong truyền thuyết lời tiên đoán, ứng nghiệm. Thậm chí cả bên ngoài thành trại. Hẳn là, đây cũng là một vị đạo hữu thiên nhân cường hãn. Tô Thần cưỡi trên lưng hà mô, ngẩng đầu nhìn trời, xuyên qua những tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, thấy giữa màn đêm vẫn có ngàn sao lấp lánh trên bầu trời. Giới bích biến mất. Trong trận phong ba cổ Nguyệt Sơn trại đoạn tuyệt cổ thần giáo, Tô Thần còn từng đối mặt với Nam Nhạc lão tổ của đối phương, kẻ đó vốn là một vị thiên nhân. Sau lưng hắn, có một đạo thân ảnh sừng sững. Cứu mạng. Ô, không muốn a. Lúc này, cũng chỉ miễn cưỡng được coi là một sinh mệnh hóa thần, nếu không phải chỉ có sức chiến đấu cấp bậc hóa thần mà thôi, cũng đã chết lặng. A. Ha ha. Đồng thời, Tô Thần thầm lẩm bẩm. Đối phương bao giờ thì ra tay? Vật này gọi là thần lệnh. Tô Thần đã nuốt sạch thi hải của Cực Đạo Tôn. Ha ha, hắn cười giễu cợt, cười nhạo con sâu cái kiến nhân tộc không biết sống chết này. Ngay từ đầu, sau khi thông thiên thụ sống lại và biến thành yêu thụ, hoàn thành cấp độ cuối cùng của lời tiên đoán, Tô Thần đã nhận ra vị hồn tộc đại thần này bắt đầu quanh quẩn gần mình. Như thế, sinh trong một thời đại, quả nhiên là chúng ta hạnh phúc, thời đại này càn khôn chưa định, ta và ngươi đều là hắc mã. Đi ngang qua nơi này, Tô Thần đang cưỡi hà mô bèn dừng bước, nhìn về phía tên đầu lĩnh đạo tặc đến từ trung vực, một vị nguyên anh tiên nhân mạnh mẽ. Có lẽ, có những cảnh tượng sẽ khiến hắn xúc động, khi đó trái tim chết lặng của hắn mới có thể lại rung động. Thế nào? Nhưng khi ánh mắt ngưng tụ trên người Tô Thần, ý cười trong mắt hắn biến mất, không còn chút mỉa mai nào, chỉ còn sự ngưng trọng vô hạn cùng vẻ kiêng dè. Những đám đạo tặc chạy trốn từ trung vực này dường như đã nhắm vào Tô Thần. Gặp nguy hiểm, ta sẽ chạy trước. Trên thực tế, hắn còn có thể lấy một địch bốn hay sao? Người cầm vật này mới có cơ hội tìm được lối vào thần khư mật tàng giữa thượng cổ thần khư. Hôm nay, bí mật này e rằng không giấu được nữa, thiên ngoại chư thần loạn chiến, giờ đã đánh tới mức này lửa rồi. Vốn dĩ thiên ngoại thập nhị sơn chúng ta mỗi người đều có một khối, khối thần lệnh này của cực đạo tôn, nay ta chuyển tặng cho các hạ. Chương 222, lại ăn hóa thần chương 222, lại ăn hóa thần cái gì? Lấy ta ra để bồi tội. Chết tiệt, chúng ta mới là đồng bọn mà, hắn là kẻ địch. Hóa thần nhân tộc chắc chắn sẽ không đội trời chung với thiên ngoại thập nhị sơn các ngươi. Thu tổ ngỡ mình nghe lầm. Ở đây không tính lão, nhưng có tới 3 tôn hóa thần, hơn nữa đều là hóa thần thượng cổ, thực lực đáng sợ, vượt xa những hóa thần ngoại đạo đời sau. Các ngươi nhìn cho kỹ, hắn là thiên nhân, cùng lắm cũng chỉ là cựu chuyển thiên nhân, chứ không phải hạng thiên tuyệt hóa thần đã leo tới đỉnh phong rồi bước chân vào hóa thần đại cảnh. Điên rồi. Ta thấy các ngươi đúng là điên rồi. Thu tổ vẫn còn đang mắng mỏ. 3 tôn hóa thần ở đây không ai thèm để ý đến lão, ánh mắt họ đều đổ dồn vào Tô Thần, trong đó Tu La thần đã thức tỉnh cùng Kim Viên yêu tổ đang nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài kia, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đại thế đã đến. Họ đều có tương lai tươi sáng, không cần thiết phải liều mạng với tên yêu nghiệt đáng sợ này. Thế nhưng, đó chính là thần lệnh, đại diện cho thần khư mật tàng trong lời đồn đó. Các ngươi muốn sao? Sao không tới cấp đoạn? Tô Thần tay cầm thần lệnh, cũng nhận ra ánh mắt mong đợi của Tu La thần và Kim Viên yêu tổ, khóe miệng khẽ nhếch, đem thần lệnh trong tay đặt trước mặt, chờ bọn họ tới cướp. Thần khư mật tàng, Tô Thần không có hứng thú. Hiện tại, điều cần nhất vẫn là tu luyện thập chuyển trường sinh thiên hồn pháp. Huống chi, thiên ngoại thập nhị sơn đưa thần lệnh vào được thần khư mật tàng cho hắn, cũng chưa chắc đã có ý tốt gì. Rất hiển nhiên, khối thần lệnh này chính là một món bảo vật. Thần lệnh đen như mực cứ thế rơi vào tay Tô Thần, nó giống như vật sống, cảm nhận được sự đe dọa trên người Tô Thần nên vùng vẫy muốn thoát đi, nhưng nó lại bị bàn tay Tô Thần giữ chặt, không cách nào vùng thoát. Việc đã xong, ta cũng nên rời đi thôi. Ha ha, chư vị đạo hữu cứ tự nhiên. Vị hồn tộc đại thần Bát Tí Huyền La này ha ha cười lớn, sau khi bứt bỏ miếng khoai nóng phòng tay là khối thần lệnh kia, toàn thân liền cảm thấy nhẹ nhõm, quay đầu bước đi không chút chần chừ. Khối thần lệnh này là hắn lấy từ trên người cực đạo tôn, dù có đại đạo kết tinh bảo vệ cũng không ngăn nổi thủ đoạn hồn đạo của hắn, tiếc là vì thế mà bị hai vị hóa thần vừa thức tỉnh sau giấc ngủ say nhắm vào. Trên thực tế, dù là yêu tổ hay tu la ngoại thần thì mục tiêu cũng không phải Tô Thần, mà là bám đuôi hắn suốt dọc đường đến tận đây. Hai vị có đi theo ta tiếp cũng vô ích. Khối thần lệnh của ta không mang theo trên người. Nếu muốn thì có thể thương lượng với vị đạo hữu nhân tộc trước mắt này, dù là cướp bóc hay giao dịch, ta cũng không quản được nữa. Bát Tí Huyền La cười lớn, xách thụ tổ lên rồi phá không rời đi. Trong lúc nhất thời, sơn trại yên tĩnh giờ chỉ còn lại Tô Thần đang cưỡi hà mô cùng hai luồng ý thức hóa thần đáng sợ của Nam Lĩnh đang chiếm cứ nơi này. Hai vị hóa thần nhìn nhau, không nói lời nào. Hiển nhiên, họ cũng không có lấy nửa phần nắm chắc để giữ chân Tô Thần và đoạt lấy thần lệnh. Đối với họ mà nói, chuyện này quả thực vô lý, bởi lẽ họ là những hóa thần chính thống, còn kẻ trước mắt chỉ là một tiên nhân mà thôi. Hồn niệm trên người hắn được họ nhìn thấu rất rõ, dù có chất lượng sánh ngang cựu chuyển tiên nhân nhưng phạm vi chỉ có 800.000 dặm, vẫn chưa thực sự đạt tới đỉnh phong để sáng lập nguyên thần. Ai, không phục giả không được mà. Ngủ say 10 vạn năm, vừa mở mắt đã thấy một thiên tài như thế, lại còn là nhân tộc, thật khiến lòng người khó mà bình thản được. Ý thức của vị Tu La thần trong thiên vẫn cấm địa thở dài một tiếng rồi chủ động yếu thế, không chút do dự rời khỏi nơi đây. Đối mặt với Bát Tí Huyền La, hắn còn có gan săn đuổi. Dù sao, hồn tộc đại thần thì vào thời thượng cổ, hắn cũng không phải chưa từng giết qua. Thế nhưng với Tô Thần này, hắn không dám có nửa điểm hành động kinh suất, ngay từ khi Tô Thần đặt chân vào thiên vẫn cấm địa, hắn đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Cảm giác như gặp thiên địch toát ra từ hồn niệm của Tô Thần khiến hắn không dám có chút lô mắng nào. Tiểu tử này nếu có thể thành tựu cựu chuyển tiên nhân, e rằng ngoại thần đệ nhị cảnh cũng phải run sợ. Bất quá, chắc là không thể nào đâu. Trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, vị thần linh chúa tể khủng bố kia đã ngã xuống tại Sơn Hải giới, hóa niệm trước khi chết hóa thành xiềng xích nguyền rủa toàn bộ Sơn Hải giới, khiến linh mạch đoạn tuyệt, tiên đạo suy vi, con đường cựu chuyển nguyên thần cũng bị khóa chặt bởi lời nguyền đó. Bất kỳ xiềng xích nào bị phá bỏ cũng đều sẽ khiến ngài chú ý. Ha ha, có lẽ lúc thực sự chạm đến ngưỡng cựu chuyển thiên nhân cũng chính là ngày rỗ của hắn. Tu La thần rút lui. Trong lúc nhất thời, nơi này giờ chỉ còn lại vị yêu tổ đại nhật Kim Viên đang ở trên đỉnh mấy kia, dù khoác áo cà sa như Phật Đà nhưng vẫn không thể gột sạch bản tính yêu xảo trá. Thế nào? Đạo hưu không đi, là vẫn còn hứng thú với thần lệnh trên tay ta sao? Tô Thần mỉm cười nói. Không sai. Không biết đạo hưu có sẵn lòng giao dịch hay không? Đại nhật Kim Viên chắp hai tay trước ngực, trông như một vị đắc đạo cao tăng, chỉ có sự xảo quyệt trong ánh mắt là không hề che giấu. Dưới lớp áo cà sa, cơ bắp toàn thân nó không ngừng phồng lên, rõ ràng là sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Quả nhiên yêu tính có đổi, đây rõ ràng là không có ý định trả giá, mà muốn trực tiếp cắt đoạn. Vị đạo hữu yêu tộc này, ta thấy chiếc áo cà sa trên người ngươi cũng khá đấy. Tô Thần cưỡi trên lưng Hà Mô, thong thả lên tiếng. Hắn cũng muốn quăng cái thứ khoai lang nóng bỏng tay này đi, nên đầy ẩn ý nhìn về phía chiếc áo cà sa trên người đại nhật kim biên. Chiếc áo cà sa này hiện lên vật quang, lại xen lẫn những vết máu loang lổ, trông cực kỳ quen mắt, tỏa ra khí tức tà phật mạnh mẽ. Đây chính là huyết y dị cà sa trên người vị tà phật đáng sợ trong ký ức của cổ thần, chắc chắn là một món bảo vật hóa thần đệ nhất cảnh. Vạn hồn tiên của cực đạo tôn cũng là bảo vật đệ nhất cảnh. Nếu vậy, để tích lũy hóa thần đạo ngân, có lẽ không nhất định phải dùng thi hài hóa thần mới được, bảo vật cấp hóa thần cũng có thể. Tô Thần có chút động lòng. Ha ha, ta cũng thấy chiếc áo cà sa này rất tốt. Đại nhật kim viên vẫn giữ vẻ mặt cười ha ha, mắt chằm chằm nhìn thần lệnh đang xoay tròn như muốn thoát ra khỏi tay Tô Thần, giả vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn. Đạo hữu, ta thấy ngươi không hề có thành ý giao dịch nhỉ? Nói xong, tấm thần lệnh đen kịt trong tay hắn tỏa ra ánh sáng nhạt, dường như đang mong chờ nhìn về phía đại nhật kim viên, muốn được gã mang đi. Ta dùng thần lệnh này đổi lấy huyết y cà sa trên người ngươi, thấy thế nào? Giọng Tô Thần bình thản. Thực chất trong lòng hắn đã sớm nôn nóng, hắn cố ý yếu thế đòi giao dịch vì sợ đại nhật kim viên bỏ chạy, nếu không với thủ đoạn của hắn chưa chắc đã đuổi kịp đối phương. Tốt nhất là khiến đại nhật kim viên chủ động ra tay, chỉ cần chiến sự nổ ra, hắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình chấn giết đối phương. Khi đó dù là huyết y cà sa hay kim viên yêu tổ đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Cộng thêm cực đạo tôn và vạn hồn phiên lúc trước, chẳng phải vừa vặn thỏa mãn yêu cầu về nội hàm của bốn đại hóa thần đạo ngân sao? Như vậy hắn có thể thành công bước vào thiên hồn lục chuyển, đạt tới trình độ 8-900 ngàn dặm. Vị chuẩn thiên tuyệt hóa thần này xem ra cũng không mạnh mẽ như lời đồn. Bằng không, hắn đã sớm ra tay rồi. Bộ lông đại nhật kim viên lóe lên kim quang chói mắt, đôi mắt đỏ rực tỏa ra khí tức hung bạo, tâm tư bắt đầu lay động. Dưới lớp huyết y rìa cả xa, cơ bắp toàn thân hiện lên những yêu văn đen kịt. Nó chuẩn bị ra tay. Đạo hữu, huyết y cả xa này là chí bảo ta phải trải qua bao gian nan mới đoạt được, thứ cho ta không thể nhường lại. Tuy nhiên, ta có thể dùng một món nợ nhân tình để đổi lấy thần lệnh. Sau này ngũ vực dung chuyển, nếu ngươi gặp nạn, ta có thể ra tay giúp ngươi ngăn cản một lần kiếp nạn, thấy thế nào? Đại nhật kim viên hứa hẹn với Tô Thần. Lời này vừa thốt ra, đã khiến Tô Thần cạn lời tại chỗ. Nhân tình, yêu tộc vốn xảo quyệt, dù có tu thành yêu tổ cũng vẫn vậy, chưa nói đến việc lời hứa này liệu có thực sự được thực hiện hay không. Chỉ nói về tốc độ tu luyện của hắn, không bao lâu nữa sẽ đạt tới trình độ tương đương cựu chuyển thiên nhân, sau đó là thập chuyển thiên hồn. Đến lúc đó, dù chưa bước chân vào đại cảnh hóa thần, hắn vẫn có thể vô địch trong số hóa thần đệ nhất cảnh và đệ nhị cảnh. Lúc đó còn cần gì sự trợ giúp của một con đại nhật kim viên mới ở mức đệ nhất cảnh viên mãn này? Khi ấy, kẻ thù của Tô Thần kẻ nào chẳng phải là cự phách đệ nhị cảnh, thậm chí là đệ tam cảnh. Ngươi đây là đang muốn tay không bắt giặc sao? Ta không hài lòng chút nào. Hủy bỏ giao dịch đi. Tô Thần lắc đầu, cưỡi trên lưng Hà Mô, giả vờ như muốn rời đi. Yêu tộc vốn là thế, bản tính thích cướp bóc. Ngươi ôn tồn giao dịch với chúng sẽ thấy ngươi đủ yếu để trở thành con cừu non bị cướp giết. Còn nếu ngươi hung thần ác sát, dù thực lực không đủ, yêu tộc cũng sẽ kiêng dè vài phần. Lúc này, thấy Tô Thần liên tục yếu thế, tuy đại nhật kim viên vẫn còn chút nghi kỵ nhưng chẳng quản được nhiều nữa, nếu không ra tay thì Tô Thần sẽ mang thần lệnh đi mất thật. Vâng. Giờ khắc này, dãy thất huyền sơn vốn chỉ là hình chiếu đã triệt để giáng lâm, kéo theo cả đại nhật kim viên đang đứng sững giữa dãy núi cũng đạp không xuống tới. Đi. Chạy đi đâu? Hôm nay ta phải thử xem bản lĩnh của kẻ bắt chuyển thiên nhân chạm hai vị thần như ngươi. Ta không tin. Ngươi thực sự đáng sợ như lời đồn sao? Đại nhật kim viên tính tình nóng nảy. Lúc này, ầm ầm giáng xuống, thân hình vượn vàng khổng lồ cao tới trăm trượng, nhưng quanh thân lại mờ ảo, tựa như có một hư ảnh huyết Phật cầm kim cương hàng ma sử trong tay, cuồn cuộn đâm về phía Tô Thần. Quả nhiên, chiếc huyết y dị cà sa trên người đại nhật kim viên chính là di bảo của tà Phật trong ký ức cổ thần. Con thanh lưu hóa thần kia với đầy người tinh huyết đã tạo nên nền tảng ngoại thần của cổ thần sau này. Con vị tà Phật này, lúc cổ thần còn là một con giận trâu đã vô cùng khiếp sợ sức mạnh của hắn, căn bản không dám chạm vào. Sau đó, khi tu luyện có thành tựu và muốn tìm kiếm, hắn lại chẳng thể nào tìm thấy nơi tà Phật và thanh lưu cùng tử trận. Hai cốt hóa thần dù trải qua 10 vạn năm cũng không mục nát. Nói cách khác, nếu giữ đại nhật kim viên lại, thu hoạch của ta không chỉ là con vượn này và chiếc huyết y lìa ca sa, mà biết đâu còn có cả hai bộ thi hài hóa thần đáng sợ hơn trong ký ức cổ thần. Mắt Tô Thần sáng rực, tâm thần không khỏi sao động. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là tà Phật hay thanh lưu của vài vạn năm trước đều là những sinh mệnh hóa thần khủng khiếp. Quan trọng nhất là trong ký ức mơ hồ của cổ thần, hai sinh mệnh hóa thần này dường như đã phát hiện ra một cơ duyên kinh thiên động địa, cuối cùng vì muốn độc chiếm kho báu mà ra tay diệt khẩu đối phương, dẫn đến kết cục cùng chết. Kho báu gì đó Tô Thần không quan tâm, chỉ cần có được hai cái xác hóa thần kia là đủ rồi. Lão sược, ngươi còn dám phân tâm? Tưởng rằng ta vừa thức tỉnh, thực lực chưa phục hồi đỉnh phong mà dám coi thường ta sao? Rõ ràng chỉ là một tên tiên nhân yếu đất mà thôi. Đại nhật kim viên thấy thế liền gào thét, lông tơ toàn thân dựng đứng, tỏa ra kim quang chói mắt. Thân hình nó khẽ động, dãy thất huyền sơn dưới chân như muốn vỡ nát. Thân xác trăm trượng khoát huyết y liệt cả xa, cùng với huyết Phật cầm hàng ma sử đồng loạt lao về phía Tô Thần. Cũng khó trách đại nhật kim viên không muốn dùng huyết y cả xa đổi thần lệnh. Chiếc áo này đúng là bảo vật tốt. Một khi kích hoạt, liền tương đương với hai vị hóa thần liên thủ chấn giết đối thủ, mạnh đến mức đáng sợ. Hoa hoa. Tô Thần vẫn tỏ ra phong thái nhẹ nhàng, nhưng con hà mô dưới chân hắn đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, co rụt người lại, mắt nổ đom đóm, thốt lên tiếng kêu kinh hãi rồi ngất xỉu. Nó chỉ là một con hà mô kim đan yếu ớt, cuộc tranh đấu cấp hóa thần đối với nó mà nói quá mức xa vời. Nếu không có Tô Thần ở đây, từ lúc đại nhật kim viên gào thét, nó đã sớm tan thành mây khói, hồn phi phách tán rồi. Cũng khá, rất mạnh, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tô Thần lẩm bẩm. Hắn không hề phản kháng mà muốn xem thử cường độ hồn niệm của mình đã đạt tới mức nào. Vâng. Hàng ma sử cùng nắm đấm của đại nhật kim viên đồng loạt nện thẳng vào người Tô Thần, chính xác hơn là đánh lên tầng tầng lớp lớp hồn niệm dày đặc 800.000 dặm quanh thân hắn. Ông. Đáng lẽ phải có một luồng khí chấn bùng nổ ra bốn phương tám hướng, nhưng không hề. Cú đấm đủ sức hủy thiên diệt địa cùng đòn tấn công của hàng ma sử nện xuống người Tô Thần lại như một đòn đánh tầm thường, không hề tạo nổi lấy một gợn sóng. Chuyện gì thế này? Không đúng. Đợi đã. Có gì từ từ nói. Đại nhật kim viên rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường, bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện trước đó dường như là do Tô Thần cố ý ép gã Giáng Lâm ra tay. Giờ gã mới phản ứng lại, muốn rút lui, chỉ là đã không còn kịp nữa. Một luồng hồn niệm như bàn tay từ trên người Tô Thần lan ra, cuốn chặt lấy hư ảnh huyết phật, đồng thời một sợi rễ cây cũng vươn về phía đại nhật kim viên. Tô Thần đã không thể chờ đợi thêm, định nuốt trưởng vị hóa thần yêu tổ đại nhật kim viên này cùng chiếc huyết ý cả xa ngay khi gã còn sống. Đây là cái quái gì thế này? Rễ của trường sinh đạo thụ, đây là lần đầu đại nhật kim viên nhìn thấy, gã hơi sững sờ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy không nhận ra là thứ gì, nhưng một cảm giác sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Gã cảm nhận được thứ này muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đáng chết, sao trông thứ này lại hơi quen mắt thế nhỉ? Bành! Đại nhật kim viên điên cuồng mình kích hồn niệm thủ trưởng của Tô Thần, muốn thoát ra ngoài, nhưng căn bản không thể làm được. Chương 223, Thiên hồn lục chuyển. Chương 223, Thiên hồn lục chuyển dừng tay. Ngươi không phải muốn áo cả xa sao? Thứ này cho ngươi đó. Thần lệnh ta cũng không cần nữa, thả ta đi. Có nghe thấy không? Đại nhật kim viên muốn cầu xin tha thứ, nhưng Tô Thần vẫn mắt điếc hai ngơ, hắn ra vẻ trầm tư. Xem ra, trong số các hóa thần thượng cổ, những kẻ biết về cái gọi là viễn cổ chi thụ này không có bao nhiêu, ít nhất là kẻ không thua kém gì thượng cổ âm thần như đại nhật kim viên yêu tổ này cũng không nhận ra được. Ngươi đã phạm phải một sai lầm chết người, lẽ ra không nên cùng một hóa thần tử chiến không thôi. Đại nhật kim viên gào thét. Giờ khắc này, hắn xem như đã bị dồn vào đường cùng. Vâng. Nó gầm lên giận dữ, toàn thân kim quang rực rỡ, huyết mạch như đang thiêu đốt, một thân ảnh dần hình thành giữa ánh kim quang. Đây chính là lúc nó đang hấp thu sức mạnh quá khứ, cưỡng ép khôi phục về trạng thái viên mãn hóa thần nhất cảnh thời thượng cổ. Đại nhật kim viên, hình dáng như mặt trời. Đó cũng là nguồn gốc của cái tên này. Đây chính là một trong 32 yêu tổ thời thượng cổ. Cho dù là yêu tổ, chỉ cần là sinh mệnh hóa thần thì nói cho cùng cũng là sinh mệnh do tiên đạo nuôi dưỡng, con đường mà nó liên quan đến được gọi là vũ đạo. Vũ, gắn liền với thời gian. Đại nhật kim viên còn được gọi là vượn của quá khứ. Đây chính là vũ đạo đạo ngân sao. Tô Thần khẽ nheo mắt lại, đây là lần đầu tiên hắn quan sát đạo ngân bản chất nhất ở cự ly gần như vậy. Trong cơ thể đại nhật kim viên có 10 đạo đạo ngân, kim quang lấp lánh như xuyên thấu qua tuyến nguyệt, đang không ngừng hấp thu sức mạnh từ dòng sông thời gian. Hóa thần nhân tộc cũng có đạo ngân, chỉ có điều tiên đạo là đại đạo chính thống của Sơn Hải giới, nên mọi đạo ngân của hóa thần đều bị xóa sạch thuộc tính, trở thành đạo ngân tiên đạo giống hệt nhau. Thì ra là hóa thần đạo ngân. Như lúc cực đạo tôn bị nuốt chửng, đạo ngân của hắn chỉ còn lại 7 đạo, 3 đạo đã mất đi không tài nào tìm lại được vì đã sớm bị Tô Thần ăn sạch. 10 đạo đạo ngân, bất kể là chủng tộc nào, đều đại diện cho sự viên mãn của hóa thần đệ nhất cảnh, là cực hạn mà cảnh giới hóa thần có thể gánh vác. Cũng không thể để ngươi thật sự khôi phục được. Tô Thần ra tay, nháy mắt từng đạo rễ cây lao về phía 10 đạo vũ đạo đạo ngân của đại nhật kim viên. Vâng, khí thế đang không ngừng leo thang của đại nhật kim viên đột ngột dừng lại. Không, làm sao có thể? Ngươi vậy mà có thể lay chuyển được căn cơ hóa thần của ta? Đại nhật kim viên thảm thiếu, lông tơ trên người không ngừng rụng xuống, máu tươi liên tục chảy ra từ thất hiếu, thân hình vốn đang phình to như quả cầu đống chốc xẹp xuống, già đi một cách nhanh chóng. Ngay cả khí tức hóa thần hắn cũng không còn giữ được, chỉ bởi vì trong tay Tô Thần, một sợi rễ cây đang tham lam quấn quanh 10 đạo đạo ngân hoàng kim đang không ngừng giãy giụa, kéo chúng vặn vẹo đi vào cơ thể hắn. Đạo ngân, đó là bổn nguyên yêu tổ của ta. Không, ngươi dùng thủ đoạn gì thế này? Trả lại cho ta. Đại nhật kim viên phát ra tiếng gào thê lương, đưa tay muốn chộp lấy đạo ngân của chính mình. Thế nhưng, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ oai phong lẫm liệt của đại nhật kim viên yêu tổ đã không còn nữa, thay vào đó là một con lão vượn lông lá hú tạp, dục gần sạch. Sau đó, hắn chết. Thọ nguyên cạn kiệt, chết già ngay tại chỗ, cứ như thể trong khoảnh khắc vừa rồi, Tô Thần không chỉ cướp đi đạo ngân mà còn đoạt sạch cả thọ nguyên của lão. Mọi thứ trở lại bình lặng. Bộ huyết y cà sa rộng thùng thình phủ lên xác con vượn dài nhỏ thốn, rồi nhân lúc Tô Thần không chú ý, nó liền nương theo gió muốn bỏ chạy. Phàm là bảo vật cấp hóa thần đều có linh tính, hoàn toàn có thể coi như một sinh mệnh hóa thần không có sức chiến đấu. Đi, chạy đi đâu chứ? Tô Thần chẳng thèm liếc mắt nhìn thi thể đại nhật kim viên, một chân giẫm lên huyết y cà sa, không chút do dự bắt đầu siêu hồn đại nhật kim viên. Nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Khi đại nhật kim viên tỉnh lại từ giấc ngủ say, trên người đã khoác sẵn bộ huyết y cà sa mất đi linh tính này rồi. Bảo vật có linh, nó chủ động nương náu trong cơ thể đại nhật kim viên, hấp thu yêu khí của lão để kéo dài hơi tàn, dung hồn truy ức, truy tìm lại ký ức của huyết y cà sa. Vậy thì dung hồn truy ức ngươi luôn. Ánh mắt Tô Thần nhìn xuống bộ huyết y cà sa đang không ngừng rãy rủa dưới chân, tiếng thở dài van xin vang lên liên hồi nhưng hắn vẫn không hề lay chuyển. Một sợi rễ cây của múa, chỉ tiếc là Khí linh của huyết y Cà Sa đã từng bị hủy diệt một lần, khí linh mới sinh hiện tại là do tinh huyết trong tim của Đại Nhật Kim Viên nuôi dưỡng mà thành. Vẫn không thu hoạch được gì. Vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể nơi Thanh Nhu và Tà Phật cùng nhau ngã xuống năm xưa. Nhưng Tô Thần lại có được thu hoạch khác. Đó chỉ là vài câu từ ít ỏi còn sót lại của khí linh đời trước, nhưng dù vậy cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Thần cư mật tàng không ở trên trời, mà là ở dưới mặt đất. Vài vạn năm trước, Thanh Nhu và Tà Phật cùng lúc bước vào đệ nhị cảnh, chính là vì muốn độc chiếm phần tuyệt thế cơ duyên này nên mới muốn giết chết đối phương. Nhất thời, Tô Thần đống lặng im. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, cơn mưa linh khí xối xả vẫn đang gột rửa khắp bốn phương, lâu thật lâu chưa dứt. Bầu trời xanh thẳm như màn đêm, không ngừng có những vì sao lướt qua. Điều này đại diện cho việc ngày càng nhiều hóa thần của Sơn Hải giới đang tiến vào thiên ngoại chiến trường để tranh đoạt và tìm kiếm thần khư mật tàng. Thần khư mật tàng không ở trên trời, mà là ở dưới mặt đất. Rốt cuộc là thật hay giả đây? Nếu là thật, vậy thiên ngoại thập nhị sơn rốt cuộc đang tranh đoạt cái gì? Lấy danh nghĩa thần khư mật tàng để dẫn dụ nhiều hóa thần tụ họp như vậy, bọn họ định làm gì? Tô Thần cảm thấy thiên ngoại thập nhị sơn đang bày một ván cờ rất lớn, hoặc là có người đang lừa gạt thiên ngoại thập nhị sơn, mượn tay họ để bày ra ván cờ này. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Thần cả. Không còn pháp lực của Đại Nhật Kim Viên. Trên đỉnh mây, Thất Huyền Sơn mạch ầm ầm đổ xuống, bao trùm lên toàn bộ Nam Nhạc Sơn trại giờ đã thành tử địa. Một dãy núi từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng vĩ đại biết bao, tựa như thảm họa tận thế, bụi trần mịt mù che lấp mọi thứ. Lên thôi, Hà Mô, đến lúc đi rồi, đừng có ngủ nướng nữa. Tô Thần đá đá con cóc trước mặt, thấy nó không tỉnh nổi chỉ đánh lắc đầu, xách nó lên rồi hướng về phía trung vực xa xôi. Sau lưng hắn là dãy núi đang sụp đổ, đất đá khói bụi mịt mù. Trên thực tế, trận chiến này Tô Thần không thu hoạch được gì nhiều. Mười đạo vũ đạo đạo ngân đều bị Trường Sinh đạo thụ chiếm làm của riêng, chẳng để lại cho hắn một giọt nước nào. Nhưng cũng may là còn có Vạn Hồn Tiên và Huyết Y Cả Sa này, hai món bảo vật hóa thần, đạo ngân bên trong chắc cũng đủ để ta đạt được thành tựu gì đó. Cộng thêm bảy đạo đạo ngân của cực đạo tôn nữa, không hẳn là không thể. Mấy ngày trôi qua, Hà Mô tỉnh. Hoa hoa. Thế là Hà Mô lại ra sức làm thú cưới cho Tô Thần, treo đeo lội suối hướng về trung vực. Tô Thần cũng được rảnh rỗi. Hắn khoanh chân trên lưng góc, một tay cầm Vạn Hồn Tiên, một tay cầm Huyết Y Cả Sa, không chút do dự bắt đầu luyện hóa. Không, phải nói là ăn sạch. Đạt đến cảnh giới như Tô Thần, hồn niệm của hắn hiện tại chính là pháp bảo mạnh nhất, có thể diễn hóa ra đủ loại đạo pháp thần thông bất khả tư nghị, thậm chí là cả pháp bảo. Điều hắn cần làm lúc này là mau chóng đạt tới Thiên Hồn lục chuyển, rồi cửu chuyển thiên nhân trăm triệu dặm, trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao của con đường nguyên thần. Đừng ăn ta. Nếu ta còn sống, chỉ cần đến nơi chủ nhân đợi trước ngã xuống, ta sẽ có cảm ứng. Thần khư mật tàng. Đó là chuyện liên quan đến thần khư mật tàng đó, ngươi không thể ăn ta được, nếu ăn ta, ngươi sẽ mất đi cơ hội tìm thấy thần khư mật tàng. Huyết Y Cà Sa biến thành hình dáng một tiểu sa di đầu trọc, liên tục dập đầu xin tha. Với tư cách khí linh, nó cũng được xem là một sinh mệnh hóa thần, nhưng lúc này nó chỉ muốn sống sót. Thiếu niên trước mắt này thực sự quá hung hãn, ngay cả chủ nhân mạnh mẽ do chính nó chọn chúng cũng căn bản không phải đối thủ. Ồ, Tô Thần tỏ ra hứng thú, dường như có chút mùi lòng. Phụ, quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại sức hút của thần khư mật tàng. Ngay lúc Huyết Y Cà Sa tưởng rằng mình đã thoát chết, ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay to lớn của Tô Thần liền chộp lấy nó. Xin lỗi nhé. Vẫn còn thiếu một chút nữa, chỉ dựa vào Vạn Hồn Phiên thì chưa đủ. Những lời ngươi nói quả thực rất hấp dẫn, nhưng không còn cách nào khác, đối với ta mà nói, bước vào Thiên Hồn lục chuyển quan trọng hơn. Giờ khắc này, Huyết Y Cà Sa thét lên thê lương, là chí bảo hóa thần. Dù ở Sơn Hải ngũ vực hay Thiên Ngoại thập nhị sơn, nó đều là chân bảo tuyệt đối, được các hóa thần và các thế lực lớn cung phụng như thượng khách, là bảo vật trấn phái được đối đãi cung kính. Nhưng nó lại gặp phải Tô Thần, gặp phải tên thiên nhân đáng sợ chỉ muốn ăn sạch mọi thứ này, không chỉ ăn hóa thần mà ngay cả đạo ngân chi bảo như nó cũng bị nuốt chửng. Rốt cuộc chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết của Huyết Y Cà Sa biến mất. Quả nhiên, hai đạo đạo ngân của Hóa Thần chi bảo, cộng lại có bảy đạo, tính cả cực đạo tôn bị nuốt chửng trước đó, cuối cùng cũng giúp Tô Thần thành công bước vào Thiên Hồn lục chuyển. Oanh! Lập tức, một luồng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể Tô Thần bộc phát ra. Hồn niệm trong phạm vi 800.000 dặm không ngừng tăng gọn. Giờ khắc này, hồn niệm đã đạt tới 900.000 dặm, còn kém 1 triệu dặm nữa. Tô Thần thở ra một ngụm trọc khí. Cửu truyền thiên nhân, vạn vạn lý hồn niệm. Nhìn khắp toàn bộ Sơn Hải giới trong 10 vạn năm qua, đỉnh cao nguyên thần vốn đã tuyệt tích. Hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể chạm tới. Đến lúc đó, hắn giết hóa thần sẽ còn dễ dàng hơn nữa. Cũng chính lúc này, Tô Thần rốt cuộc đã đi tới tận cùng Nam Lĩnh. Nơi này là điểm giao giới giữa thập vạn đại sơn của Nam Lĩnh và khu vực các tông môn mọc lên san sát của trung vực, là một dải bình nguyên mênh mông. Mưa vẫn đang rơi, càng lúc càng tầm tã, hùng vĩ. Làn mưa tẩm bổ linh mạch dưới lòng đất, tưới mát vô số tu sĩ thiên đạo và cũng rơi trên người Tô Thần. Linh Kính Hồ. Tô Thần dừng bước tại nơi giao giới giữa Nam Lĩnh và trung vực, khẽ lẩm bẩm cái tên này. Hắn sờ lên ngực mình, trái tim vẫn đang đập. Những cảm xúc đã lâu không thấy dường như đang dần trở lại khi hắn bước tới đỉnh cao đại đạo và khi Trường Sinh đạo thụ đã trưởng thành. Nàng sau khi luân hồi, liệu có còn là nàng của năm đó? Tô Thần không biết rõ, nhưng hắn vẫn cất bước. Dù nàng không còn là nàng, hắn cũng muốn nhìn nàng thêm một lần nữa, cô nương đã từng nguyện vì hắn mà chết, Thanh Y Liễu vì hắn mà chết, Hồng Y Liễu vì hắn mà chờ đợi. Những giai nhân như thế lại dây dưa định mệnh với hắn. Trường Sinh là một con đường cô độc. Từ lâu hắn đã hiểu điều này, nhưng hắn không muốn tiếp tục cô độc thêm nữa. Tô Thần tự hỏi lòng mình, và đó cũng chính là tâm niệm thực sự của hắn. Lúc này, mọi tạp niệm tan biến, Tô Thần sải bước hướng về trung vực. Trên bình nguyên, có những đoàn người hối hả, có nhiều thương đội đi giao thương, cũng có nhiều người chạy nạn. Nghe nói trung vực dưới sự thống trị của Thiên Cung thì tứ hải thái bình, không còn chém giết. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi lẻ loi một mình, cũng định đi trung vực chạy nạn sao? Một đoàn xe từ từ lăn bánh đi qua. Họ có hai nhóm hộ tống, tất cả đều cưỡi yêu thú cường đại, khí tức phát ra trên người đều phi phàm, không là trúc cơ thì cũng là kết đan, đang canh giữ một chiếc xe ngựa. Lúc này, người vén rèm xe hỏi chuyện Tô Thần, kẻ đang cưỡi trên lưng hà mô là một lão giả trong xe ngựa. Ông lão trông có vẻ bình thường, nhưng Tô Thần nhận ra đây là một Nguyên Anh. Nguyên Anh, kim đan, trúc cơ. Xem ra là thế lực lớn ở Nam Lĩnh bỏ lại gia nghiệp, bất đắc dĩ phải di rời tới trung vực. Tô Thần nhướng mày, nhìn vào lá cờ của đoàn đội đối phương, thấy có chút quen mắt. Trên đó ghi hai chữ Huyền Nguyệt, tam đại thành trại của Nam Lĩnh, Cổ Nguyệt, Nam Nhạc, Huyền Nguyệt. Hôm nay, đây chính là đại thành trại cuối cùng của Nam Lĩnh mà hắn từng nghe danh nhưng chưa thấy mặt. Thiếu niên này trông thật tuấn tú, thật đáng ngưỡng mộ, lại có thể đi cùng Huyền Nguyệt Sơn trại. Trên đường này chắc không cần lo lắng về an toàn nữa rồi, Huyền Nguyệt Sơn trại vốn là một trong ba thế lực lớn nhất Nam Lĩnh. Khách qua đường đều ghen tị nhìn Tô Thần đang cưỡi hà mô. Trong đó, cũng có người suy đoán thực lực của hắn. Tuổi này chắc đại khái là luyện khí hoặc trúc cơ thôi. Chậc chậc, cưỡi một con thôn thiên cấp mô chuyên trở hàng cấp luyện khí, đơn độc hành trình mà đi được tới tận đây, chắc chắn dọc đường đã chịu không ít khổ cực, gặp không ít nguy hiểm. Xung quanh bàn tán xôn xao, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Tô Thần. Ngoài vẻ ngoài tuấn tú, họ không thấy hắn có điểm gì khác biệt. "Tiểu tử, sao ngươi ngẩn người ra đó? Không nghe thấy lời lão phu nói sao?" Trong xe ngựa, lão giả Nguyên Anh vén rèm bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải cháu gái ông này nhỉ, ông cũng chẳng buồn để tâm đến một thiếu niên qua đường trông chẳng có gì đặc biệt trừ khuôn mặt đẹp mã này. "Ngươi không biết ta?" Tô Thần có chút kinh ngạc. Dù là việc diệt cổ thần giáo hay một mình đấu hai đại hóa thần, theo lý mà nói, các Nguyên Anh ở Nam Lĩnh nếu có đi xem náo nhiệt thì ít nhiều cũng phải thấy qua dung mạo của vị hóa thần này mới đúng. Hóa ra là Nguyên Anh mới thăng cấp, hèn gì. Tô Thần lắc đầu xem như từ chối, rồi tiếp tục cưỡi hà mô tiến về phía trước. Hắn vậy mà lại từ chối. Những người qua đường vô cùng khó hiểu trước lựa chọn của Tô Thần. Đó là Huyền Nguyệt Sơn trại đấy. Được đi cùng một sơn trại lớn như vậy tới trung vực là may mắn lớn lao, phúc lợi vô số, vậy mà tên này lại khước từ. Đúng là thanh niên xuất châu, không biết trời cao đất dày có người lẩm bẩm. Đi thôi ra ra. Trong xe ngựa, cô gái mặc áo đỏ vừa nài nỉ ông nội mang theo Tô Thần khẽ lắc đầu tiếc nuối. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng đối phương chỉ là một thiếu niên bình thường đi ngang qua, nhưng chỉ một cái liếc nhìn trong đám đông đã khiến tâm thần nàng chấn động, không thể rời mắt. Tiếc rằng, cuối cùng cũng chỉ là lướt qua nhau. Chương 224, nhàn rỗi hạ quân cờ. Chương 224, nhàn rỗi hạ quân cờ lại có hóa thần đi thiên ngoại. Trên bình nguyên, Tô Thần dừng bước, hai mắt meo lại nhìn một vệt sao băng khổng lồ khác hẳn trước đây. Nó vạch phá màn đêm đen kịt, xua tan mây mù, hạ xuống thiên ngoại, khiến Nam Lĩnh trong thoáng chốc sáng rực như ban ngày. Tô Thần biết rõ, đây là một vị hóa thần đệ nhị cảnh đi tới chiến trường thiên ngoại. Hồn niệm của ta mới chỉ có 900.000 dặm, không thể vươn tới ngoài thiên mạc để tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra ở chiến trường thiên ngoại, thật là đáng tiếc. Hiện tại chắc hẳn là đang loạn thành một đoàn rồi. Tô Thần đầy hứng thú quan sát. Chiến trường thiên ngoại vẫn luôn chém giết không ngừng, tuy không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của những vì sao lấp lánh kia, chúng đại diện cho những hóa thần nhân tộc bản thổ đi ra thiên ngoại. Sao lấp lánh nghĩa là đang giao chiến, sao mờ nhạt nghĩa là đang trọng thương sắp chết. Còn nếu sao phình to dữ dội rồi nổ tung, đó là lúc một vị hóa thần ngã xuống. Nhưng số hóa thần ngã xuống cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng số lượng hóa thần mà hắn đã nuốt chửng trong thời gian qua. Thật vô vị. Thực sự muốn thấy cảnh máu chảy thành sông. Nếu như vậy, ta nhất định sẽ là người đầu tiên bước vào chiến trường thiên ngoại. Tô Thần cưỡi hà mô tiếp tục lên đường, hướng về Linh Kính Hồ ở trung vực. Đường xa xa xôi, thời gian có chút buồn tẻ. Trên đường đi, Tô Thần thỉnh thoảng gặp vài thương đội, nghe họ kể những chuyện lạ để giết thời gian. Ví dụ như chuyện có sơn thần tắc quái ở Nam Lĩnh, rời non lớp bể, đang săn đuổi các tu sĩ trung vực đang hoành hành tại Nam Lĩnh. Hay chuyện mấy vị yêu ma đế chủ trong thập vạn đại sơn cũng đã rời núi, liên minh với tàn quân nhân tộc Nam Lĩnh để trục xuất những tên tặc phỉ trung vực cản rỡ. Nghe nói thạch thần kia cao tới 10 vạn trượng, há miệng là có mưa to gió lớn, đá lăn vô tận như mưa lửa rơi xuống. Thiên hai khủng bố giáng xuống khiến ngay cả thiên nhân của trung vực cũng bị giết không ít. Ha ha, tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi. Cách đây không lâu, vị gọi là thạch thần đó đã bại trận do chọc phải một cự phách cường đại của trung vực, phải lủi thủi trốn vào thiên vẫn cấm địa. Những người trong thương đội vây quanh đống lửa, bàn tán xôn xao. Đại thế đang đến, tiên đạo phục hưng. Vô số linh dược quý hiếm ngày xưa giờ đây có thể dễ dàng tìm thấy trong núi sâu, và những thế lực ẩn mình cũng không thể chờ đợi thêm mà lộ diện. Trong lời kể của thương đội di cư này, thạch thần của Nam Lĩnh là kẻ mạnh nhất, ước tính đã giết chết ít nhất 3 vị thiên nhân của trung vực. Trong đó, số Nguyên Anh tử nạn không dưới mấy chục người. Đối với Tô Thần, thiên nhân chẳng là gì, ngay cả hóa thần cũng chỉ đến thế. Nhưng đối với Nam Lĩnh yếu ớt, thiên nhân chính là trời. Việc Nam Lĩnh bản thổ có những sinh mệnh đáng sợ như vậy đứng lên chống lại tặc phỉ trung vực đương nhiên trở thành chủ đề nóng hổi của các tu sĩ Nam Lĩnh. 10 vạn trượng, làm gì cao đến mức đó? Nhiều nhất cũng chỉ 3.000 trượng mà thôi. Hơn vạn trượng về cơ bản đã là thực lực tầm thất chuyển thiên nhân hoặc bán bộ hóa thần rồi. Xem ra cổ thần ngã xuống, không ít yêu ma cổ xưa đã rời núi để hưởng ứng nguyện lực của chúng sinh Nam Lĩnh, tiêu diệt tu sĩ trung vực nhằm kế thừa vị trí thanh yêu ma của Nam Lĩnh. Làn mưa linh khí đã thưa dần. Bên đống lửa, ánh mắt Tô Thần nhìn xa xăm, xuyên qua thiên sơn và thủy, hướng về phía khu rừng cổ xưa trong tiên vẫn cấm địa mà ngay cả hắn hiện giờ cũng chưa thể nhìn thấu hoàn toàn. Ở đó, có một người đá khổng lồ cao khoảng ngàn trượng, đang nhận sự triều bái của một đám người đá nhỏ. Đây rõ ràng là một tiểu ngoại đạo thành thần tương tự như cổ thần. Chỉ cần đám người đá nhỏ bé này đủ nhiều, sinh mệnh của tộc đàn cũng có thể coi như cổ đạo năm xưa, thờ phụng ra một dị loại ngoại thần. Có điều, thứ này sẽ rất yếu, còn yếu hơn cả cổ thần. Đáng tiếc, vị cách cổ thần là Thánh Yêu Ma Đông Ngực. Thánh Yêu Ma Nam Lĩnh thực thụ chính là con huyết hổ bị tàn hồn thần tộc chiếm giữ kia, còn cái thứ gọi là thạch thần này muốn trở thành Thánh Yêu Ma Nam Lĩnh thì quá khó khăn. Tô Thần lẩm bẩm. Phía xa, tại Thiên Vẫn Cấm Địa, thạch thần đang nhận sự triều bái từ các bộ lạc người đá, khẽ mở đôi mắt lạnh lùng, cảm nhận thương thế trong cơ thể dần dần khôi phục, trong mắt hiện lên một vẻ u uất. Chuyện gì xảy ra? Cổ thần đã vất lạc, vì sao ta với tư cách là người thừa kế Thánh Yêu Ma vị trí thứ hai, là sinh linh được thiên địa thai nghén, mà vẫn chậm chạp chưa thể bước vào vị giai Thánh Yêu Ma? Đáng chết! Cứ tiếp tục phụ họa theo nguyện lực chúng sinh Nam Lĩnh thế này, sớm muộn gì ta cũng bị những tiên nhân trung vực mạnh hơn nhắm vào, lúc đó ta chắc chắn sẽ vất lạc. Thạch thần vô cùng phẫn nộ. Chúng sinh Nam Lĩnh sống chết ra sao chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn trở thành hóa thần. Ngay cổ thần giáo bị diệt, có rất nhiều lũ đầu trâu mặt ngựa ra tay, cùng nhau thuận theo ý nguyện của vị thiên tuyệt hóa thần ở Cổ Nguyệt Sơn trại kia mà tiêu diệt cổ đạo. Ngày đó, trong bóng tối đã có vô số sinh linh Nam Lĩnh bản địa đáng sợ xuất hiện, giao phong chém giết, cuối cùng vẫn là hắn cao tay hơn một chút, đoạt được phương pháp thành tựu ngoại thần này. Trước thành Thánh Yêu Ma, sau đó sáng lập ra một con đường ngoại đạo, dẫm lên vô số tín đồ để leo lên đỉnh cao ngoại đạo có căn cơ phủ phiếm này, tuy không được Sơn Hải giới thừa nhận nhưng vẫn là một sinh mệnh hóa thần hàng thật giá thật. Đáng tiếc, hắn đã bị kẹt ngay từ bước đầu tiên. Lúc này, hắn thậm chí có chút hoài nghi liệu cổ thần rốt cuộc đã chết hay chưa. Vì sao hắn bất chấp nguy hiểm tính mạng, phù họa theo nguyện lực Nam Lĩnh đến mức này mà vẫn không có động tĩnh gì? Ừ, kẻ nào dám nhìn lén thạch thần ra ngươi? Lúc này, thạch thần trên vương tọa khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng đã nhận ra ánh mắt của Tô Thần, liền phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Sương mù đen vô hình trên người hắn không ngừng cuộn trào, muốn định vị vị trí của Tô Thần. Rất nhanh, hắn đã khóa chặt được Tô Thần, nhưng lại sợ tới mức giật bắn cả mình. Vượt qua thiên sơn và thủy, hắn thấy Tô Thần đang cưỡi Hà Mô bên cạnh đống lửa, trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Dáng vẻ thế này, làm sao hắn có thể không nhận ra đối phương cho được? Thiếu niên áo trắng cưỡi Hà Mô tiến về phía trước. Tại Nam Lĩnh, làm gì có người thứ hai? Đây rõ ràng chính là sinh linh cổ xưa đã làm chấn động toàn bộ Nam Lĩnh, vị nhân tộc thiên tuyệt hóa thần từng đồ sát hóa thần như giết gà giết chó kia. Trong thoáng chốc, thạch thần còn thấy trên người Tô Thần hiện ra vô số núi thây biển máu, trong đó những cái lớn nhất rõ ràng là thi hải của các vị hóa thần đã ngã xuống dưới tay Tô Thần, nào là cổ thần, cực đạo tôn, còn có cả đại nhật kim viên mà hắn không hề hay biết. Cái này, thạch thần sợ đến mức nói chuyện cũng run rẩy. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng nghĩ lại, nơi này là thiên vẫn cấm địa, cho dù là thiên tuyệt hóa thần cũng không thể cách không giáng xuống hồn niệm để ra tay với hắn. Cái lưng vốn định cúi xuống của hắn lại dựng thẳng lên. Đi đông được a? Nam Lĩnh không sinh ra được Thánh Yêu Ma đâu. Đi đông được a? Vận khí tốt thì chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng có thể trở thành hóa thần. Nói xong, Tô Thần liền rời đi. Chỉ còn lại thạch thần đang kinh hãi bất định, mặt đầy vẻ luống cuống, hoàn toàn không hiểu nổi ý đồ của Tô Thần là gì. Nhưng hắn lắc đầu, hắn bất quyết định tin vị thiên tuyệt hóa thần này một lần. Bản thân hắn cũng đã nhận ra Nam Lĩnh có điểm không ổn, con đường phía trước của Thánh Yêu Ma dường như luôn có rào cản nào đó ngăn trở hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn hoài nghi cổ thần vẫn chưa chết. Ơn chỉ điểm, xin tại trước. Nếu thật sự có thu hoạch, thạch thần ta coi như nợ tiền bối một cái nhân tình. Ầm ầm. Ngay hôm đó, thạch thần danh chấn Nam Lĩnh, danh tiếng không ai bằng, đã dẫn theo bộ lạc người đá do mình sáng lập di rời về phía đông vực. Cùng lúc đó, Tô Thần thu hồi ánh mắt, thần sắc cũng có chút ý vị khó tả. Giới bích đều đã biến mất, ngũ vực đã sớm hữu danh vô thực rồi. Giờ đây liệu có còn vị Thánh Yêu Ma ngũ vực nào thực sự ra đời không? Hay nói cách khác, đến cuối cùng, các Thánh Yêu Ma ngũ vực liệu có thôn phệ lẫn nhau để tiến hóa thành những tồn tại đáng sợ và mạnh mẽ hơn không? Lúc này, vị quản sự trong thương đội có chút quen biết với Tô Thần, thấy hắn ngây người ra thì không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tô Thần, ngươi nhìn cái gì đấy?" Tô Thần mỉm cười, thúc nhẹ vào Hà Mô, chuẩn bị tiếp tục lên đường. "Ta đang xem vị thạch thần trong miệng các ông, đang nhìn thiên hạ ngũ vực, cũng đang nhìn xu hướng tương lai của Sơn Hải giới, nhưng cảm giác cũng chẳng nhìn ra được gì, cho dù là hóa thần, nói bất lạc là vẫn là ngay, vĩnh viễn không thể nhìn thấu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì." Mọi người nghe vậy trước tiên mà ra, sau đó liền rộ lên những tràng cười. "Tô Thần, nhóc con nhà ngươi lấy đâu ra lắm cảm thán thế? Nào là phong vân ngũ vực, nào là thạch thần, rồi lại còn tương lai sơn hải giới, những thứ đó đâu phải hạng người như chúng ta có thể nghĩ tới. Chúng ta cứ lo nghĩ xem làm sao giữ được mạng để đến được trung vực đi." "Đúng vậy đó, đừng có nói dân nữa." Trước lời đó, Tô Thần chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Trong lòng hắn hiểu rõ những gì mình thấy không phải là thứ họ có thể hiểu nổi. Chúng sinh như kiến cỏ, dù là nguyên anh cũng vậy, chẳng qua chỉ là hạt bụi trên bàn cờ trong mắt những kẻ khổng lồ, mà hắn từ lâu đã vượt lên trên chúng sinh, có tư cách trở thành người cầm lái. Thạch thần Nam Lĩnh, có lẽ qua lời chỉ điểm của hắn sẽ thành tựu một vị ngoại thần. Chỉ bằng một cái chỉ tay, đã tạo ra được một vị hóa thần. Đây chẳng qua là một quân cờ nhàn hạ tiện tay hạ xuống mà thôi, sau này có hồi báo thì tốt, không có cũng chẳng sao, dù sao một mình hắn đã đủ mạnh rồi. "Đi thôi, Hà Mô." Trong bóng đêm, Tô Thần tiếp tục lên đường. Nơi này đã là trung vực rồi, cách Linh Kính Hồ không còn bao xa nữa. Chỉ là, đi chưa được bao lâu, Tô Thần liền dừng bước. trước mắt là một thung lũng với vô số tiếng la hét, trên bầu trời còn có một tu sĩ tiên đạo mặc áo đen bịt mặt, ngự kiếm phi hành, đang lạnh lùng quan sát chiến cục. Còn chưa tới gần thung lũng, Tô Thần đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Ha ha, lại còn có người qua đường cơ đấy. Chậc, tiểu tử cũng đừng oán trách, muốn trách thì trách ngươi đã đến nhầm chỗ rồi. Lúc này, đám tu sĩ áo đen trên bầu trời cũng chú ý đến sự hiện diện của Tô Thần, một kẻ trong đó cười lạnh, điều khiển lợi kiếm dưới chân lao thẳng về phía hắn. Đây rõ ràng là một kiếm tiên có tu vi kim đan. Một kim đan, bất kể đặt ở vùng đất nào trong Sơn Hải ngũ vực thì cũng không tính là yếu. Đi nhanh về nhanh. Thấy vậy, còn lại đám người bịt mặt áo đen chỉ liếc nhìn Tô Thần một cái, buông một câu rồi thu hồi ánh mắt. Một kim đan để xử lý tu sĩ qua đường này là quá đủ rồi. Thậm chí, còn có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Trung vực tuy có trật tự nhưng rõ ràng chỉ là bề ngoài, thực tế trong bóng tối vẫn không khác gì bốn vực còn lại, tràn ngập máu tanh và chém giết. Bành! Máu tươi nổ tung. Kết thúc nhanh thật đó a. Xem ra, tu sĩ qua đường này yếu thật sự. Một tên tu sĩ áo đen liếc nhìn về phía Tô Thần, nhưng lập tức đồng tử co rụt lại, lúc này mới phát hiện kẻ vừa nổ tung không phải là thiếu niên cưới Hà Mô kia, mà là vị thiên tài kim đan bên phía bọn chúng. A Cửu! Một tu sĩ áo đen gào lên, trong nháy mắt đôi mắt đã đỏ rực. Các hạ không biết xấu hổ sao? Đường đường là nguyên anh mà lại ẩn giấu tu vi để ám toán một hậu bối kim đan. Lúc này, những bóng người áo đen đứng sừng sững trên không trung đều nổi giận, lạnh lùng nhìn Tô Thần đang cưới Hà Mô, lặng lẽ bao vây lấy hắn. Thực tế thì, Tô Thần chẳng hề ra tay, chỉ là vị thiên tài kim đan này xông tới quá nhanh, mang theo sát ý ngút trời, Tô Thần còn chưa kịp phản ứng thì gã đã đâm sầm vào hồn niệm tản mát xung quanh hắn, trực tiếp nổ tung rầm một tiếng. Lấy trứng chọi đá. Đây đúng thực là lấy trứng chọi đá. Kim đan hay nguyên anh đối với Tô Thần mà nói cũng chẳng khác gì luyện khí hay trúc cơ. Các ngươi chắc chắn muốn ra tay với ta chứ? Tô Thần ngước mắt lên, có chút không tin nổi, hắn vốn chẳng muốn xen vào việc người khác, vừa rồi đã định đi đường vòng, ngờ đâu đối phương lại vội vàng muốn giết cậu. Cũng không chịu hỏi một câu xem tu vi của hắn rốt cuộc là hạng gì. Mà này, trước khi ra tay, chẳng lẽ các ngươi không thể hỏi một câu xem tu vi của ta thế nào sao? Tô Thần có lòng tốt nhắc nhở. Nghe vậy, các tu sĩ áo đen ở đây nhìn nhau, như thể vừa nghe được chuyện đực cười nhất thiên hạ, tất cả đều ôm bụng cười rộ lên. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có biết bọn ta là ai không? Đúng là được cười nhất thiên hạ. Được rồi, xem như ngươi là kẻ sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, bọn ta chính là người của Thất Tinh Thần Điện, một trong năm đại thế lực có hóa thần lão tổ tọa trấn tại trung vực này, chỉ đứng sau Thiên Cung. Tiểu tử ngươi dù có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể là một hóa thần sao? Chết đi. Tại đây có 7 vị tu sĩ áo đen, người thì bàn tay hoa kiếm, người thì dẫn động lôi đình, lại có đầy trời độc trùng bay loạn, có kẻ tay nắm trận bàn, hóa thành sát trận lan tràn tới. Hiển nhiên, 7 vị nguyên anh của Thất Tinh Thần Điện này đối với việc một thiên tài kim đan ngã xuống đều vô cùng phẫn nộ, muốn băm vằn Tô Thần ngay tại chỗ. Bọn họ đều là nguyên anh, yếu nhất cũng là pháp tướng cảnh, kẻ mạnh trong đó cũng đã đạt đến đệ nhị cảnh hồn hư viên mãn. Đội hình như thế, cho dù đặt ở trung vực cũng được coi là vô cùng hùng mạnh. Đáng tiếc, bọn họ gây khó dễ cho ai không chọn, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Tô Thần. Trong lúc nhất thời, nhìn khắp trời đạo pháp, thủ đoạn cùng thần thông, Tô Thần cũng có chút cả lời. Thật thông minh a, vậy mà vừa lên đã đoán đúng rồi. Tô Thần lắc đầu thở dài, hắn cũng không động thủ. Trên thực tế, cũng căn bản không cần động tay, xung quanh hắn vương vấn thiên nhân hồn niệm của mình, trừ phi cùng đẳng cấp với hắn, bằng không thì căn bản không thể phát hiện. Sau đó, các loại thần thông thủ đoạn của 7 vị nguyên anh này liền va chạm vào hồn niệm của Tô Thần. Lập tức, Tô Thần tận mắt thấy các cường giả nguyên anh của Thất Tinh Thần Điện này biến sắc. Chương 225, Kim Cương Hàng Ma Sử chương 225, Kim Cương Hàng Ma Sử hồn niệm. Đây là hồn niệm hộ thể, ngươi là đại tu sĩ nguyên anh đệ tam cảnh. Dù vậy, đã đủ khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Một cảnh giới là một tầng trời. Thiên nhân đủ để khiến bọn họ phải ngước nhìn. Chẳng phải nói ở Nam Lĩnh, thiên nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có lắc đắc vài vị sao? Tại sao lại có một thiên nhân dáng vẻ thiếu niên, cưới Hà Mô đi tới trung vực của bọn họ? Với thủ đoạn của thiên nhân, một ngày 10 vạn dặm, dáng lâm trung vực dễ như trở bàn tay, làm gì có thiên nhân nào lại giống như người bình thường, không nhanh không chậm, còn cưới Hà Mô lên đường như thế. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ, ánh mắt Tô Thần khẽ động, chậm rãi nói: "Ta đi đường chỉ là muốn ngắm nhìn phong cảnh bên đường. Mặt khác, ta trực tiếp dáng lâm e rằng sẽ khiến thiên cung ở trung vực phải đề phòng, có khả năng lại phải đối mặt với vô số sát kiếp, ta hơi mệt rồi, cho nên mới cưỡi Hà Mô đi đường. Còn nữa, điểm quan trọng nhất chính là, ta không phải thiên nhân của Nam Lĩnh, ta là hóa thần, thật sự là hết cách với các ngươi, lại bị các ngươi đoàn chúng rồi." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nghe Tô Thần nói, tất cả các nguyên anh của Thất Tinh Thần Điện tại đây đều biến sắc, thốt lên không thể tin được. Làm sao có thể? Hóa thần? Nam Lĩnh ngoài một dị loại hóa thần ra, từ khi nào lại có hóa thần nhân tộc? Chẳng lẽ là thiên tuyệt hóa thần, cựu chuyển thiên nhân trong đồn đại kia? Không, tiền bối, có gì từ từ nói. Hóa thần chi bảo, chỗ chúng ta có tung tích của hóa thần chi bảo. Và anh, có người hoảng sợ kêu lên muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc ngay giây sau đó, cả 7 người tại đây bao gồm thân thể đều nổ tung, tất cả đều bị hồn niệm của Tô Thần tự phát lan tràn tới, nổ thành xương máu. Hóa thần chi bảo, còn có thể có thu hoạch thế này sao? Phải biết rằng, mỗi một món hóa thần chi bảo đều có đạo ngân tồn tại, nếu vận khí tốt gặp được hóa thần chi bảo mạnh mẽ thì cũng không thua kém gì thu hoạch từ việc săn giết một vị hóa thần. Ánh mắt Tô Thần cuối cùng cũng có thần thái khác, nảy sinh một chút hứng thú, một sợi rễ cây từ lòng bàn tay hắn vươn ra, lan tràn về phía đám xương thịt vụn trong xương máu trên mặt đất. Dung hồn truy ức phát động, từng thước phim ký ức dung nhập vào trong não bộ Tô Thần. Là một thế lực hóa thần, Thất Tinh Thần Điện hiển nhiên có thủ đoạn của hóa thần, đã thiết lập cấm chế lên hồn phách của các thành viên nòng cốt để kẻ địch không thể tiến hành siêu hồn. Đút Thác Counter Stop Su Chen Aon. Đừng nói là thủ đoạn mà hóa thần để lại, cho dù là bản tôn hóa thần ở đây thì Tô Thần cũng có thể giết chết, sau đó tiến hành dung hồn truy ức. Cùng lúc đó, tại Thiên Ngoại chiến trường, trong thần khư tràn ngập xương trắng, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo hư vô trôi nổi phía trên thần khư, trên đó có vô số di tích tàn phá, còn có những bóng người nhỏ bé như kiến đang đi xuyên qua đó. Những bóng người nhỏ bé này, không ngoại lệ, tất cả đều là hóa thần đại tu. Ha ha, tìm được rồi. Cuối cùng cũng tìm được thần lệnh trên hòn đảo di tích này, như vậy ta cũng có thể bước vào trong thần khư mật tàng rồi. Hy vọng đám hóa thần đi trước một bước kia không thu hoạch được quá nhiều, nếu không kẻ đến sau như ta chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Tham Lang Tiên Quân định kích hoạt thần lệnh đen kịt trong tay để bước vào thần khư mật tàng từ hòn đảo di tích này. Ông, sắc mặt hắn biến đổi, dừng bước lại, đôi mắt u lãnh nhìn về phía sơn hải giới xanh thẳm, trong mắt hiện lên nộ khí. Phế vật, đúng là một lũ phế vật. Để bọn chúng thay ta đi thu hồi một món hóa thần chi bảo mạnh mẽ thất lạc ở trung vực, bọn chúng vậy mà lại gây ra chuyện như vậy, cho phải một vị hóa thần đáng sợ e rằng đã là đệ nhị cảnh. Điên rồi sao? Hóa thần đệ nhị cảnh, có thể âm thầm phá vỡ thủ đoạn hồn phách của ta, ngoài đại thần của hồn tộc tôn quý nhất ra thì chỉ có thể là hóa thần đệ nhị cảnh thôi. Trong lúc nhất thời, Tham Lang Tiên Quân nhìn thần lệnh trong tay rồi lại nhìn sơn hải giới, sau khi do dự, hắn vẫn quyết định tạm thời nhẫn nhịn. Lúc này, vào thần khư mật tàng mới là quan trọng nhất. Món hóa thần chi bảo kia đã thất lạc mấy vạn năm, ngay cả ở Nam Lĩnh cũng chỉ có vài lời đồn đại lơ mơ về tung tích mà thôi. Cho dù vị đạo hữu hóa thần này có ý đồ muốn mưu đoạt món bảo vật hóa thần này thì cũng không dễ dàng tìm được như vậy. Phải biết rằng, ngay cả Thất Tinh Thần Điện cũng chưa từng biết món hóa thần chi bảo mà ta đang tìm kiếm thực chất là một món hóa thần chi bảo đệ nhị cảnh. Chắc là vấn đề không lớn. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tham Lang Thiên Quân kích hoạt thần lệnh trong tay, bước vào thần khư mật tàng. Thần lệnh đen kịt vặn bẹo một hồi, hóa thành bóng đen khổng lồ, há miệng nuốt chửng Tham Lang Thiên Quân rồi biến mất không dấu vết. Rất lâu sau đó, cuối cùng, có một bóng người không nhìn rõ mặt mũi, giống như bóng đêm nuốt chửng mọi ánh sáng và nhiệt lượng, xuất hiện tại nơi Tham Lang Thiên Quân đứng trước đó, phát ra lời nói trầm thấp. Nhanh rồi, lại thêm một đám hóa thần nữa, gần như là đủ rồi. Cũng không uổng công ta từ 10 vạn năm trước, sau trận chiến cuối cùng của thời thượng cổ đã bắt tay vào bố cục, một tay sáng lập ra thần khư thiên táng giả tạo này, thu hút đám hóa thần tham lam này vào cuộc. Chỉ cần bọn họ đều ngã xuống trong đó, đại quân liền có thể phục sinh. Chờ đã. Đối với mọi chuyện xảy ra ở thiên ngoại chiến trường, Tô Thần hoàn toàn không biết gì. Lúc này hắn đang chìm đắm trong những mảnh vỡ ký ức của đám nguyên anh Thất Tinh Thần Điện kia, nhìn hình dáng món hóa thần chi bảo đó mà có chút không thể tin được. Sao lại là cái thứ này? Tô Thần đờ người ra. Bởi vì bảo vật này dài hơn 3 thước, toàn thân đúc bằng tinh thiết, lấp lánh ánh đồng xanh. Thân truy đường nét trôi chảy, độ dày vừa phải, một đầu hơi thô to hiện ra cảm giác sức mạnh trầm ổn, đầu kia thì dần thu hẹp lại, vẻ ngoài sắc bén lăng lệ. Trên đó máu tươi đầm địa, còn có từng đạo phạm văn huyền ảo, mang theo vài phần Phật ý, nhưng lại vì dính đầy máu đen không thể tẩy rửa mà càng thêm 3 phần ma ý hàng ma sử. Đây rõ ràng là một trong hai món bảo vật trên tay Tà Phật khi Thánh Yêu Ma Đông Bực Thanh Lưu cùng Tà Phật, hai vị hóa thần đệ nhị cảnh này cùng chết trong ký ức của cổ thần. Huyết Y Cà Sa là bảo vật hóa thần đệ nhất cảnh. Rất hiển nhiên, thanh hàng ma sử này là bảo vật công sát, chỉ có thể là bảo vật hóa thần đệ nhị cảnh. Giống như Kỳ Thiên Quân ở trung vực, với tư cách là thiên quân đệ nhị cảnh lĩnh ngộ được luân hồi đạo, hắn tất nhiên có bảo vật hóa thần đệ nhị cảnh mang theo đạo ngân của luân hồi đạo. Hóa thần tiên đạo của nhân tộc, mỗi một vị đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao của một con đường, ngắm nhìn phong cảnh thiên hạ, khi đạt tới hóa thần đệ nhất cảnh, họ sẽ dùng đạo vận của bản thân nuôi dưỡng ra một món bảo vật hóa thần đệ nhất cảnh. Ví dụ như cực đạo vạn hồn phiên trong tay cực đạo tôn. Khi đến hóa thần đệ nhị cảnh, ngoài việc vẫn đứng trên đỉnh núi, mở ra con đường thông tới tận mây xanh, còn cần nuôi dưỡng ra món bảo vật hóa thần thứ hai. Giống như Tà Phật, bảo vật đệ nhất cảnh là huyết y lìa ca sa, còn bảo vật hóa thần đệ nhị cảnh chính là thanh hàng ma sử này. Nói như vậy, món hóa thần chi bảo mà Thất Tinh Thần Điện đang truy tìm chính là thanh hàng ma sử mà Tà Phật đã đâm chết thanh lưu ư? Tô Thần nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu suy tính lại. Trong ghi chép của Thất Tinh Thần Điện, vài vạn năm trước có một ngôi chùa máu sinh ra một vị Phật tu hóa thần mạnh mẽ, bước vào đệ nhị cảnh, có hy vọng tranh hùng với Thiên Cung ở trung vực. Cuối cùng lại mất tích một cách khó hiểu, trung vực đều đồn rằng đây là do Thiên Cung ra tay săn giết đối phương. Rất hiển nhiên, đó chính là vị Tà Phật kia. Tà Phật và Thanh Nhu đồng quy vô tận, một vị Phật tu hóa thần, một vị thánh yêu của Ma Đông Vực, cùng bước vào cấp độ đệ nhị cảnh, cơ duyên mà họ đạt được dường như có liên quan tới nơi ở thực sự của thần khư mật tàng. Giữa thiên ngoại chiến trường, nơi đang xôn xao vì phong ba cực lớn về mật tàng thiên ngoại thần khư, hóa ra tất cả có lẽ đều là giả dối. Tìm được hàng ma sử, có lẽ sẽ tìm thấy chiến trường năm xưa. Chưa kể đến, đó vốn không phải là ngọn nguồn sâu trong thần khư mật tàng. Chỉ riêng ở giữa chiến trường thôi, đã có tận hai bộ di hài hóa thần đệ nhị cảnh rồi. Dù là Tô Thần cũng cảm thấy có chút dao động. Vừa bước vào cảnh giới hóa thần, trong cơ thể sẽ sinh ra một đạo đạo ngân, nếu có cơ hội đạt tới nhất cảnh viên mãn thì chính là 10 đạo đạo ngân tương tự. Hóa thần nhị cảnh viên mãn thì là từ 11 đạo đến 100 đạo đạo ngân. Nếu vận khí tốt, một bộ di hài hóa thần nhị cảnh có thể đưa hắn tiến thẳng vào cấp độ thiên hồn thất chuyển, thậm chí là thiên hồn bát chuyển. Vì vậy, giờ khắc này, Tô Thần bước vào trong lòng sơn cốc. 7 vị nguyên anh cùng với một tên kim đan kia, chính là toàn bộ cao thủ do Thất Sắt Thần Điện phái tới, tiếng hò hét vang vọng trong sơn cốc này hoàn toàn là do bọn họ bị trận pháp bao phủ nơi đây làm cho mê muội, đang tàn sát lẫn nhau. Trong sơn cốc, xác chết khắp nơi, ngựa xe cùng những người còn sống sót ngã gục trong vũng máu. Những lá cờ vốn nên tung bay trong gió, giờ đây nhuộm đẫm máu tươi, dưới ánh hoàng hôn quất bóng, trông đặc biệt thê lương. Khi Tô Thần xâm nhập vào trận pháp, về cơ bản, cả sơn cốc đã không còn người sống, trên lá cờ kia, biểu tượng Huyền Nguyệt đã sớm bị máu tươi nhuộm đẫm, không còn nhìn rõ hình dạng. Hóa ra là các ngươi. Tô Thần cưỡi Hà Mô tiến lại gần. Đây rõ ràng chính là người của Huyền Nguyệt Sơn Trại, nơi từng ở vùng biên giới Nam Lĩnh và Trung Bực đã từng mời Tô Thần cùng ngồi xe ngựa đi chung, Tô Thần còn nhớ rõ vị Nguyên Anh lão giả kia đã mời hắn tiện đường đồng hành. Lúc này, theo sự xuất hiện của Tô Thần, ảo trận đã sớm tan biến. Lão giả toàn thân đẫm máu cũng từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, nhìn pháp bảo trong tay mình, lại nhìn những huyết mạch tộc nhân chết dưới tay mình nằm la liệt trên đất, lão im lặng ngồi lâu, bờ môi run rẩy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra lời. Hóa ra là huyễn cảnh sao? Lão giả ngồi liệt dưới đất, trong mắt không còn một tia thần sắc, lão cười lên thế thảm. Anh, để tôi mang theo huyết mạch gia tộc, di rời về hướng trung vực, trước khi đi, tôi đã lập thể trước mặt anh, cho dù có phải hy sinh tính mạng, cũng sẽ khiến đám hạt giống huyết mạch gia tộc này cắm rễ thành công tại trung vực. Nhưng tôi đã làm gì thế này? Tôi dốc sức chém giết lũ đạo tặc đó, hóa ra tất cả đều là những tộc nhân mà tôi muốn bảo vệ. Lão giả cũng là nguyên anh, gặp phải đại biến khiến tâm ma bộc phát, hồn lực suy kiệt, toàn bộ dung nhan cũng già đi với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc thì lão cười to, lúc thì đau đớn, dáng vẻ điên cuồng đến cực điểm, e là không sống nổi nữa. Cuối cùng, tầm mắt lão khôi phục vẻ thanh tỉnh, nhìn về phía Tô Thần, cũng nhìn thấy ngoài sơn cốc là một vị nguyên anh của Thất Sắt Thần Điện có cái chết thế thảm. Lão hơn mọi người, lão nhận ra Tô Thần, liền hiểu rõ mọi chuyện. Lúc trước, khi ở nơi biên giới, lão gặp được thiếu niên cưới Hà Mô bình thường này, không ngờ lại là một vị tiền bối thiên nhân đáng sợ của Nam Lĩnh. Trong phút chốc, nỗi đắng chát trong lòng lão giả càng thêm đậm nét. Nếu như khi đó lão phu có thể kiên quyết thêm một chút, mời tiền bối đồng hành, liệu tất cả những chuyện này có xảy ra không? Đáng tiếc, không có nếu như nào cả. Hết thảy đều đã được định sẵn trong cõi u minh. Lão phu còn mặt mũi nào để trở lại Nam Lĩnh gặp anh trai mình đây? Lão giả đau đớn nhắm mắt. Cứ thế, tia sinh cơ cuối cùng của lão cũng tan biến. Thấy cảnh đó, Tô Thần cưới Hà Mô cuối cùng cũng tiến tới, nhìn đống thi hài la liệt, những người tộc Huyền Nguyệt chém giết lẫn nhau mà chết, hắn khẽ lắc đầu. Tu tiên giới này, đúng là ở đâu cũng không thiếu được cảnh chém giết. Vị Nguyên Anh lão giả này vốn có thể không chết, đáng tiếc gánh nặng trách nhiệm trong lòng quá lớn, không chịu nổi nỗi đau tự tay tàn sát tộc nhân. Cho dù có miễn cưỡng sống tiếp thì sớm muộn gì tâm ma cũng bộc phát, rồi sẽ gục ngã trong thai kiếp mà thôi. Một sợi rễ cây bắt đầu trồi lên, cuốn quanh trên người vị Nguyên Anh lão giả mạnh mẽ nhất này. Thất Tinh Thần Điện nhìn chằm chằm vào đám người Huyền Nguyệt Sơn Trại là bởi có lời đồn rằng Huyền Nguyệt Sơn Trại, với tư cách là thế lực đứng đầu Nam Lĩnh một thời, đã có được thanh hàng ma sử đó. Đáng tiếc, Tô Thần đọc qua ký ức nửa đời người của vị cường giả Nguyên Anh này nhưng chẳng tìm thấy gì. Hàng ma sử, cứ như là lời đồn vô căn cứ. Xem ra, chẳng thu hoạch được gì cả. Tô Thần sắn tay áo, hồn niệm trong tay ngưng tụ hóa thành một chiếc xẻng, lại bắt đầu công việc đào hố chôn xác quen thuộc. Rất nhanh, vô số thi hài của Huyền Nguyệt Sơn Trại khắp núi đồi đều được Tô Thần mai táng, lập lên một tấm bia không chữ. Đi thôi. Thấy không còn sai sót, Tô Thần liền leo lên lưng Hà Mô, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Hà Mô cứ đánh hơi khắp nơi mà không chịu đi, cuối cùng dừng lại trước một vùng đất xốp gần đó rồi ra sức tới. Rất nhanh, một thiếu nữ mặc hồng y thanh mảnh, non nớt đang nằm trong quan tài hiện ra trước mặt Tô Thần. Ánh mắt nàng đầy vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của Tô Thần, không ngừng lùi sâu vào trong quan tài, tay vẫn nắm chặt một món vũ khí để tự vệ. Đó là hàng ma sử. Đồng tử Tô Thần co rụt lại. Trong thoáng chốc, hắn mở người, hình dáng của thanh hàng ma sử này, dù là so với ký ức của cổ thần hay so với bức họa mà Thất Tinh Thần Điện đưa ra đều giống hệt như lúc. Nhưng điểm duy nhất không giống chính là thanh hàng ma sử trong tay thiếu nữ hồng y thanh mảnh này có khí tức vô cùng bình thường, chẳng khác gì vật dụng của mấy vị hòa thượng tầm thường ở nhân gian. Đạo ngân, không có. Thứ này thậm chí còn chẳng được tính là pháp khí trúc cơ bình thường. Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Sơn Trại lại vì một món phàm khí mô phỏng hàng ma sử mà rước họa diệt môn sao? Hôn niệm quân quanh, Tô Thần lấy thanh hàng ma sử đó vào tay, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó vô cùng bình thường. Ngay cả Trường Sinh Đạo Thụ cũng không hề có chút hứng thú nào với nó. Nếu thật sự là bảo vật hóa thần nhị cảnh thì lúc này chắc hẳn Trường Sinh Đạo Thụ đã sớm đói bụng mà tìm cách lôi kéo thanh hàng ma sử này rồi. Tôi ông nội tôi chết rồi sao? Lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên. Tô Thần lúc này mới có thời gian nhìn kỹ bóng hồng y này, hắn nhất thời hơi mẩn người. Không vì gì khác, chỉ là thiếu nữ này trông rất giống thanh tước. Trong phút chốc, Tô Thần như nhìn thấy một bóng hồng y rực rỡ như lửa đang nhẹ nhàng nhảy múa, tiến lại gần bên hắn mà tâm tình. Có thể đừng quên tôi được không?